truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thiên tài rơi xuống. Lạnh giá trên giường, Vương Đằng lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân hắn áo quần, chịu đựng cực lớn thống khổ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cái kia thô như rồng có sừng chí tôn thần mạch đã bị chóc đi ra, một thân tu vi cũng theo đó chạy về hướng đông. Nhưng hắn cũng không có hối hận, nhưng mà nghiêng đầu, mặt đầy lo âu nhìn bên cạnh đang ở chồng vào hắn chí tôn thần mạch Mạc Tương. Ước chừng kinh lịch một ngày một đêm, mất đi chí tôn thần mạch Vương Đằng thân thể suy yếu, mấy lần suýt nữa đã hôn mê, nhưng đều mạnh đi lên tinh thần, lẳng lặng nhìn bên người lộ ra thống khổ biểu tình Mạc Tương, hắn suy yếu đưa tay ra, cầm Mạc Tương tay. "Tương Nhi, chịu đựng." Vương Đằng suy yếu khích lệ nói. Cuối cùng, chí tôn thần mạch hoàn toàn chồng vào Mạc Tương trong thân thể, ở trong cơ thể nàng sáng lên, trong cơ thể nàng nguyên hỗn loạn băng hàn chi khí, trong nháy mắt bình ổn lại, hơn nữa dọc theo nàng cả người kinh mạch một lần rong ruổi. Trong phòng thiên địa linh khí mãnh liệt, bị Mạc Tương trong cơ thể chí tôn thần mạch hấp dẫn, không ngừng một nhập nàng thân thể bên trong, khiến cho nàng suy yếu thân thể, nhanh chóng trở nên cường đại lên. "Được, thành." "Ha ha ha ha." Mạc Sơn đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy kia chí tôn thần mạch thành công chồng vào đến nữ nhi mình trong thân thể, Mạc Sơn hô hấp đều không khỏi tăng thêm, kích động cười như điên lên. Mạc Tương cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt giống vậy lộ ra vẻ vui mừng, chí tôn thần mạch, đây chính là chí tôn thần mạch sao? Quả nhiên cường đại, trong cơ thể ta hàn độc hoàn toàn bị áp chế, những thứ này băng hàn chi khí cũng đã không thể khiến cho ta thống khổ, ngược lại làm việc cho ta. Từ nay về sau, ta thái âm tuyệt thể, không phải là tuyệt thể, mà là thái âm bảo thể. Hơn nữa chí tôn thần mạch lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở ta đi ngược lên trời, ta muốn thành tiểu đệ nhất hoàng nữ, khống chế càn khôn. Mạc Tương kinh hỉ vô cùng, trong cơ thể băng hàn chi khí, cái gọi là hàn độc, ở chí tôn thần mạch cân đối xuống, chậm rãi biến chuyển thành thái âm chi lực. "Quá tốt Tương Nhi, ngươi bây giờ rốt cuộc không dùng tại thụ hàn độc phệ thể đau, hơn nữa, đem tới có cơ hội trở thành cường giả cái thế." Vương Đằng nghiêng đầu nhìn bên người nằm Mạc Tương, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, nắm Mạc Tương tay không khỏi thật chặt, trở thành cường giả cái thế đây cũng là hắn kiếp này lớn nhất mơ mộng a. Kia Mạc Tương lúc này mới nhớ tới bên người Vương Đằng, cảm nhận được đối phương nắm được tay nàng, nàng cau mày một cái tránh thoát Vương Đằng tay, từ trên giường thoáng cái ngồi dậy. Mạc Tương cử động để cho Vương Đằng cả người cứng đờ. "Vương Đằng, ta xác thực phải cảm ơn ngươi đem chí tôn thần mạch cho ta nhớ được ngươi nói với ta qua, kiếp này lớn nhất mơ mộng, chính là muốn trở thành một cường giả cái thế. Bất quá bây giờ, ngươi đã không còn là trước kia vị thiên tài kia, mất đi chí tôn thần mạch ngươi, cũng không còn cách nào tu hành, ngang hàng phế vật, ngươi giấc mộng này, liền để cho ta tới thay ngươi hoàn thành, nhưng là ngươi lại dám đối với ta mưu đồ gây rối. Ý đồ xâm phạm ta đây cái chủ nhà họ Mạc con gái, quả thực tội ác tày trời, không thể bỏ qua." Mạc Tương thần tình lạnh lùng nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt nơi nào có một chút lòng cảm kích, dị vạng những thứ kia nhu tình cũng tan biến không còn dấu tích. Người nói cái gì?" Vương Đằng không thể tin nhìn Mạc Tương, chính mình đối với nàng mưu đồ gây rối, ý đồ xâm phạm nàng. Lại chỉ thấy Mạc Tương trong mắt lạnh lùng cùng vô tình, cùng với khóe miệng hiện lên cười lạnh. "Tương Nhi, ngươi tại sao có thể như vậy? Phụ thân đi. Ngươi là ta để ý nhất người, ngươi đã nói ngươi yêu ta, còn muốn gả cho ta làm vợ, ngươi." Vương Đằng cảm giác dòng máu khắp người đều sôi trào, nghe được Mạc Tương lời nói, cảm giác trong lòng giống như là ngăn một khối ngàn cân đại thạch đầu, đây là chính mình trong ấn tượng cái đó ôn nhu động lòng người, làm người thương yêu con gái sao? Gả cho ngươi làm vợ. Những năm gần đây, ta Mạc Tương đường đường Mạc gia đại tiểu thư, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đối với ngươi muốn gì được đó, ngươi cho rằng là tại sao? Chẳng qua chỉ là lấy được ngươi chí tôn thần mạch kế tạm thời a. Bây giờ, ta đã được đến ngươi chí tôn thần mạch, hơn nữa thay đổi ta thái âm tuyệt thể, chú nhất định phải trở thành cường giả cái thế. Mà ngươi, không chí tôn thần mạch, từ nay về sau liền tu luyện đều không thể, ở người cường giả này vi tôn thế giới, một mình ngươi không thể người tu hành, bất quá là một phế vật thôi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ vẫn xứng thượng ta sao? Mạc Tương vô tình đạo, nàng mỗi một câu nói, cũng giống như đạo sét đánh ngang thai đánh vào Vương Đằng trong lòng. Vương Đằng há mồm phun ra búng máu tươi lớn, run rẩy chỉ Mạc Tương, ngươi thật là ác độc, ta đây như vậy giúp ngươi cho ngươi, ta ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn, ngay cả mình kiếp này lớn nhất mơ mộng đều có thể vứt bỏ ngươi, vì sao như vậy ác độc, như vậy tâm địa sắt đá. Mạc Tương lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. "Được a. Vương Đằng chất nhi, ngươi lại dám khi dễ nữ nhi của ta, muốn đối với nàng gây rối, tưởng ngươi Mạc Sơn bác đưa ngươi coi là con ruột một loại đối đãi. Ngươi thật là gọi ngươi Mạc Sơn bác đau lòng à?" Bên cạnh, Mạc Sơn vô cùng đau đớn nói, nhưng là trên mặt nhưng là mặt tươi cười. Người các ngươi. Nghe được Mạc Sơn lời nói, Vương Đằng không khỏi cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Mà lúc này đây, Mạc Sơn nhưng là cười lạnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lớn mật Vương Đằng, ngươi lại dám khi dễ ta Mạc gia đại tiểu thư, muốn đổ đối với ta người gia chủ này con gái mưu đồ gây rối. Thanh âm này vô cùng vang vọng, trong nháy mắt chuyển khắp Mạc phủ. Mà Mạc Tương cũng vô cùng phối hợp xé trước ngực mình áo quần, ôm hai đầu gối co rúm đến góc giường, nước mắt như mưa, lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Ngay sau đó Vương Đằng liền bị một nguồn sức mạnh từ trên giường kéo xuống đến, nặng nề đụng ở phía sau trên tường, để cho hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là muốn tan rã. Hắn mà nay trí tôn thần mạch đã mất, tu vi mất hết, thân thể chính suy yếu, bị như vậy một nguồn sức mạnh kéo dài đụng vào trên tường, tại chỗ bất tỉnh. Trong lúc mơ hồ, Vương Đằng nghe được từng trận kịch liệt tiếng nghị luận, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đã là lúc hoàng hôn, giờ phút này hắn đang nằm ở Mạc gia trong hành lang, Mạc gia trưởng lão ngồi ở hai bên, gia chủ Mạc Sơn ngồi ngay ngắn chính vị trên, đại đường bên ngoài rất nhiều Mạc gia tử đệ vây ở nơi nào nghe lén. Vương Đằng dám can đảm khi dễ gia chủ con gái, tội ác tày trời, tuyệt đối không thể cô tức, làm giết. Có thể Vương Đằng người mang chí tôn thần mạch, ngay cả Thiên Nguyên học phủ cũng phát tới mời hàm, giết chết đáng tiếc, người không phải là thánh hiền ai có thể vô qua, huống chi Vương Đằng tuổi tác còn nhỏ, liền tha cho tính mạng hắn, từ nhẹ xử lý đi. Chí tôn thần mạch. Tất cả trưởng lão nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, nghĩ đến Vương Đằng người mang chí tôn thần mạch, thiên tư cái thế, vị lai thành tựu bất khả hạn lượng, giết đáng tiếc, trong lúc nhất thời không ít trưởng lão rối rít hướng Mạc Sơn khuyên nói. Gia chủ, thất trưởng lão nói không tệ, Vương Đằng người mang chí tôn thần mạch, thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa đứa nhỏ này chúng ta đều là nhìn hắn lớn lên, hắn tâm tính như thế nào, chúng ta cũng đều biết, chuyện này sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Mạc Sơn đã sớm biết sẽ có một màn này cảnh tượng, trầm giọng nói, Vương Đằng này kẻ gian muốn đổ đối với Tương Nhi gây rối, ta dưới cơn thịnh nộ, không thể bả khống lực đạo, đã đem hắn chí tôn thần mạch phá hủy. Cái gì? Hắn chí tôn thần mạch bị hủy. Tất cả trưởng lão nhất thời kinh hãi, không ít người nhìn chằm chằm Mạc Sơn, ánh mắt lóe lên, bọn họ cũng khôn khéo rớt, giờ phút này đã cảm giác chuyện này không giống tầm thường, trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì. Hữu trưởng lão trên mặt tươi cười, nghe được Vương Đằng không có chí tôn thần mạch, nhất thời biến chuyển lúc trước thái độ, lạnh rên một tiếng đạo, hừ. Vương Đằng người này lại dám can đảm xâm phạm Mạc Tương tiểu thư, lòng dạ đáng chém, ta đề nghị giết hắn, lấy chính tộc uy. Không sai, nay kẻ gian như thế tâm thuật bất chính, làm giết. Ta đã sớm nói, Vương Đằng tiểu tử này tâm tính không được, bây giờ nhìn lại quả nhiên lấy được trả lời. Tất cả trưởng lão từ đầu đến cuối mâu thuẫn lời nói rối rít rơi vào Vương Đằng trong tai, hắn nằm ở lạnh như băng thượng, hờ hững nhìn bốn phía kia từng cái kể lể sụp sôi trưởng lão, cùng với phía trước chính vị thượng tọa đến mặt đầy lạnh lùng Mạc Sơn. Đem tất cả mọi người bọn họ xấu xí sắc mặt in dấu thật sâu ấn trong lòng. Nếu tất cả trưởng lão cũng không có ý kiến, vậy liền giết này kẻ gian, lấy chính ta Mạc gia tộc quy. Mạc Sơn khỏe miệng hiện lên một tia mịt mờ nụ cười, đang muốn đập bàn, chợt nghe phía dưới chuyển tới một đạo gần như điên tiếng cười điên cuồng. Ha 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 ha. Mạc Sơn chân mày cau lại, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Vương Đằng lảo đảo từ dưới đất bò dậy, hắn tóc rối bời xóa, trong miệng phát ra gần như điên cuồng như vậy tiếng cười. Ừ. Ừ. Lớn mật tặc tử. Ngươi mắc phải di thiên tội lớn, chẳng những không biết hối cải, lại còn dám ở trên đại sảnh ngang ngược cười như điên, coi là thật chết không có gì đáng tiếc. Mạc Sơn ánh mắt lạnh lùng, bàn tay tại án trên đài nhưng đánh một cái, hướng về phía Vương Đằng nghiêm nghị đại quát lên, phảng phất Vương Đằng thật mắc phải cái gì tội lớn ngập trời. Di thiên tội lớn. Vương Đằng rộng rãi dừng cười, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Mạc Sơn, cái gì là tội? Không đợi Mạc Sơn mở miệng, Vương Đằng liền lại quát lên một tiếng lớn đạo, ở người cường giả này vi tôn thế giới. Tâm thiện mới là tội. Nhẹ tin người khác mới là tội. Mà thân là người yếu, chính là tội càng thêm tội. Ta thật sự phạm tội, chính là nhẹ tin ngươi lang tâm cẩu phế hạng người, vong ân phụ nghĩa đồ, đáp ứng đem chí tôn thần mạch, tấy ghép cho Mạc Tương. Ha 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 nói như vậy, ta còn thật là tội ác tại trời. Ha 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 ha. Vương Đằng tóc bay vụ vụ, thê lương cười một tiếng, sau đó lạnh lùng ánh mắt bức thị Mạc Sơn. Rõ ràng đã bởi vì mất đi vũ mạch mà tu vi mất hết Vương Đằng trên người, giờ phút này lại tản mát ra một cổ không nói ra khí thế lâm nhiên. Cảm nhận được Vương Đằng kia đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh người, Mạc Sơn không khỏi trong lòng cả kinh, lại cảm thấy một tia không tên sợ hãi. Đồng thời, nghe được Vương Đằng lại nói ra chân tướng, Mạc Sơn không khỏi biến sắc, lệ quát một tiếng vô án đạo, càng rỡ. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó? Hừ, ta xem ngươi là mê muội, lại dám công khai bêu xấu gia chủ. Hôm nay gia chủ liền giết ngươi, lấy chính tộc uy. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng giống to, ai dám động đến hắn. Chương 2, Thiên kiếm lệnh. Vây ở đại sảnh bên ngoài đông đảo Mạc gia tử đệ rối rít tản ra, một cái lao giả râu bạc trắng bước gấp đi vào. Đại trưởng lão. Bốn phương trưởng lão nhất thời cả kinh. Ta xem các ngươi ai dám động đến hắn. Lão giả râu bạc trắng mở miệng lần nữa, liếc mắt nhìn khí tức suy yếu, thân hình có chút lảo đảo Vương Đằng, không khỏi căm tức nhìn bốn phương trưởng lão cùng với ngồi cao thượng Mạc Sơn. Chính là Mạc Sơn cũng hơi biến sắc mặt, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đại trưởng lão, ngươi không phải là đang bế quan tu luyện sao? Thế nào xuất quan? Người tới chính là Mạc gia đại trưởng lão Mạc Tiên, đồng thời cũng là Mạc gia người mạnh nhất, đã tu luyện tới ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ, coi như là gia chủ Mạc Sơn, cũng bất quá mới ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong a. Mạc Thiên đi nhanh đến Vương Đằng trước mặt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt mang theo mấy phần áy náy, rồi sau đó căm tức nhìn tất cả trưởng lão cùng chủ nhà họ Mạc Mạc Sơn, tức giận nói, hừ, ta muốn là lại không xuất quan, ta Mạc gia ân nhân sau, liền muốn bị các ngươi đám này lang tâm cẩu phế hạng người bóp chết. Mạc Sơn nhất thời sắc mặt cứng đờ, mặt mũi có chút không nén giận được, khoe miệng của hắn có chút co quắp, trong mắt cũng sinh ra tức giận. Hắn ra mặt đầu đầu, đại trưởng lão nói gì vậy? Vương Đằng này kẻ gian ý đồ nhục nữ nhi của ta, còn công khai bêu xấu gia chủ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Nhục con gái của ngươi. Hừ, Đằng nhi là ta nhìn lớn lên, hắn là dạng gì người, ta sẽ không biết sao. Mạc Tương là thái âm tuyệt thể, những năm gần đây hàn độc bùng nổ, nếu không phải Đằng nhi xuất thủ áp chế, nàng còn có mệnh sống đến bây giờ. Ngươi bây giờ vội vã như vậy muốn giết hắn, chính giữa có cái gì nguyên do, ta Mạc Thiên liền thì không cần nghĩ tưởng cũng có thể minh bạch, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây, cũng đều tâm lý nắm chắc. Mạc Sơn, ta không nghĩ tới ngươi lại hạ thủ được, ngươi chẳng lẽ quên, Vương Đằng phụ thân là chết như thế nào? Ban đầu ta Mạc gia đại kiếp, nếu không phải Vương Chiến đứng ra, ta Mạc gia khởi hữu hôm nay. Ban đầu thân thể ngươi vào hiểm cảnh, nếu không phải Vương Chiến thay ngươi chặn một kích chí mạng, ngươi há lại có thể sống đến bây giờ. Là cứu ngươi, cứu ta Mạc gia, phụ thân hắn chết trận. Những thứ này ngươi chẳng lẽ cũng quên sao? Còn có những năm gần đây, là áp chế con gái của ngươi Mạc Tương hàn độc, Đằng Nhi cũng phụng bồi con gái của ngươi đồng thời nhận thụ hàn độc phệ thể nỗi khổ, thay con gái của ngươi áp chế hàn độc, mà bây giờ, ngươi cướp đi hắn chí tôn thần mạch không nói, lại còn ác hơn hạ sát thủ. Ta xin hỏi ngươi, ngươi như thế nào hạ thủ được? Ngươi lương tâm coi là thật bị cầu ăn sao? Chỉ bằng hắn hai cha con đối với ta Mạc gia làm ra hy sinh, đừng nói là ý đồ xâm phạm con gái của ngươi, coi như là hắn thật đem con gái của ngươi thế nào, cũng không coi vào đâu. Mạc Thiên lửa giận ngút trời, ngay trước mọi người chất vấn Mạc Sơn đến, chữ nào cũng là châu ngọc, khiến cho Mạc Sơn trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, lại nửa ngày chen chúc không ra một chữ. Mạc Thiên bức thị bốn phía tất cả trưởng lão cũng á khẩu không trả lời được, rối rít túi đầu. Hắn lạnh rên một tiếng, nhìn khắp bốn phía mọi người, từ hôm nay trở đi, ta Mạc Thiên chính thức thu Đằng Nhi làm nghĩa tử, ai nếu còn dám gây bất lợi cho hắn, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Đủ. Ngồi cao trên, Mạc Sơn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhưng đem trước mặt bản chụp nát bấy, thân thể đằng đất một chút đứng lên, mặt đầy sắc giận nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Hắn cuối cùng là chủ nhà họ Mạc, nhưng giờ phút này, Mạc Thiên nhưng ở dưới con mắt mọi người, ngay trước gia tộc sở hữu trưởng lão mặt, ngay trước bên ngoài rất nhiều quan sát Mạc gia tử đệ mặt, mạnh mẽ lên án cho hắn, đưa hắn mắng cầu huyết lâm đầu, hắn Mạc Sơn nếu là lại không có chút nào biểu thị, uy nghiêm ở chỗ nào? Còn như thế nào ngồi vững vàng chủ nhà họ Mạc vị? Như thế nào quản lý gia tộc? Đại nghĩa diệt thân. Ha ha ha, giỏi một cái đại nghĩa diệt thân. Mạc Sơn mặt đầy âm trầm, căm tức nhìn đại trưởng lão, sau đó chỉ Vương Đằng, lạnh giọng quát lên, đại trưởng lão thật là lớn uy phong. Hừ, ngươi thân là Mạc gia trưởng lão, lại là tên tiểu xuất sinh này, là cái phế vật này, muốn đại nghĩa diệt thân. Hảo, hảo rất a. Gia chủ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Mạc Thiên phải như thế nào đại nghĩa diệt thân. Người đâu? Cho ta đem Vương Đằng tên tặc này tử bắt lại, tại chỗ đánh chết. Mạc Sơn sát khí lâm nhiên, nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Mạc Thiên. Mạc Sơn đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt cả kinh trong đại sảnh sở hữu trưởng lao sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến nước này. Đạp đạp đạp. Nghe được Mạc Sơn mệnh lệnh, đội một Mạc gia bồi dưỡng vũ giả giáp sĩ nhất thời tràn vào. Các ngươi dám? Mạc Thiên thấy vậy cũng biến sắc, ngăn ở Vương Đằng trước mặt, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt nở rộ, trong đại sảnh mọi người rối rít lộ vẻ xúc động. Chúng giáp sĩ không nghĩ tới đại trưởng lão lại sẽ ra mặt che chở Vương Đằng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, dẫn đầu một tên vũ giả không khỏi nhìn về phía Mạc Sơn. Mạc Sơn, ngươi coi là thật muốn buộc ta hay sao? Mạc Thiên cũng mặt lộ sắc giận. Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, nhìn về phía những thứ kia mặc ra giáp sĩ, chấm hát đạo, còn chưa động thủ. Thế nào, gia chủ lời nói không dễ xài sao? Mạc Sơn cuối cùng là chủ nhà họ Mạc, hắn lời nói, những thứ này mặc ra giáp sĩ tự nhiên không dám chống lại. Kêu mặc ra giáp sĩ lĩnh đội người không khỏi hít sâu một cái, hướng về phía Mạc Thiên Đạo, xin đại trưởng lão không để cho ta trở làm khó. Gia chủ. Trong đại sảnh tất cả trưởng lão đang muốn mở miệng khuyên can, Mạc Sơn lại tựa như biết bọn họ muốn nói cái gì, thái độ cương quyết vô cùng, giọng lạnh như băng nói, chư vị trưởng lão không cần nhiều lời. Hừ, Vương Đằng người này, hôm nay hẳn phải chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta Mạc gia đại trưởng lão, kết quả phải như thế nào đại nghĩa diệt thân. Mạc Sơn ánh mắt lóe lên, Mạc Thiên trước đây ở Mạc gia hy vọng cực cao, cho dù là hắn người gia chủ này, cũng không chấn áp được hắn, mà giờ khắc này, chính dễ dàng mượn chuyện trước mắt, mượn Mạc Thiên một câu kia đại nghĩa diệt thân lý do, mượn đề tài để nói chuyện của mình, ép đè một cái Mạc Thiên uy phong, chuyện này với hắn xúc tích gia chủ hy vọng, có ích lợi rất lớn. Mạc Thiên hít sâu một cái, ánh mắt phát rét, đã như vậy, vậy cũng chớ quái lao phu vô tình. Động thủ đi. Vừa nói, hắn tự tay đem Vương Đằng hộ ở sau lưng. Động thủ. Đại trưởng lao nếu là dám kháng làm, đánh chết chớ bàn về. Mạc Sơn đưa tay vung lên, Mạc gia bồi dưỡng chúng giáp sĩ không dám chần chờ, phân tranh xông lên trước. Ha 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 ha, giỏi một cái giết chết không bị tội. Mạc Thiên giận quá mà cười, hắn cặp mắt híp lại, mặc dù hắn một lần cường thế, nhưng trên thực tế, lấy sức một mình, đối mặt nhiều như vậy Mạc gia bồi dưỡng ra giáp sĩ, cũng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, áp lực không nhỏ. Nhưng, hắn cũng không lùi bước, thái độ kiên quyết, đem Vương Đằng che chở ở phía sau. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nhưng mà ngay tại lúc này, kia bị Mạc Thiên hộ ở sau lưng Vương Đằng, nhưng là đột nhiên cười lớn từ Mạc Thiên sau lưng đi ra. Đằng nhi, ngươi! Mạc Thiên giật mình nhìn về phía Vương Đằng. Mạc Sơn híp đôi mắt một cái, hừ lạnh nói, chết đã đến nơi, còn có thể cười được, không biết sống chết đổ vật. Chết đã đến nơi. Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng, khoe miệng mang theo một vẻ trào phúng, sau đó liếc một cái kia từng cái khí thế hung hăng, hướng hắn liều chết xung phong Mạc gia giáp sĩ, giọng đột nhiên một lệ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi ai dám động đến ta. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đem tay vừa lộn, một quả kiếm hình phù lệnh đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn, bị hắn giơ lên thật cao. Mà ở kiếm kia hình phù lệnh trên, ba đạo kiếm hình là cấn, hiện ra quỷ dị tam sắc thần quang. Thiên kiếm lệnh. Nhìn thấy Vương Đằng trong tay giơ lên kiếm hình phù lệnh, Mạc Sơn con ngươi nhưng co rụt lại, sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lúc này quát bảo ngưng lại chúng giáp sĩ đạo, dừng tay. Mà trong đại sảnh, toàn bộ Mạc gia trưởng lão, khi nhìn đến Vương Đằng trong tay kiếm kia hình phù lệnh trong nháy mắt, cũng đều cả người cự chiến. Thiên Thiên kiếm lệnh. Lại là trong truyền thuyết Thiên kiếm lệnh. Tất cả mọi người đều kinh sợ, nhìn Vương Đằng trong tay giơ lên thật cao Thiên kiếm lệnh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Chính là đại trưởng lão Mạc Thiên đều bị Vương Đằng trong tay Thiên kiếm lệnh khiếp sợ đến, không nghĩ tới Vương Đằng lại trong tay nắm giữ một quả Thiên kiếm lệnh. Chương 3, ngươi không xứng. Thiên kiếm lệnh chính là Thiên Nguyên cổ quốc, thần bí nhất, cường đại nhất 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông Thiên kiếm phong tín vật. 10 đại tông môn, thần bí cường đại, ở Thiên Nguyên cổ quốc, địa vị cực cao. Cho dù là Thiên Nguyên cổ quốc hoàng thất, cùng với Thiên Nguyên cổ quốc ba đại chí cao học phủ Thiên Nguyên học phủ các loại, cùng 10 đại tông môn so với, cũng như cùng con kiến hôi một dạng hai người căn không ở một cái tầng trên mặt. Mà Vạn Kiếm Tông, càng là ở 10 đại trong tông môn, hạng đều là cực kỳ cao tồn tại. 10 đại tông môn, cao cao tại thượng, đối với Mạc gia như vậy thế tục giới tiểu gia tộc mà nói, 10 đại tông môn có thể được xưng là trong truyền thuyết tồn tại. Mà giờ khắc này, Vương Đằng trên người, lại nắm giữ trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong tín vật, Thiên Kiếm lệnh. Cái này bảo hắn môn, làm sao không sợ? Làm sao không sợ hãi? Những thứ kia mới vừa khí thế hung hăng, hướng Vương Đằng liều chết xông tới chúng Mạc gia giáp sĩ, giờ phút này đã sớm dừng bước, nghe tới Mạc Sơn cùng với tất cả trưởng lão kêu lên tiếng, biết được Vương Đằng trong tay lệnh bài, lại là trong truyền thuyết Thiên kiếm lệnh thời điểm, không khỏi sợ hết hồn hết vía. Ta xem các ngươi, ai dám giết ta? Vương Đằng tay cầm Thiên kiếm lệnh, nhìn khắp bốn phía, đảo qua dị vạng ôn hòa, chuyện hôm nay đã để cho hắn tâm tính lặng lẽ biến chuyển. Mặc dù hắn bây giờ mất hết tu vi, nhưng giờ phút này hắn so với lên di vãng càng hung hăng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, bức thị tứ phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào sắc mặt đại biến Mạc Sơn trên người, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tiến lên ép tới, ngươi muốn giết ta. Mạc Sơn ánh mắt biến đổi, Thiên kiếm lệnh, Vạn kiếm tông, chuyện này với hắn đánh vào quả thực quá lớn, trừ phi hắn muốn làm cho cả Mạc gia cử tộc tiêu diệt, nếu hắn không là vạn vạn không dám vào lúc này, đối với Vương Đằng động thủ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Đằng lại sẽ cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn dính vào quan hệ, lại lấy được một quả thiên kiếm lệnh. Vương Đằng tay cầm thiên kiếm lệnh bức bách tiến lên, trên người không tên bước lên một cổ cường thịnh khí thế, khiến cho Mạc Sơn không khỏi liên tục quay ngược lại, đặt mông ngã ngồi ở sau lưng gia chủ trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt biến đổi, đạo, ngươi như thế nào sẽ có thiên kiếm lệnh? Hừ, thế nào? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta này cái thiên kiếm lệnh là giả? Ngươi cho rằng là, thế gian này, chẳng lẽ còn có ai, dám can đảm bắt chước Vạn Kiếm Tông tín vật hay sao? Không dám, không dám. Mạc Sơn sắc mặt biến đổi, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng sát ý cùng tức giận, mở miệng nói. Nói thiệt cho ngươi biết thôi, một tháng trước, ta ở Đại Hoang Lịch luyện lúc, tình cờ gặp phải Vạn Kiếm Tông Thiên Kiếm Phong phong chủ Thiên Kiếm Tôn giả, hắn nhìn chúng ta tư chất, nói ta trời sinh kiếm cốt, ý muốn thu ta làm đồ đệ, buồn cười ta lúc ấy lại nhớ mong Mạc Tương tiện nhân kia hàn độc, lo lắng ở ta sau khi đi không người có thể thay nàng áp chế, cự tuyệt đi theo Thiên Kiếm Tôn giả đi Vạn Kiếm Tông. Nhưng Thiên Kiếm Tôn giả vẫn như cũ lưu đứng lại cho ta một quả thiên kiếm lệnh. Để cho ta sau khi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tự đi đi Vạn Kiếm Tông, thiên kiếm lệnh, chính là nhập tông tín vật. Nguyên, ta nếu liền chí tôn thần mạch, cũng thấy ghép cho Mạc Tường, thiên kiếm lệnh, cũng là ta đem muốn tặng cho Mạc Tường một cá kinh hỉ. Đáng tiếc, các ngươi lại gấp đến cùng ta trở mặt, để cho ta minh bạch, nguyên lai cho tới nay, chẳng qua chỉ là ta tự mình đa tỉnh. Vương Đằng tự rêu cười một tiếng nói. Cái gì? Thiên kiếm lệnh, ngươi nguyên lại là nghĩ tưởng muốn tặng cho Tương Nhi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mạc Sơn không khỏi cả kinh, sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu là sớm biết Vương Đằng trong tay, lại còn nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, vậy hắn nói cái gì cũng không khả năng cùng Vương Đằng như vậy trở mặt. Phải biết, thiên kiếm lệnh, có thể là có thể để cho hắn Mạc gia cùng trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông kéo lên quan hệ tồn tại, càng là có thể tương Mạc Tương, đưa vào Vạn Kiếm Tông tu hành. Đến lúc đó, hắn Mạc gia, có thể nói là một bước lên trời. Chỉ tiếc, chỉ một ý nghĩ sai, nhưng là bỏ lỡ cơ duyên. Mạc Sơn không khỏi ánh mắt lóe lên, suy nghĩ đền bù phương pháp, nhìn Vương Đằng ánh mắt đột nhiên trở nên ôn hòa đứng lên, hướng về phía Vương Đằng đạo, Đằng Nhi mới vừa đều là Mạc Sơn bác hiểu là ngươi, ngàn sai vạn sai đều là Mạc Sơn bác sai, ngươi cùng Tương Nhi thanh mai trúc mã, Mạc Sơn bác tin tưởng ngươi đối với Tương Nhi yêu chân thành không dánh, như vậy, ta đáp ứng đem Tương Nhi gả cho ngươi, ngày mai các ngươi là được cưới, như thế nào? Thành hôn. Ha 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 ha, ngươi Mạc Sơn con gái, ta có thể tiêu không chịu nổi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Mạc Sơn thật không ngờ vô sỉ, một khắc trước còn phải đưa hắn dồn vào tử địa, giờ khắc này lại nghịch chuyển thái độ, phải đem Mạc Tương gả cho hắn, thái độ biến chuyển nhanh, giản làm cho người ta trố mắt nghẹn họng. Mạc Sơn hướng về phía ngoài cửa dùng mắt ra hiệu, một cái thân tín lập tức hội ý, vội va đi. Cái gì? Vương Đằng phế vật kia lại trong tay nắm giữ một quả Vạn Kiếm Tông tín vật thiên kiếm lệnh. Nghe được Mạc Sơn thân tín thông báo, Mạc Tương nhất thời trong lòng kinh hãi, một đôi mắt phượng bên trong nhất thời dâng lên tia sáng kỳ dị. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức đẩy ra Mạc Sơn thân tín, nhấc lên làn váy bước ra bước liên tục liền hướng đến đại thính nghị sự thật nhanh chạy đi. Vương Đằng ca ca. Bởi vì đến mà âm thanh tới trước, Mạc Tương kia ôn nhu vui vẻ thanh âm từ truyền. Ngay sau đó một bóng người xinh đẹp liền từ bên ngoài thoáng một cái mà vào. Khắp khuôn mặt là ôn nhu nụ cười vui vẻ, Mạc Tương thân mật nắm ở Vương Đằng cánh tay, mềm mại lên tiếng đạo, Vương Đằng ca ca, trước đây đều là Tương Nhi không đúng, là Tương Nhi hiểu lầm ngươi, Tương Nhi trước đây nói qua muốn gả cho ngươi làm vợ, ngươi nhưng không cho không muốn người ta. Nghe thiếu nữ ôn nhu vui vẻ thanh âm, dị vãng hết thể rõ mồn một trước mắt, nhưng giờ phút này, Vương Đằng lại cũng không có dị vãng cái loại này yêu thương cảm giác, có nhưng mà vô tận chán ghét, thậm chí là chán ghét. Hắn dĩ nhiên biết Mạc Tương giờ phút này chạy tới vì chuyện gì, không phải là trong tay hắn thiên kiếm lệnh a. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, cái này hắn dĩ vãng thật sự ái mộ thiếu nữ, lại sẽ vô sỉ đến nước này, không có chút nào xấu hổ có thể nói. Hắn lạnh rên một tiếng, nhìn Mạc Tương trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng cùng chán ghét, đưa tay từ Mạc Tương trong ngực rút ra, gả cho ta làm vợ. Bà ngươi, cũng xứng làm ta Vương Đằng vợ. Mạc Tương nhất thời thân hình cứng đờ. Trước đây nàng từng xưng Vương Đằng bây giờ đã không có chí tôn thần mạch, đã là một không cách nào tu hành phế vật, không xứng với nàng. Nhưng bây giờ, Vương Đằng lại đem những lời này, trả lại cho nàng. Bây giờ, nàng nghĩ tưởng muốn gả cho Vương Đằng làm vợ, Vương Đằng cũng không muốn. Bởi vì nàng, không xứng. Mạc Tương thân hình run rẩy, trong lòng tăng lên vô tận lửa giận. Nếu không phải là thiên kiếm lệnh, nàng há lại sẽ như thế chẳng biết xấu hổ, như vậy tới nịnh nọt Vương Đằng, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cố làm thẹn thùng. La hét muốn gả cho Vương Đằng làm vợ. Nhưng Vương Đằng, cái này đã mất đi chí tôn thần mạch, đã mất hết tu vi phế vật, lại dám công khai cự tuyệt, cùng xưng nàng không xứng, làm nhục như vậy cho nàng, làm sao có thể không giận. Nàng không khỏi cắn răng nghiến lợi, thấy sự tình không cách nào hòa hoãn bay lượn, không khỏi hoàn toàn vạch mặt, thanh âm the thé tràn đầy oán phẫn đạo, ngươi lại dám nhục nhã ta, lại dám nói ta mặt tường, không xứng làm thê tử ngươi. Ngươi là cái tha gì? Bất quá là một phế vật ta. Coi như đã từng ngươi, ngút trời chi tư, là một trong một vạn không có một thiên tài, nhưng bây giờ, mất đi trí tôn thần mạch ngươi, cuối cùng bất quá là một triệt đầu triệt đuôi phế vật ta. Mà ta, lại nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, đem tới thành tiểu thiên chi hoàng nữ, ngươi dựa vào cái gì, nói ta không xứng. Thật sao? Ngươi đã như vậy không nổi, làm sao còn phải như vậy không biết xấu hổ la hét muốn gả cho ta một phế vật như vậy? Vương Đằng khỏe miệng tràn đầy vẻ châm trọc. Đó là bởi vì ngươi trong tay thiên kiếm. Mạc Tương nói được nửa câu, đột nhiên tỉnh hồn, cảm nhận được bốn phía đầu xạ tới ánh mắt khác thường, lời nói đột nhiên ngừng. Bởi vì sao? Bởi vì ta trong tay thiên kiếm lệnh. Vương Đằng trên mặt tràn đầy hài hước nụ cười. Mạc Tương sắc mặt tái xanh, hít sâu một cái, cưỡng ép bức bách chính mình tỉnh táo lại, giọng lạnh như băng nói, hừ, Vương Đằng, ngươi chớ đắc ý, cho dù ngươi có thiên kiếm lệnh thì như thế nào? Bây giờ ngươi, cuối cùng chỉ là một phế vật, cho dù ngươi có thiên kiếm lệnh, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, đã trở thành phế vật ngươi, còn có tư cách tiến vào Vạn Kiếm Tông? Có thể không thể tiến vào Vạn Kiếm Tông, đó là ta sự tình, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhàn nhạt tảo Mạc Sơn liếc mắt, khóe miệng hiện lên một tia trầm biếm, nếu Mạc gia chủ không giết ta, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Vừa nói, Vương Đằng lại liếc một cái bốn phương trưởng lão, cùng với khí cả người phát run Mạc Tường, con ngươi chính giữa thoáng qua một vệ tâm trầm, xoay người đi. Chương 4, Vô Thiên Ma Chủ. Vương Đằng cũng không rời đi Mạc gia, mà là trở lại chính mình ở sân. Theo lý mà nói, Mạc Sơn một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn hẳn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Mạc gia mới đúng. Nhưng Vương Đằng lại cũng không làm như vậy. Nắm trong tay của hắn có thiên kiếm lệnh, đối với hắn mà nói, ở lại Mạc gia, ngược lại mới là an toàn nhất, trừ phi Mạc gia muốn cử tộc tiêu diệt, nếu không tuyệt không dám ở Mạc gia ra tay với hắn. Vạn Kiếm Tông, đối với Mạc gia như vậy một cái tiểu gia tộc mà nói, tuyệt đối là một cái vật khổng lồ. Dù là Vương Đằng chỉ nhưng mà lấy được một quả thiên kiếm lệnh, còn chưa không chính thức bái nhập Vạn Kiếm Tông tu hành, Mạc gia cũng vạn vạn không dám động đến hắn. Cho dù là âm thầm ra tay, cũng không được. Đây chính là Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, bất luận kẻ nào cũng không dám xúc phạm chút nào. Đối với Mạc gia mà nói, Vương Đằng có thể chết, nhưng tuyệt không thể chết được ở Mạc gia, nếu không Mạc gia liền có thể sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Cho nên, chỉ cần Vương Đằng ở lại Mạc gia tiểu không khả năng động đến hắn, sợ rước họa vào thân. Nhưng nếu là Vương Đằng rời đi Mạc gia, kia Mạc gia sẽ gặp thiếu chư nhiều cố kỵ, đến lúc đó nhất định sẽ phái người âm thầm đuổi giết Vương Đằng. Vương Đằng chính là nhìn thấu một điểm này, cho nên mới không có lựa chọn thoát đi Mạc gia. Đằng nhi, là ta Mạc gia có lỗi với ngươi, cho ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, ta ai? An tĩnh trong căn phòng, Mạc Thiên nhìn Vương Đằng tái nhợt mặt, trong lòng một trận áy náy, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Đối với Mạc Thiên rời đi, Vương Đằng nếu như không cảm giác, mục nhiên ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn xuất ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, cùng kia hiện lên tam sắc thần quang thiên kiếm lệnh so sánh. Này cái lệnh bài liền lộ ra quá phổ thông. Này cái phong cách cổ xưa lệnh bài là phụ thân hắn để lại cho hắn duy nhất đồ vật, khiến cho bài hai mặt đều có khắc cổ xưa phức tạp đồ án. Phụ thân ngươi từ nhỏ dạy dỗ Đằng Nhi, muốn giúp mọi người làm điều tốt, muốn đối đãi người chân thành, có thể ngươi lại quên cảnh cáo Đằng Nhi, lòng người hiểm ác ca. Vương Đằng nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay lệnh bài, trong lòng không khỏi một trận bi phẫn. Chính mình giúp mọi người làm điều tốt, chính mình chân thành đối đãi người, đem Mạc gia tộc người coi là thân nhân mình. Là tỷ mụ tương áp chế cửu âm tuyệt thể hàn độc, hắn buông tha đi theo thiên kiếm tôn giả tiến vào Vạn Kiếm Tông tu hành cơ hội, thậm chí là cứu Mạc Tương tánh mạng, hắn đem chính mình trí tôn thần mạch, cũng cấy ghép cho Mạc Tương, có thể cuối cùng đổi lấy vậy là cái gì? Không. Ta không cam lòng. Vương Đằng gầm nhẹ, đột nhiên siết chặt trong tay lệnh bài, trên người lao ra ngút trời hoàn khí. Nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng đống nhiên biến sắc, cảm giác trong tay lệnh bài đột nhiên trở nên nóng bỏng. Khiến cho hắn phản xạ có điều kiện liền đem lệnh bài kia rời tay ném ra. Đây là... Vương Đằng kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái viên này phong cách cổ xưa lệnh bài, cái viên này lệnh bài cũng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng trên không trung. Từng cổ một vô hình oán khí, từ Vương Đằng thân trên tuôn ra, xông vào kia cổ lão lệnh bài bên trong. Kia trên miếng lệnh bài, phức tạp hình trạm khắc thần văn giăng đầy, giờ phút này một cái sáng lên, tản mát ra hào quang màu đỏ như máu. Làm khắc kia đồ hoàn toàn sáng lên. Kia cổ lệnh đột nhiên hóa thành một vệ ánh sáng màu máu, xông vào Vương Đằng mi tâm, Vương Đằng kêu đau một tiếng, ngay sau đó liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc, hắn liền phát hiện mình không có ở đây mới vừa trong căn phòng, mà là đi tới một vài trượng phương viên bên trong không gian. Bốn phía trên vách tường có vô số phức tạp hình chạm khắc, mỗi một phó hình chạm khắc cạnh đều có cổ lão kiểu chữ xếp hàng, giống như là đối với mấy cái này đồ chú giải. Vương Đằng trong mắt mờ mịt, hắn xoay người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái không gian này chính giữa, chừng chín phiến đóng chặt cửa đá, từng cái trên cửa đá, cũng đều giống vậy có phức tạp hình chạm khắc. Ngoài ra, ở không gian này ngay chính giữa, còn có một cái huyết trì, chính giữa máu không ngừng sôi sùng sục, cạnh huyết trì thượng, 10 cái cột đá đỉnh lập, mỗi một cái trên trụ đá, cũng đều có hình chạm khắc. Lần này, Vương Đằng nhận ra những thứ này hình chạm khắc, 10 cái trên trụ đá, có khắc 10 đầu thái cổ hung thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Côn Bằng, Đàng Xà, Thao Thiết, Toan Nghê, Cùng Kỳ. Vương Đằng há hốc mồm cứng lưỡi, mỗi một cái cột đá, cũng chiếm cứ một con thái cổ hung thú, trông rất sống động, hắn xem xét tỉ mỉ, nhất thời cảm giác từng cổ một ngút trời hung ác lệ khí hướng hắn mãnh liệt tới, đưa hắn ép tới đặt mông ngồi dưới đất, lạnh cả người mồ hôi thoang cái liền toát ra. Vô Mạch phàm nhân. Không không đúng, ngươi Vũ Mạch, bị người rút đi. Vừa lúc đó, Vương Đằng bên thai đột nhiên truyền tới một làm người ta kinh sợ thanh âm, một cái giống như ưu hồn như vậy bóng đen đột ngột hiện lên bên cạnh hắn. Người là ai? Vương Đằng cả người lông tơ dựng ngược, người này quá không tầm thường, đột ngột xuất hiện, cứ như vậy bay lơ lửng ở bên cạnh hắn, thân hình rất mơ hồ, càng làm cho Vương Đằng trong lòng kinh sợ là trên người hắn khí tức, lệ khí quá nặng, sát khí quá nồng. Ta là ai? Cái bóng đen kia buồn bã, ta chỉ là một không cam lòng yên diệt tàn hồn, không cam lòng chết đi vong linh. Vương Đằng thấy rõ bóng đen mặt. Đây là một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, thân thể vô cùng to con, trên người tản ra một loại khí thế đáng sợ. Trung niên nam tử kia bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt có cùng Vương Đằng lúc trước giống vậy không cam lòng cùng tức giận. 10 vạn năm, ngươi là 1001 cái tiến vào thần ma lệnh người trong. Ngươi đã đi tới nơi này, ngươi liền đem tiếp nhận ta chi truyền thừa, ngày sau thay ta giết tới thần giới. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, tiếng như tiếng nổ, ở Vương Đằng bên tai nổ ầm. Giết tới thần giới. Vương Đằng nghe sợ hết hồn hết vía. Thần giới, đây chính là trong truyền thuyết địa phương, có tồn tại hay không, cũng còn khó nói đây. Mà thần bí nhân này, vừa mở miệng dĩ nhiên cũng là muốn bị giết thượng thần giới. Trước tiên bối, chẳng lẽ ngươi là thần giới người? Vương Đằng có chút khô miệng khô lưới. Ta là thần giới 72 ma thần chi chủ, vô thiên ma chủ. Cái gì? Vương Đằng sợ nói không ra lời. Thần giới 72 ma thần chi chủ đây là cái gì dạng tồn tại? Mặc dù Vương Đằng cũng không biết thần giới ma thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, bất quá ma thần chi chủ mấy chữ này, chân để tỏ rõ trước mắt cái bóng đen này cường đại. Vương Đằng sợ hết hồn hết vía, đồng thời vô cùng kích động, không nghĩ tới chính mình lại có thể được như vậy một cọc đại cơ duyên. Nhưng mà, nghĩ đến mình đã mất đi chí tôn thần mạch, Vương Đằng không khỏi trong lòng ảm đạm, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng, tiền bối, ta không có vũ mạch, còn có thể tiếp nhận ngươi truyền thừa sao? Không sao, nhìn thấy ao máu kia sao? Ở bên trong là đi qua làm loãng sau Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Côn Bằng chờ 10 đại thái cổ hung thú chân huyết, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được ao máu này ngao luyện, chính là một cái vũ mạch tính là gì? Nó có thể đem ngươi kinh mạch toàn thân, cũng rèn luyện thành cường đại nhất vũ mạch. Cái gì? Đem kinh mạch toàn thân, cũng rèn luyện thành cường đại nhất vũ mạch. Vương Đằng cả người cũng ngây người, cái này quá kinh người. Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể chịu đựng được ao máu này ngao luyện. Ở trước ngươi, đã có 1000 người đi tới nơi này, muốn có được ta chi truyền thừa, kết quả tất cả đều không có thể chịu đựng được huyết trì ngao luyện, hóa thành máu. Vô Thiên Ma chủ lạnh lùng nói, ngươi muốn đạt được ta chi truyền thừa, nhất định phải chịu đựng được ao máu này trôi luyện, bây giờ, ngươi còn phải tiếp nhận ta chi truyền thừa sao? Ta tiếp nhận. Vương Đằng không chút do dự, kiên định nói. Đến bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tưởng phải trở nên mạnh, muốn lần nữa được tu hành, tướng này là hắn cơ hội duy nhất. Cho nên, cho dù là lấy sinh mạng làm tiền đặt cuộc, hắn cũng sẽ không tiếc. Vô Thiên Ma chủ nhìn về phía hắn, hơi do dự, sau đó hay lại là lên tiếng nhắc nhở, còn có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi, tiến vào huyết trì ngao luyện, nếu là thành công, cố nhiên có thể làm cho ngươi đạt được tân sinh, lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng lại có một cái tệ đoan. Bên trong ao máu, chính là làm loãng sau 10 đại thái cổ hung thú chi chân huyết, mặc dù ta lúc đầu từng lấy thủ pháp đặc biệt luyện hóa, đem tích chứa trong đó phần lớn thái cổ hung thú hung ác lệ khí bính trừ, nhưng vẫn như cũ có một số ít hung ác lệ khí lưu lại. Ở ngươi tiến vào huyết trì ngao luyện thời điểm, những thứ này lưu lại hung ác lệ khí, cũng sẽ cùng những thái cổ đó hung thú chân huyết đồng thời bị ngươi hấp thu, đến lúc đó có thể sẽ đối với ngươi tâm tình tạo thành một ít ảnh hưởng, khiến cho ngươi trở nên dễ giận, thị sát, nếu ngươi đạo tâm không đủ kiên định, thậm chí có thể sẽ cho ngươi hoàn toàn bị lạc tự mình, trở thành một chỉ biết sát hại ma đầu. Dù vậy, ngươi như cũng nguyện ý tiếp nhận ta chi truyền thừa sao? Vô Thiên Ma Chủ hỏi lần nữa. Nghe được Vô Thiên Ma Chủ nhắc nhở, Vương Đằng lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, đạo, ta có đan tâm một viên, ngại hà lương thiện thành họa, liền biến hóa nhân gian tu la, hỏi thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu. Vô Thiên Ma Chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhìn chăm chú Vương Đằng chốc lát, sau đó không nói nhảm nữa, ngươi đã nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ liền nhảy vào trong huyết trì, ta chuyển cho ngươi nhất thiên thối thể pháp, ngươi dựa theo bản này thối thể chi pháp, dẫn dắt trong huyết trì thái cổ hung thú chân huyết lực, rèn luyện tự thân, lúc nào, trong huyết trì máu không có ở đây sành sệ, ngươi liền có tiếp nhận ta chi truyền thừa tư cách. Vừa nói, Vô Thiên Ma Chủ bắn ra một vệt kim quang, không có vào Vương Đằng giữa chân mày, hóa thành nhất thiên phương pháp tôi luyện thân thể. Bản này pháp vừa xuất hiện ở Vương Đằng trong đầu, Vương Đằng nhất thời cảm giác một cổ rộng lớn khí. So với hắn tiếp xúc qua bất kỳ tu luyện chi pháp, đều mạnh hơn nhiều. Hắn không chần chờ, hướng kia bị 9 cái cột đá vây lại huyết trì đi tới, vẻ mặt kiên định, trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được một cổ liệt hỏa phần thân như vậy thống khổ. Hắn cắn chặt hàm răng, ở giữa ao máu ngồi xuống, vận chuyển lên Vô Thiên Ma Chủ chuyển cho cái kia thiên phương pháp tôi luyện thân thể, vẻ này trô đau phương mới thoáng giảm bớt. Giờ khắc này, hắn đối với Mạc Tương đám người hoán phẫn, cứu hận, chuyển hóa thành vô biên lực lượng. Hắn quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giữ vững. Thoáng một cái 3 tháng trôi qua. Ngày này, Vương Đằng hưu nhưng mở hai mắt ra, hắn con ngươi chính giữa, bắn ra 2 vệt huyết quang, đánh vào cách đó không xa trên vách tường, phát ra một tiếng nổ ầm. Mà ao máu kia bên trong máu, bây giờ đã hoàn toàn trở nên trong suốt. Có thể thấy rõ đáy ao, có không ít chữ vật giới chỉ tán lạc, đều là ở Vương Đằng trước tiến vào nơi này những người đó, không có tiếp nhận được huyết chỉ ngao luyện, hòa tan sau lưu. Vô Thiên Ma Chủ ở bên cạnh nhìn kinh tâm, nguyên, dựa theo hắn cách nói, chỉ cần Vương Đằng có thể kiên trì đến máu không có ở đây sánh sệ, là được tiếp nhận hắn truyền thừa. Nhưng bây giờ, Vương Đằng nhưng là trực tiếp đem trong huyết trì lực lượng hoàn toàn hấp thu, máu hoàn toàn trở nên trong suốt, cái này làm cho Vô Thiên Ma Chủ khiếp sợ đồng thời, càng nhiều là kích động, cùng mong đợi. Chương 5, khinh người quá đáng. Giờ phút này, Vương Đằng thân thể trong suốt, như tiên kim tiêu trúc mà thành, cơ thể rực rỡ. Ở trong cơ thể hắn, 12 cái kinh mạch sáng lên, mỗi một cái kinh mạch cũng trắng nếu rồng có sừng, mỗi một cái cũng không thua gì với hắn nguyên chí tôn thần mạch. Hai tay của hắn bóc quyền, lập tức cảm giác trong cơ thể có bàng bạc thần lực dũng động, hắn toàn lực đánh ra một quyền, trong nháy mắt hư không cũng phát ra nổ ầm. Hảo cường lực lượng, ta thân thể, lại trở nên cường đại như vậy. Vương Đằng trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm giác, lấy hắn bây giờ thân thể thần lực, một quyền đánh ra, coi như là ngưng chân cảnh vũ giả, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Rất tốt, chúc mừng ngươi thành công chịu đựng được huyết trì ngao luyện. Huyết trì ngao luyện, chính là cho ngươi trúc cơ. Bây giờ, thân thể ngươi đã trúc cơ hoàn thành, đã đạt tới tu luyện thái cổ thần ma quyết yêu cầu, từ giờ trở đi, ngươi đem tiếp nhận ta chi truyền thừa. Vô Thiên Ma Chủ nhìn Vương Đằng. Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng vui mừng, từ trong huyết trì phi thân nhảy lên, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ không người bái nói, đồ nhi bái kiến sư tôn. Vô Thiên Ma Chủ gật đầu một cái, ngươi đúng là ta 73 tên đệ tử, tiếp nhận ta chi truyền thừa, ngươi cần hoàn thành ta chi di chí. Giết tới thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều, là ta báo thủ. Vương Đằng nghe sợ hết hồn hết vía. Tiến vào thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều. Là bực nào kinh người ngôn ngữ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, hoàn thành sư tôn hồng nguyện. Được. Vô Thiên Ma Chủ nghe vậy, trong mắt bắn ra lưỡng đạo kinh người thần quang, nhìn vẻ mặt kiên định Vương Đằng, cảm thấy một trận vui vẻ yên tâm. Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đại thiên thế giới, vạn trượng hồng trần, bất cứ lúc nào, ngươi cũng nhớ lấy muốn cố thủ đạo tâm, không muốn là ngoại vật mê hoặc ngươi tuổi tác còn thấp, nhất định phải cảnh giác lòng người hiểm ác. Vô Thiên Ma Chủ có chút không yên lòng dặn dò, nhưng là để cho Vương Đằng cả người rung một cái, không khỏi nghĩ đến ngày xưa cha mình, cũng từng như vậy dặn dò chính mình, chỉ là một dặn dò chính mình muốn giúp mọi người làm điều tốt, chân thành đối đãi người, một cái nhưng là dặn dò chính mình, lòng người hiểm ác, phải phòng bị người khác. Hắn không khỏi mắt đục đỏ ngầu, hướng về phía Vô Thiên Ma Chủ xá một cái thật sâu, đệ tử nhất định nhớ kỹ sư tôn dạy bảo. Vô Thiên Ma Chủ vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, đồng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xông vào Vương Đằng mi tâm chính giữa. Trong nháy mắt, từng đoạn như nước thủy triều trí nhớ ở Vương Đằng trong đầu cuộn cuộn, nhất thiên cường đại thần bí cổ pháp, ở trong đầu hắn hiện lên, phát ra từng trận đáng sợ đạo âm. Vương Đằng mặt lộ thống khổ, sau một hồi lâu, Vương Đằng thức hải rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, phốc thông một tiếng quỳ xuống, hướng về phía vô thiên ma chủ nguyên vị trí chỗ ở hung hăng lệ tam bái. Từ nay về sau, thế gian này lại cũng không có vô thiên ma chủ. Đã lâu, Vương Đằng Phương mới đứng dậy. Từ vô thiên ma chủ dung nhập vào trong biển ý thức của hắn trí nhớ, Vương Đằng biết được, kia thần giới 72 ma thần, đều là vô thiên ma chủ đệ tử, đồng thời cũng là hắn sư huynh. Mà vô thiên ma chủ, chính là thần giới một đại bá chủ, ngang dọc thần giới, không biết sao khốn khổ vì tình, yêu cổ lão tiên triều thánh nữ Cổ Khê, nhưng lại tao phản bội, bị dẫn nhập một mảnh tuyệt địa, gặp phải cổ lão tiên triều vô số cường giả vây công, vô thiên ma chủ tràn đầy không cam lòng, cuối cùng tự bạo, lực lượng cường đại xé thời không. Vô thiên ma chủ sở trưởng quản chi thần ma lệnh rơi xuống thời không kẽ hở, rơi vào Vương Đằng chỗ thần hoang đại lục. Đệ nhất ma chủ, thần giới một trong bá chủ, lúc đó ngã xuống. Cổ Khê, tiên triều. Vương Đằng hít sâu một hơi, không nghĩ tới hắn sư tôn, lại cũng gặp phải tình cảm chân thành phản bội, cuối cùng ngã xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình và vô thiên ma chủ lại vừa là cần gì phải tương tự. Hắn tương mạc tương coi là tình cảm chân thành, là cứu nàng, đem chính mình chí tôn thần mạch cũng cho đối phương. Kết quả lại đổi lấy đối phương vô tình cùng lạnh lùng, nếu không phải hắn nắm giữ một quả thiên kiếm lệnh, hắn bây giờ chỉ sợ cũng đã hồn quy thiên ngoại. Mạc Tương, Mạc Gia. Số nợ này, ta sớm muộn cùng các ngươi thanh toán. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trong hai con ngươi hiện ra điểm một cái đỏ thám huyết quang, chính giữa mãnh liệt bạo lệ, thị sát tâm tình chập chờn, khiến cho trên người hắn cũng mãnh liệt lên từng cổ một ngút trời hung ác lệ khí. Bất quá hắn đạo tâm kiên định, rất mau đem bạo lệ thị sát ý nghĩ chậm rãi đè xuống. Sau đó, Vương Đằng hơi suy nghĩ, trong đầu thần ma lệnh sáng lên, ngay sau đó Vương Đằng trở về đến gian phòng của mình trong. Chỉ là vừa trở về phòng trong, Vương Đằng liền lập tức biến sắc. Bởi vì giờ khắc này phòng hắn bên trong một mảnh hỗn độn, bàn ghế đều bị lật, ly trà bình nước chờ toái đầy đất, liền hắn chăn nệm đều bị vứt trên đất, mặt trên còn có một ít nhăn nhíu bẩn thỉu dấu dày. Trong cả phòng, khắp nơi đều bị lật loạn. Hắn tiến vào cổ lệnh bên trong 3 tháng, mà nay trở lại, không nghĩ tới gian phòng của mình bên trong lại là bộ dáng như vậy. Trong lòng của hắn tức giận, vừa lúc đó, ngoài nhà có mấy cái vội vàng thanh âm truyền tới, đi mau, đi trễ, thứ tốt chỉ sợ đều bị người lật đi. Ta nghe nói hôm qua Chớ Lâm tiểu tử kia, ở Vương Đằng phế vật kia trong căn phòng nhảy ra một viên trung phẩm bồi nguyên đan. Trung phẩm bồi nguyên đan tính là gì? Chớ xa hai ngày trước còn từ Vương Đằng tiểu tử kia trong căn phòng tìm tới một chai bách thảo dịch. Ai, đều tại chúng ta phản ứng quá trì độn, không có thể trước tiến tới. Nghe nói tôi trước tới mấy người kia, càng là lấy được không ít bảo bối tốt, thật kêu người thấy thèm à. Thế nào sớm không nghĩ tới một cha đây? Kia Vương Đằng lúc trước nhưng là ta Mạc gia thậm chí còn toàn bộ đại hoang thành đệ nhất thiên tài, gia tộc không biết khen thưởng cho hắn bao nhiêu bảo bối tốt cùng tài nguyên, nghe nói chính hắn cũng thường xuyên trước hướng ngoài thành đại hoang bên trong lịch luyện, tìm được rất nhiều linh thảo bảo dược, bây giờ kia Vương Đằng phế, chúng ta sớm nên tới, đáng tiếc. Hiện tại nói cái gì cũng muộn, hy vọng chúng ta lần này có thể có kiểm nhận lấy được. Lại nói, Vương Đằng phế vật kia nghe nói đã biến mất rất lâu, sẽ không phải là bị ai len lén bắt đi đánh chết chứ. Mấy cái thanh âm thiếu niên từ phía bên ngoài viện chuyển tới, bị trong phòng Vương Đằng nghe rõ ràng, lửa giận trong lòng nhất thời thiêu đốt tới cực điểm. Khinh người quá đáng. Vương Đằng hít sâu một cái, mấy tên thiếu niên kia phanh một tiếng đá vang ra nửa che cửa phòng, trực tiếp xuống tới, đang muốn lục soát bảo bối, liền thấy trong phòng đứng thẳng người lên Vương Đằng, không khỏi trong lòng cả kinh. Vương Đằng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có người thiếu niên giật mình nói. Vương Đằng liếc mắt liền nhận ra, thiếu niên này gọi là Mạc Vân, ban đầu từng một lần nịnh hót hắn, hướng hắn thỉnh giáo phương diện tu luyện vấn đề, hơn nữa tại hắn tấn thăng đến ngưng chân cảnh thời điểm, còn đưa tới cho hắn một gốc long thủy thảo coi là quà tặng. Mà đổi thành bên ngoài hai người thiếu niên cũng đều kinh ngạc, hai cái này thiếu niên, một cái tên là Mạc Phàm, một cái tên là Chớ Thành, ban đầu cũng cùng Mạc Vân như thế, đưa tới quà tặng. Một cái đưa là một cái phàm phẩm tam giai bảo kiếm, một là đưa là một quả hạ phẩm bồi nguyên đan. Bất quá những thứ này Mạc gia tử đệ đưa tới quà tặng, Vương Đằng nhưng là tất cả đều từ chối, cũng không tiếp thu, cảm thấy mọi người đều là huynh đệ nhà mình, không cần thiết khách khí như vậy. Nhưng Vương Đằng lại không nghĩ tới, ban đầu những thứ này lính hót, làm hắn vui lòng người, mà nay lại tới sao nhà hắn. Chương 6, không chịu nổi một kích. Các ngươi chạy đến phòng ta, tới sao nhà ta, còn hỏi ta tại sao lại ở chỗ này. Vương Đằng giọng lạnh lùng, trong mắt sát cơ lâm nhiên. Mạc Vân hơi sừng sờ, ngay sau đó cười lạnh nói, Vương Đằng, ngươi trở lại vừa vặn, ban đầu ngươi làm cho chúng ta Mạc gia đệ nhất thiên tài, gia tộc ban thưởng cho ngươi rất nhiều tài nguyên, bảo vật, hơn nữa nghe nói chính ngươi cũng thường xuyên đến đại hoang bên trong đi lịch luyện, lấy ngươi khi đó thực lực, nghĩ đến cũng đúng tìm kiếm được không ít linh thảo bảo dược, bây giờ ngươi đã không có chí tôn thần mạch, luôn là một cái không thể tu hành phế vật, những thứ này ngươi giữ lại cũng không có ích gì, bắt bọn nó cũng giao ra đi. Không sai, Vương Đằng, ngươi bây giờ chính là một cái mất đi vũ mạch phế vật, giữ lại những tu luyện kia tài nguyên cũng vô dụng, thức thời liền đem những tu luyện kia tài nguyên cũng giao ra, khỏi bị đau khổ ra thịt. Vương Đằng, xem ở dĩ vãng ngươi chỉ điểm chúng ta tu hành phân thượng, ngươi bây giờ chủ động đem những tài nguyên kia giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói, hôm nay ngươi thuyết bất đắc muốn đả thương đứt gân cốt. Vương Đằng hít sâu một hơi, thần tình lạnh lùng, đem túi chữ vật bên hông lấy xuống, các ngươi muốn cái gì, đều ở đây chỉ trong túi đựng đồ, có gan thì tới lấy đi. Túi chữ vật. Bảo bối tốt, ta Mạc gia dòng chính thiếu gia cũng không có tư cách nắm giữ, ngươi phế vật này ban đầu không hổ là chúng ta đại hoang thành đệ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả túi chữ vật loại vật này đều có. Trong này nhất định có không ít bảo bối tốt, chớ lâm những người đó, ở phế vật này trong căn phòng thu quát đi đồ vật, cùng trong này bảo bối khẳng định không cách nào so sánh được. Ba người nhất thời trong mắt sáng lên. Kia Mạc Vân càng là vọt thẳng đi lên, phế vật, coi như ngươi thức thời, đem túi chữ vật giao ra đi. Hắn tự tay liền hướng đến Vương Đằng trong tay túi chữ vật bắt. Ẩm. Vương Đằng trực tiếp một quyền đánh ra. Sau một khắc, Mạc Vân thân thể liền hoành bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, há mồm liền há miệng phun ra tiên huyết. Phế vật ngươi. Mạc Vân ngước đầu lên không tưởng tượng nổi nhìn Vương Đằng, trong lúc nhất thời còn chưa rõ tới mới vừa là chuyện gì xảy ra. Mà Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người cũng sững sốt, bọn họ mới vừa rồi cũng không có thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Mạc Vân đưa tay đi bắt Vương Đằng trong tay túi chữ vật, sau đó đột nhiên gục bay trở về. Phát sinh cái gì sao? Phế vật này không phải là đã mất đi chí tôn thần mạch, tu vi mất hết sao? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người đều ăn sợ. Mà lúc này đây, Vương Đằng nhưng là hướng hắn hai người đi tới, nhìn chằm chằm hai người ánh mắt lạnh lẽo. Phế vật ngươi muốn làm cái gì? Thấy Vương Đằng đi tới trước, trong lòng hai người đều không khỏi sinh ra một cổ áp lực. Phế vật. Ừ, ban đầu ta chí tôn thần mạch còn tại lúc sau khi, các ngươi cũng không phải là xương hô như vậy ta. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, liếm liếm đỏ thắm môi, từng bước một ép lên trước. Không phải sợ hắn, người này đã phế, cũng chính là khí lực lớn một chút, ta mới vừa rồi là gặp phải hắn đánh lén. Mạc Vân ở phía sau hể vải hô, đem mới vừa rồi một màn quy về là bị Vương Đằng đánh lén. Nguyên lai là đánh lén. Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người nghe vậy nhất thời trong lòng thở phào, sau đó cười lạnh lên. Hừ, thiếu chút nữa bị phế vật này hù dọa, còn tưởng rằng hắn tu vi không có bị phế, nguyên lai là dựa vào đánh lén thuận lợi. Phế vật này lại dám phản kháng, ta xem hắn là sẽ không cam lòng đem túi chữ vật giao ra, đánh trước tàn hắn lại nói. Hai người cười gằn, đồng thời xuất thủ, rối rít hướng Vương Đằng đánh ra một quyền. Coi như ta tu vi mất hết, cũng còn chưa tới phiên các ngươi loại này thứ bại hoại khi dễ. Bịch bịch. Vương Đằng nhanh như tia chớp đánh ra hai quyền. Trong nháy mắt cùng hai người quả đấm đồng thời ngạnh hám chung một chỗ. A. Kèm theo hai tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai nhân cánh tay tại chỗ gãy nào, uy nghiêm bạch cốt thậm chí đâm ra da thịt, bại lộ ở trong không khí, mà thân thể hai người cũng đều bị chấn bay rớt ra ngoài. Trong tay ta. Hai người trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại tiếng kêu rên liên hồi, đau cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng mờ mịt. Mà kia Mạc Vân giờ phút này cũng hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nguyên hắn cho là Vương Đằng đưa hắn một quyền đánh bay, là bởi vì hắn đề phòng sơ suất, cho nên mới bị Vương Đằng đánh lén thuận lợi, cảm thấy Vương Đằng cũng chính là lực lượng hơi lớn một chút. Lại không nghĩ rằng, Vương Đằng lực lượng lại lớn đến mức này, lại một quyền liền đem Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai nhân cánh tay hết thể đánh gãy. Phải biết, Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người, cũng đều là luyện khí cảnh ngũ trọng vũ giả a, mà Vương Đằng bây giờ tu vi mất hết, lại còn có thể lợi hại như vậy, cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Không chịu nổi một kích. Chỉ bằng ba người các ngươi ra dưới, cũng dám tới sao nhà ta, mở miệng một tiếng phế vật, nhưng ngay cả một quyền của ta cũng không ăn nổi, kết quả ai mới là phế vật. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho ba người, hướng ba người đi tới. Hắn bây giờ mặc dù không có tu vi, nhưng là thân thể đi qua huyết trì ngao luyện, thân thể thần lực vô cùng cường đại, coi như là ngưng chân cảnh vũ giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không muốn qua. Mạc Vân ba người thấy Vương Đằng mặt đầy lạnh lùng hướng của bọn hắn đi tới, không khỏi run sợ trong lòng. Đoàng đoàng đoàng. A, Vương Đằng chưa cùng bọn họ nói nhảm, hướng về phía ba người một hồi bị đánh một trận, ba người nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi chết cố định, Mạc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn dám uy hiếp ta? Vương Đằng trong mắt dâng lên một vệt ánh sáng màu máu, một cước hung hăng dẫm ở Mạc Vân trên ngực. Giáp giáp nhất thanh thúy hưởng, Mạc Vân xương ngực trực tiếp bị đập gãy, ngay sau đó phốc một tiếng, kia xương ngực trực tiếp cắm vào tạng phủ bên trong, Mạc Vân nhất thời rên lên một tiếng, trong miệng xông ra búng máu tươi lớn, hắn trợn to cả mắt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại dám giết hắn. Vương Đằng ngươi lại giết Mạc Vân. Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người thấy vậy nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhìn Vương Đằng giống như giết chết một cái trên đất mã nghĩ một loại trực tiếp giết chết Mạc Vân, không khỏi trong lòng kinh hãi. Giết thì như thế nào? Vương Đằng lạnh giá ánh mắt quét tới, rơi vào trên người hai người. Hai người nhất thời cả người run lên, câm như hến. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, sau đó tra hỏi Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người, tại hắn tiến vào thần ma lệnh trong 3 tháng này, Mạc gia thật sự chuyện phát sinh. Mạc Tương đi Thiên Nguyên học phủ. Vương Đằng không khỏi híp đôi mắt một cái, từ Mạc Phàm cùng Mạc Thành trong miệng hai người, Vương Đằng hiểu được, ngay tại hơn 2 tháng trước, Mạc Tương đã nắm Thiên Nguyên học phủ cho hắn thư mời đi Đế Đô Thiên Nguyên học phủ báo cáo. Nguyên, Mạc Sơn cùng Mạc Tương hai người còn muốn mưu đoạt Vương Đằng trong tay Thiên Kiếm lệnh, nhưng để cho hai người không nghĩ tới là, Vương Đằng từ đại thính nghị sự sau khi trở về, dĩ nhiên cũng làm không bình thường mất tích. Mạc Sơn phản ứng đầu tiên chính là Vương Đằng chạy trốn, vì vậy lập tức phái cao thủ âm thầm tìm kiếm cũng đuổi giết Vương Đằng. Nhưng vẫn không có kết quả, Vương Đằng giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Mà Mạc Tương đợi một tháng, vẫn không có lấy được chút nào liên quan tới Vương Đằng tin tức sau, liền nắm Thiên Nguyên học phủ phát cho Vương Đằng thư mời, đi Thiên Nguyên học phủ. Hừ, lại còn muốn mưu đoạt trong tay của ta Thiên Kiếm lệnh, thật đúng là lòng tham chưa đủ. Vương Đằng khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong mắt dâng lên từng đạo đỏ thám huyết quang, chính giữa tràn đầy một tia bạo lệ tâm tình, cùng với khát máu sát nghiệm. Trên người càng là tản mát ra từng cổ một mãnh liệt hung ác lệ khí, khiến cho Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người sợ hết hồn hết vía, giận cả tóc gáy. Vương Đằng trước cũng là chúng ta sai, chúng ta không nên tới sao nhà ngươi, chúng ta biết sai, cầu xin ngươi nương tay cho, tha cho chúng ta lần này đi. Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người liền vội xin tha đạo. Nếu biết sai, đời sau cũng đừng tái phạm. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vệt tia máu, lạnh giá tiếng nói rơi xuống, sau đó liên tiếp hai chân đá ra. Mạc Phàm cùng Mạc Thành hai người nhất thời thấy hoa mắt, rên lên một tiếng, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Chương 7, khôi phục tu vi. Nhìn Mạc Phàm đám người thi thể, Vương Đằng trong mắt huyết quang đột nhiên càng phát ra nồng nhiệt múc, trong đầu khát máu ý nghĩ càng phát ra mãnh liệt, lại còn cảm nhận được cả người nóng gian, huyết dịch toàn thân đều giống như bốc cháy, có một loại không nói ra hưng phấn, cùng thống khoái. Trong mắt của hắn lóe lên nguy hiểm huyết quang, lóe lên tần số càng ngày càng cao, huyết quang càng ngày càng mạnh mẽ. Thị sát ý nghĩ cơ hồ phải đem hắn cả cái linh hồn thôn phệ. Giết. Vương Đằng trong đầu giống như là có vô số cái ma âm, ở trong đầu hắn vang lên, ảnh hưởng tâm thần hắn, thúc giục hắn đi giết sạch Mạc gia tất cả mọi người. Y miệng. Vương Đằng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm đầu, trong mắt huyết quang dần dần yếu đi xuống. Hắn cái trán hiện ra từng tầng một mồ hôi dị, há mồm kịch liệt thở dốc một trận, sắc mặt âm tình bất định. Sư tôn nói qua, thái cổ hung thú chân huyết đã bị hắn tế luyện qua. Đem bên trong phần lớn hung ác lệ khí luyện hóa, khu trừ, không nghĩ tới vẫn còn có lớn như vậy sức ảnh hưởng. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, đây chính là hắn lấy huyết chỉ thối thể hậu di chứng. Hắn lấy trong huyết chỉ máu kia làm loãng sau thái cổ chân huyết ngao luyện thân mình, đem trong huyết chỉ lực lượng toàn bộ hấp thu, liên đối trong đó lưu lại hung ác lệ khí, cũng hấp thu vào thân thể của mình chính giữa. Mà bây giờ, hắn tu vi nhỏ, những thứ này hung ác lệ khí, đối với hắn tâm tính, liền sẽ có một ít ảnh hưởng. Chỉ có chờ hắn tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau, mới có thể dần dần tiêu trừ ảnh hưởng. Bất quá, Vương Đằng cũng không hối hận tiến vào huyết trì thối thể. Huyết trì thối thể, để cho hắn đạt được chỗ tốt to lớn, có thể nói là để cho hắn đạt được tân sinh, cùng so sánh, một điểm nhỏ tiểu hậu di chứng lại coi là cái gì. Bất quá, sau này vẫn là phải tận lực khắc chế một ít, nếu không nếu là tâm thần hoàn toàn thất thủ, bị những thứ này hung ác lệ khí hoàn toàn xâm phạm tâm thần. Đến lúc đó ta chỉ sợ thật có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nếu là đến lúc đó phai diệt lý trí, hoàn toàn trở thành máy giết người, hậu quả kia quả thực khó có tưởng tượng. Vương Đằng lẩm bẩm, tu vi cảnh giới tăng lên, đối với mấy cái này hung ác lệ khí sẽ có nhất định áp chế tác dụng, còn có đạo tâm kiên định, giống vậy có thể trình độ nhất định đáp lời tiến hành áp chế, nguyên dựa theo sư tôn cách nói, trải qua huyết trì ngao luyện, nếu là tâm trí không kiên, thậm chí có khả năng tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Ta tình huống bây giờ còn xa xa không tới một bước kia, đây cũng là bởi vì ta đạo tâm đủ kiên định duyên cớ. Có chút trầm tư một phen, Vương Đằng xoay người trở lại gian phòng của mình chính giữa, cũng không nhìn lại trong sân Mạc Phàm đám người thi thể. Hắn cũng không lập tức đi tìm Mạc Sơn báo thủ, cũng không có lựa chọn thoát đi Mạc Phủ. Hiện tại hắn, mặc dù trải qua huyết trì thối thể, mà nay thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng là lại không có một chút tu vi, thực lực hay là quá yếu, bất luận là tìm Mạc Sơn báo thủ, hay lại là thoát đi Mạc gia, cũng rất khó làm được. Cho nên việc cần kiếp trước mắt, là muốn trước đem tu vi khôi phục, cố gắng tăng thực lực lên. Cảnh giới tu luyện, chia làm vũ giả cảnh giới cùng tu sĩ cảnh giới. Vũ giả cảnh giới chính là cơ sở, bao hàm luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh, nguyên cương cảnh, thuế phản cảnh, cùng với tứ cực bí cảnh. Vũ giả đột phá cực hạn sau, là được bước vào tu sĩ cảnh giới, bất quá tu sĩ cảnh giới, đối với Vương Đẳng bây giờ mà nói, còn rất xa xôi, trước đây Vương Đẳng, cũng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi a. Trở về phòng chính giữa, Vương Đẳng đem chính mình trong túi đựng đồ tài nguyên tu luyện hết thể lấy ra, hơn 1000 khối linh thạch hạ phẩm, còn có hơn 50 mai bồi nguyên đan. Ngoài ra, hắn lại đem từ ao máu kia bên trong nhặt được những chữ vật giới chỉ đó cũng xuất ra. Những thứ này chữ vật giới chỉ, đều là những thứ kia trước tiến vào huyết trì ngao luyện thất bại ngã xuống những người đó để lại. Chữ vật giới chỉ, có thể không phải người bình thường có thể có được, xem ra những người này thân phận cũng không đơn giản. Vương Đẳng thần thức đảo qua, những thứ này trong chữ vật giới chỉ phát hiện không ít tài nguyên tu luyện. Thôn thiên bí thuật, cho tan ướt. Hắn đem những thứ này tất cả đều đặt ở trước mặt, trong đầu hiện ra nhất thiên cường đại tu luyện công pháp, Thái cổ thần ma quyết. Thần giới mạnh nhất một trong những công pháp. Thôn thiên bí thuật, chính là Thái cổ thần ma quyết bên trong nhất thiên phụ tu phương pháp. Trong nháy mắt, ở hắn trong thân thể, 12 cái kinh mạch đồng loạt sáng lên, mỗi một cái kinh mạch cũng tráng nếu rồng có sừng, vô cùng cường đại, không thể so với hắn ban đầu thức tỉnh trí tôn thần mạch kém. Lúc trước, hắn chỉ có một cái trí tôn thần mạch, mà nay hắn, nhưng là tương đương với đồng thời nắm giữ 12 cái trí tôn thần mạch. Giờ phút này, 12 cái kinh mạch đồng thời vận chuyển, trước mặt đống kia động lại thành tiểu sơn tài nguyên tu luyện bên trong bàng bạc linh khí, lập tức giống như là thủy triều hướng Vương Đẳng trong thân thể vọt tới. Ầm. Vương Đẳng cả người cũng đang sáng lên, có thần sáng chói lưu chuyển, hơn nữa càng phát ra sáng chói, giống như là cả người cũng bốc cháy, hắn tu vi bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Luyện khí cảnh nhất trọng, luyện khí cảnh nhị trọng, luyện khí cảnh tam trọng, luyện khí cảnh tứ trọng. Vương Đẳng ở bên ngoài viện, ở Vương Đẳng trở về phòng bắt đầu tu luyện, khôi phục tu vi thời điểm, một đạo thân ảnh lặng lẽ rút đi. Ngươi nói cái gì? Vương Đẳng trở lại, hơn nữa còn giết Mạc Phàm, Mạc Vân, cùng với Mạc Thành ba người. Nghe được tin tức này, Mạc Sơn nhất thời từ bàn trà đứng lên, ánh mắt lập tức rơi vào chớ chân thân thượng. Lúc trước Vương Đẳng sau khi biến mất, Mạc Sơn lập tức liền phái ra Mạc gia ám ảnh vệ tiến hành tìm kiếm đuổi giết, kết quả 3 tháng trôi qua, không thu hoạch được gì. Vì vậy, giờ phút này nghe được Vương Đẳng lại trở lại, Mạc Sơn trong lòng làm sao có thể không kinh hỉ. Nhưng mà, khi nghe nói Vương Đẳng lại còn giết Mạc Phàm ba người, Mạc Sơn nhưng là không khỏi cau mày một cái, lộ ra vẻ hoài nghi. Chuyện này thật không? Vương Đẳng quả thật giết Mạc Phàm ba người. Ta nhớ được, Mạc Phàm ba người cũng đều có luyện khí cảnh tam trọng trở lên tu vi, kia Vương Đẳng mà nay mất đi vũ mạch, tu vi mất hết, như thế nào là Mạc Phàm ba người bọn họ đối thủ? Mạc Sơn nhìn chằm chằm chớ thật nói. Hồi bẩm gia chủ, ta tận mắt thấy Vương Đẳng giết Mạc Phàm ba người bọn họ, chuyện này tuyệt không nửa điểm giả tạo. Chớ thật liền vội vàng nói. Tu vi mất hết, lại còn có thể giết Mạc Phàm ba người bọn hắn? Mạc Sơn khẽ cau mày, trong lòng mặc dù như cũ có chút hoài nghi, nhưng lại cũng không nhiều lời, bất kể thiệt giả, chỉ muốn đi qua nhìn một chút, tự nhiên thì biết rõ. Người đâu, theo ta đi trước lùng bắt tặc tử. Mạc Sơn hét lớn một tiếng, nhất thời có đội một Mạc gia giáp sĩ đuổi theo Mạc Sơn, hướng Vương Đẳng chỗ sân chạy tới. Vương Đẳng trước người, từng cục linh thạch điên cuồng tiêu đốt, không ngừng hướng Vương Đẳng trong thân thể mãnh liệt tới, đại lượng linh khí đưa hắn bao phủ. Trên người hắn hiện ra từng cái vòng xoáy, thật nhanh thôn phệ những thiên địa này nguyên khí, nhưng mà ngắn ngủi nửa giờ thôi, Vương Đẳng tu vi, dĩ nhiên cũng làm khôi phục lại luyện khí cảnh ngũ trọng. Không hổ là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp, hấp thu cùng luyện hóa linh khí tốc độ, quả thực quá nhanh. Lấy cái tốc độ này, tối nay ta là có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Vương Đẳng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, tự lẩm bẩm, hắn nguyên là ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, lấy hắn hiện tại ở tốc độ khôi phục, tối nay liền có thể tu vi phục hồi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đẳng đống nhiên cảm nhận được bên ngoài chuyển tới trận trận vội vàng bước chân thân, không khỏi sắc mặt hơi đổi. Lại tới nhanh như vậy. Hắn lập tức tạm ngừng tu luyện, đem trước người rất nhiều linh thạch các loại tư nguyên thu, sau đó lại thu liễm lại trên người tu vi khí tức. Chương 8, nửa tháng kỳ hạn. Mạc Sơn mang người nhanh chóng chạy tới Vương Đẳng chỗ sân, đi tới Vương Đẳng giữa sân, Mạc Sơn liền nhìn thấy giữa sân Mạc Phàm ba người thi thể, giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở vương đằng giữa sân, nhất thời không khỏi mắt sáng lên. Vừa lúc đó, vương đằng đẩy cửa đi ra ngoài, nhàn nhạt liếc một cái trên đất Mạc Phàm đám người thi thể, sau đó đưa mắt rơi vào Mạc Sơn trên người. Vương đằng. Nhìn thấy vương đằng, Mạc Sơn nhất thời không khỏi ánh mắt lóe lên, chính giữa tràn đầy vẻ hưng phấn. Vương đằng, lại thật trở lại. Hắn phái người âm thầm tìm kiếm, đuổi giết vương đằng, liên tiếp 3 tháng cũng hào vô sở hạch, không nghĩ tới cuối cùng, vương đằng lại tự chui đầu vào lưới, lại trở lại. Hắn dĩ nhiên không biết, vương đằng biến mất 3 tháng này, chính là tiến vào thần ma lệnh bên trong. Đè xuống hưng phấn trong lòng, Mạc Sơn vẻ mặt uy nghiêm, lệ quát một tiếng đạo, vương đằng, ngươi thật lớn mật. Lại dám phát điên, giết ta Mạc gia tử đệ. Người vừa tới, đưa hắn bắt lại. Tiếng nói rơi xuống. Những thứ kia Mạc gia giáp sĩ nhưng là hơi có chút chần chờ, vương đằng trong tay nắm giữ thiên kiếm lệnh sự tình, cái này ở Mạc gia có thể không phải là cái gì bí mật. Cũng biết sao? Còn không mau cho ta đưa hắn bắt lại. Thấy chúng giáp sĩ lại nghi ngờ hắn ra lệnh, Mạc Sơn không khỏi lánh quát lên. Chúng giáp sĩ lúc này mới tiến lên, nhưng vương đằng nhưng là không khỏi cười lạnh, Mạc gia chủ thật là lớn uy phong, biết rõ ta có thiên kiếm lệnh nơi tay, lại còn dám đến bắt ta. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi. Thiên kiếm lệnh sớm bị ta luyện hóa, bên trong tích chứa ta một tia khí tức, trừ phi ta chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, cũng hoặc là ta hoàn toàn chết đi, nếu không ta ở lại thiên kiếm lệnh bên trong kia một tia khí tức, thì sẽ không biến mất. Ngươi thật nghĩ rõ ràng, muốn giết ta, cướp lấy thiên kiếm lệnh. Giết ta, ngươi toàn bộ Mạc gia, tương hội có tai họa ngập đầu. Ngươi làm xong muốn làm cho cả Mạc gia cho ta chôn theo chuẩn bị tâm tư sao? Vương Đằng cười khẩy nói, hắn bây giờ tu vi mới khôi phục đến luyện khí cảnh tứ trọng thôi. Thực lực quả thực quá yếu, coi như hắn thân thể cường đại, cũng không khả năng là trước mắt những giáp sĩ này cùng Mạc Sơn đối thủ, chỉ có thể dọn ra thiên kiếm lệnh, nôn ngự tương kích. Chỉ cần có thể tranh thủ được một buổi tối thời gian, là hắn có thể khôi phục tu vi, đến lúc đó, coi như không thể chém chết Mạc Sơn, cũng có sức tự vệ. Mạc Sơn nghe vậy quả nhiên biến sắc, trước đây vương đằng đột nhiên biến mất, để cho trong lòng của hắn hối tiếc hồi lâu, mà nay vương đằng lần nữa hiện thân, khiến cho hắn trong lúc nhất thời kích động không thôi. Lập tức liền muốn đem vương đằng bắt chu diện, cướp lấy thiên kiếm lệnh. Nhưng giờ phút này, vương đằng lời nói, nhưng là giống như một chậu nước lạnh, tưới vào trên đầu của hắn, để cho hắn tỉnh táo lại. Vương đằng có thể chết, nhưng nếu chết ở Mạc gia, liền rất có thể vì hắn Mạc gia mang đến tai họa ngập đầu. Hắn, thật muốn tốt muốn làm cho cả Mạc gia, là vương đằng chôn theo chuẩn bị tâm tư sao. Giờ phút này, Mạc Sơn không khỏi ánh mắt lóe lên, tâm tư thiên hồi bách chuyển. Vương đằng bây giờ đã phế. Mặc dù không biết hắn là như thế nào đánh chết Mạc Phàm ba người, thế nhưng có lẽ nhưng mà Mạc Phàm ba người nhất thời khinh thường, gặp phải hắn an toán, phế vật cuối cùng là phế vật, không có một người vũ mạch phế vật, chẳng lẽ còn thật có thể lật lên sóng gió gì tới sao? Hắn giờ phút này sở dĩ cấp thiết muốn chu diệt vương đằng, không ngoài là muốn có được vương đằng trong tay thiên kiếm lệnh A. Nghĩ tới đây, Mạc Sơn đem nhấc tay một cái, chúng giáp sĩ liền trong lòng kiếm kỵ, thấy vậy lập tức rối rít dừng bước. Mạc Sơn nhưng là bước vào vương đằng trong phòng. Vương đằng, phụ thân ngươi cùng ta, là sinh tử chi giao. Ban đầu nếu không phải phụ thân ngươi cứu giúp, ta có lẽ đã sớm hóa thành một nhóm bạch cốt, ngay cả ta toàn bộ Mạc gia, có lẽ từ lâu thành lịch sử bụi trần. Mạc Sơn than nhẹ một tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đây xác thực đều là ta sai, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói một chút như thế nào. Mạc Sơn giọng chân thành, trong ánh mắt tràn đầy hãy náy vẻ. Nhưng vương đằng đã sớm thấy rõ hắn mặt mũi thực, tùy ý hắn bây giờ như thế nào ngụy trang. Vương Đằng cũng thờ ơ không động lòng. Bất quá, Vương Đằng cũng muốn tranh thủ một ít thời gian, hắn bây giờ mặc dù chịu đựng được huyết trì thối thể, thân thể không giống vật thường, nhưng là tự thân tu vi nhưng vẫn là quá thấp một ít, giờ phút này cùng Mạc Sơn trở mặt, coi như hắn có thiên kiếm lệnh tiến hành uy hiếp, nhưng nếu là Mạc Sơn coi là thật thiết tâm muốn giết hắn, thiên kiếm lệnh lại có thể thế nào? Trở về phòng bên trong, Mạc gia chúng giáp sĩ cũng không đi theo vào, thủ ở bên ngoài. Ta biết ngươi nghĩ nói chuyện gì. Ta bây giờ đã là một tên phế nhân, vũ mạch đã mất, đối với ngươi Mạc gia mà nói, không có uy hiếp chút nào, ngươi khẩn cấp như vậy tìm đến, muốn chu diệt ta, không phải là muốn đoạt lấy trong tay của ta thiên kiếm lệnh. Vương Đằng nhàn nhạt nói, trong mắt có một màn huyết quang lóe lên, trong cơ thể vậy quá cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí dục dịch, bị Vương Đằng hết sức đè xuống. Mạc Sơn từ chối cho ý kiến, mở miệng nói, xác thực như thế. Ngươi bây giờ vũ mạch đã mất, tu vi mất hết. Cho dù ngươi nắm giữ thiên kiếm lệnh, cũng không khả năng lại thêm vào vạn kiếm tông, thiên kiếm lệnh, đối với hiện tại ngươi mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nó là ta bảo mệnh phù. Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói. Nếu là không có thiên kiếm lệnh, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết, ngươi nói nó, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Mạc Sơn mắt sáng lên, mở miệng nói, chỉ cần ngươi giao ra thiên kiếm lệnh, ta có thể lo tính mạng ngươi không lo, ngươi như cũ sẽ là ta Mạc gia thiếu gia. Thật sao? Ngươi thật nguyện ý bỏ qua cho ta? Vương Đằng nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, như có nhiều chút ý động đạo. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý đem thiên kiếm lệnh giao ra, ta liền có thể cho ngươi bình yên trải qua cuộc đời còn lại. Mạc Sơn trong mắt nhất thời thoáng qua một vệ tinh mang, như thế nào? Ta cần thời gian cân nhắc. Vương Đằng mở miệng nói, cũng không lập tức đáp ứng, dĩ nhiên, sau đó cũng không khả năng đáp ứng. Hắn bây giờ, chẳng qua chỉ là muốn tranh thủ một ít thời gian a. Mạc Sơn nhưng là cau mày một cái. Ta chủ động đem thiên kiếm lệnh giao cho ngươi, cùng ngươi mạo hiểm làm cho cả Mạc gia diệt tộc nguy hiểm từ trong tay của ta cướp đoạt, giữa hai người nhưng là khác nhau trời vực, tin tưởng Mạc gia chủ phải hiểu như thế nào chọn lựa. Vương Đằng nhàn nhạt nói. Mạc Sơn nghe vậy mắt sáng lên, ngươi phải cân nhắc bao lâu?
Một tháng.
Vương Đằng suy nghĩ một chút, mở miệng nói.
Không được, một tháng quá dài.
Mạc Sơn cau mày.
Vậy thì nửa tháng đi.
Vương Đằng đã sớm biết Mạc Sơn sẽ không đáp ứng, vì vậy cố ý liền kể một ít thời hạn. Mạc Sơn cự tuyệt một lần, nếu là cự tuyệt nữa lần thứ hai, vậy thì sẽ có vẻ thật không có thành ý. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng nói lên nửa tháng thời hạn, Mạc Sơn như cũ khẽ cau mày, nhưng lần này, lại cũng không lập tức cự tuyệt. Thấy hắn chần chờ, Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, Mạc gia chủ, ta nhưng là đem thời gian ước chừng rút ngắn một nửa, Mạc gia chủ trùng quy chẳng lẽ còn không đáp ứng. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại có chút hoài nghi Mạc gia chủ thành ý.
Được, ta liền cho ngươi thời gian nửa tháng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới phải, nếu không.
Mạc Sơn mở miệng nói, vừa nói xoay người đi ra Vương Đằng gian phòng, hướng về phía chúng giáp sĩ ra lệnh, các ngươi ở lại chỗ này, một tấc cũng không rời bảo vệ tốt Vương Đằng thiếu gia, hiểu không?
Phải.
Chúng giáp sĩ cùng kêu lên đáp dạ. Mạc Sơn lúc này mới rời đi.
Hy vọng ngươi đến lúc đó, không để cho ta thất vọng mới phải.
Đi ra Vương Đằng sân, Mạc Sơn quay đầu liếc mắt nhìn, thấp giọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt dâng lên một luồng hàn mang. Về phần Vương Đằng đánh chết Mạc Phàm ba người chuyện, sớm bị Mạc Sơn quên sạch sành sinh.
Chương 9, Thu Vi phục hồi.
Đưa mắt nhìn Mạc Sơn rời đi, Vương Đằng trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh giá. Nếu không phải mới vừa thực lực không đủ, hắn đã sớm xuất thủ tiêu diệt đi. Nhất là, trong cơ thể còn có thái cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí quấy nhiễu người tâm thần hắn, phóng đại trong lòng của hắn sát ý. Nhưng lại bị hắn thật sâu khắc chế. Mạc Sơn chính là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, ở cộng thêm bên ngoài còn có một nhánh 20 người đội ngũ Mạc gia giáp sĩ, tu vi mỗi cái cũng đều không thấp, lấy hắn giờ phút này mới khôi phục đến luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, căn không thể nào là đối thủ. Về phần Mạc Sơn đem những giáp sĩ này ở lại chỗ này, lấy tên đẹp bảo vệ hắn an toàn, nhưng chân thực mục đích, chẳng qua chỉ là lo lắng Vương Đằng chạy trốn, ở lại chỗ này giám thị hắn a. Bất quá Vương Đằng đối với lần này cũng không thèm để ý. Liếc một cái ngoài cửa Mạc gia giáp sĩ, Vương Đằng đóng cửa lại, sau đó liền lập tức dành thời gian, bắt đầu tiếp tục khôi phục tu vi. Khôi phục tu vi, so với tu luyện, dĩ nhiên nhanh hơn nhiều. Thời gian như nước chảy, 1 giờ, 2 giờ. Bóng đêm hàng lâm, Vương Đằng tu vi đã khôi phục lại luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Lúc bóng đêm rút đi, không trung dâng lên màu trắng bạc lúc, Vương Đằng tu vi đều đã khôi phục. Ngưng chân cảnh nhất trọng sơ kỳ. Nếu không phải Vương Đằng trước đây thường xuyên tiêu hao nguyên khí, trợ giúp Mạc Tương áp chế hàn độc, ảnh hưởng hắn tiến độ tu luyện, lấy hắn chí tôn thần mạch thiên phú, tu vi xa xa sẽ không vẹn vẹn như thế. Giờ phút này, không biết đúng hay không bởi vì Vương Đằng trước đi qua huyết chỉ thối thể, nội tình càng sâu, tu vi khôi phục lại ngưng chân cảnh nhất trọng sơ kỳ sau, Vương Đằng phát hiện mình tu vi lại còn có thể tiếp tục tăng lên. Có thể tiếp tục tăng lên, Vương Đằng đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, tiếp tục chuyên tâm tu luyện, đại lượng linh thạch thiêu đốt, còn có rất nhiều đan dược, hóa thành từng cổ một linh khí dòng lũ, tràn vào Yến Trường Phong trong thân thể. Giờ phút này, Vương Đằng không có chút nào keo kiệt, tùy ý phung phí những tư nguyên này, lấy tốc độ nhanh nhất, tăng thực lực lên. Trời vừa sáng, Vương Đằng cảm giác tu vi tăng trưởng trở nên chậm, lúc này mới dừng lại tu luyện, mà giờ khắc này, hắn tu vi, lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, bởi vì huyết chỉ thối thể, rèn luyện ra không danh thân thể, cộng thêm công pháp huyền diệu duyên cớ, Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được, mình bây giờ chân khí cùng trước đây cùng cảnh giới lúc so sánh, còn tinh khiết hơn cùng hùng hậu nhiều lắm. Trong một đêm, ta tu vi chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn luôn cố gắng cho giỏi hơn, đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, cự ly ngưng chân cảnh nhị trọng, cũng chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa ta thần ma lực, không biết ta thực lực bây giờ, kết quả đạt tới một bước kia. Vương Đằng trong mắt tinh mang lộ ra, trong lòng mừng rỡ không thôi.
Vương Đằng tu luyện thái cổ thần ma quyết, tu luyện ra nhục thân chi lực, bị gọi là thần ma lực. Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được, ở toàn thân mình trong máu thịt, ẩn chứa vô cùng bàng bạc thần ma lực. Sẽ đi ngay bây giờ tìm Mạc Sơn báo thù sao? Vương Đằng ánh mắt u u, hiện tại hắn chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa còn luôn cố gắng cho giỏi hơn nữa trong cơ thể hắn thần ma lực, thực lực của hắn, tuyệt đối không kém. Huống chi, người khác chỉ có một cái vũ mạch chuyển vận chân khí, mà hắn chính là có ước chừng 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí, hơn nữa mỗi một cái kinh mạch, cũng tương đương với một cái chi tôn thần mạch, cho nên hắn thực lực chân thật, căn không thể chỉ lấy cảnh giới lường được. Nhưng Mạc Sơn nhưng là ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, so với hắn ước chừng lớp 12 cái cảnh giới. Mà trừ Mạc Sơn, Mạc gia còn có tất cả trưởng lão, hơn ngàn giáp sĩ, cùng với mấy chi ám ảnh vệ. Những ám ảnh đó vệ, Vương Đằng đã từng tiếp xúc qua một lần, từng cái ám ảnh vệ thành viên, đều là Mạc gia tinh anh, tu vi đều tại ngưng chân cảnh nhất trọng trở lên. Lấy hắn thực lực bây giờ, đi giết Mạc Sơn, không khác nào tìm chết. Nghĩ tới đây, Vương Đằng tạm thời đè xuống lập tức đi tìm Mạc Sơn báo thù ý nghĩ. Hắn hôm qua tranh thủ thời gian nửa tháng thời hạn, thời gian nửa tháng, đủ để cho hắn đem thực lực tăng lên nữa một mảng lớn, đến lúc đó lại đi báo thù không muộn. Hắn lấy được vô thiên ma chủ trí nhớ truyền thừa, trong đầu có không ít cường đại công pháp, vũ kỹ, thậm chí là thần thông. Công pháp hắn đã tu luyện thần giới mạnh nhất một trong những công pháp thái cổ thần ma quyết. Về phần thần thông, chỉ có bước vào tu sĩ hàng ngũ sau, mới có thể tu luyện. Mà vũ kỹ, Vương Đằng ngược lại là có thể chọn lựa ra một ít, tiến hành tu luyện. Lấy hắn ngộ tính, cộng thêm dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, chỉ cần thêm chút quen thuộc, tu luyện cũng không phải việc khó. Một môn uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, đối với thực lực tăng lên, cũng không thể bỏ qua. Muốn tu luyện vũ kỹ, tốt nhất lấy chiến đấu tiến hành ma luyện, như vậy tu luyện được vũ kỹ, mới càng sắc bén, lấy tiên huyết rèn luyện, mới có thể trở thành sát chiêu chân chính. Đây là vô thiên ma chủ kinh nghiệm. Vương Đằng dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, tự nhiên cũng chuyển thừa vô thiên ma chủ đối với võ đạo nhận thức. Có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Dựa theo vô thiên ma chủ đối với vũ đạo lý giải, lấy chiến dưỡng chiến, chính là nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức, chỉ có kinh lịch máu và lửa, thân kinh bách chiến, từ thi sơn huyết hải bên trong đi ra, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lấy chiến dưỡng chiến lấy tiên huyết, tôi luyện luyện võ đạo, rèn luyện vũ kỹ, rèn luyện ra được vũ kỹ, mới là sắc bén nhất, lớn nhất sát phạt lực, như vậy không những có thể tăng thực lực lên, vẫn có thể rèn luyện ý chí, chế tạo một viên cường giả chi tâm. Vương Đằng hít sâu một cái, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền nghĩ đến một cái tu luyện tuyệt cao nơi. Đại Hoang. Hắn phải đi Đại Hoang, tu luyện vũ kỹ, rèn luyện vũ kỹ, tăng thực lực lên. Hắn có lòng tin ở trong vòng nửa tháng, lần nữa tiến hành một lần lột xác, đến lúc đó trở lại báo thủ không muộn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, muốn chết sẽ tới. Vương Đằng muốn đi Đại Hoang tin tức, cũng rất nhanh thì chuyển tới Mạc Sơn trong thai. Ngươi nói cái gì? Hắn phải đi Đại Hoang. Mạc Sơn nghe vậy nhất thời ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm tên kia tới bẩm báo Mạc gia giáp sĩ. Từ Vương Đằng sân sau khi trở lại, Mạc Sơn liền đang suy nghĩ, nếu là nửa tháng sau, Vương Đằng cuối cùng cự tuyệt đem thiên kiếm lệnh giao ra làm sao bây giờ. Vương Đằng đã sớm đem thiên kiếm lệnh luyện hóa, cho nên trừ phi là Vương Đằng chủ động đem giao ra, nếu không cũng chỉ có sát Vương Đằng, mới có thể tiêu trừ đi thiên kiếm lệnh bên trong Vương Đằng khí tức, chân chính lấy được thiên kiếm lệnh. Nhưng Vương Đằng nếu là chết ở Mạc gia, nguy hiểm quá lớn, hắn Mạc gia rất có thể vì vậy gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, nghe được Vương Đằng lại muốn đi Đại Hoang, Mạc Sơn trong mắt lập tức thoáng qua một tia vẻ tàn nhẫn. Đại Hoang là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, chính giữa tồn tại có rất nhiều hoang thú. Ngoài ra, cũng không thiếu mạo hiểm giả xông vào trong đó, liệp sát yêu thú, tìm thiên tài địa bảo. Những người mạo hiểm này thường xuyên rong ruổi ở bên bờ sinh tử, ở trong Đại Hoang, mạo hiểm giả giết người đoạt bảo sự tình, cũng chẳng lạ lùng gì. Bất kể Vương Đằng đi Đại Hoang mục đích là cái gì, nếu hắn phải đi, kia liền dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, nhân cơ hội đem Vương Đằng đánh chết, cướp lấy thiên kiếm lệnh. Nguyên còn muốn để cho hắn sống lâu nửa tháng, không nghĩ tới hắn lại gấp đến tìm chết, đã như vậy, vậy thành toàn cho hắn. Mạc Sơn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, để cho hắn đi, các ngươi âm thầm theo sau, tìm cơ hội giết hắn, mang về thiên kiếm lệnh. Thiên kia giáp sĩ lĩnh mệnh đi. Mạc Dương, ngươi cũng theo sau, cần phải đem thiên kiếm lệnh mang về. Tên kia giáp sĩ sau khi rời đi, Mạc Sơn lại đưa tay một chiêu. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh lập tức hiện lên, chính là ám ảnh vệ thành viên. Nghe được Mạc Sơn phân phó, Mạc Dương ôm quyền xá, sau đó thân hình chợt lóe liền tránh vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng ngày đó liền rời đi Mạc gia. Mạc gia giáp sĩ âm thầm theo dõi, nhưng lại cũng không tránh được Vương Đằng cảm giác. Hắn dung hợp vô thiên ma chủ một tia tàn hồn, cảm giác bén nhạy vô cùng, lại những thứ này mặc ra giáp sĩ, tu vi không coi là quá cao thâm, phần lớn cũng chỉ là luyện khí cảnh 8-9 trọng tu là thôi, chỉ có hai cái đội trưởng có đến ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi. Không chỉ như vậy, Vương Đằng còn cảm nhận được ngoài ra một cổ hơi thở. Cổ hơi thở này giấu rất sâu, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh được Vương Đằng cảm giác. Ám ảnh vệ sao? Muốn nhân cơ hội đem ta đánh chết ở bên ngoài, cướp lấy thiên kiếm lệnh. Vương Đằng cũng không quay đầu, khoe miệng thượng dương, con ngươi chính giữa hiện lên một tia lanh ý, một đoàn huyết quang như ẩn như hiện. Đại hoang nguy cơ tứ phía, Vương Đằng dĩ vãng sử dụng binh khí ở một lần lịch luyện bên trong hư hại, nguyên dự định đi đại hoang trước, đi trước binh khí các mua một thanh tiện tay binh khí, nhưng lại từ trong huyết chỉ lấy được những chữ vật giới chỉ đó bên trong, phát hiện không ít binh khí, đao thương kiếm kích đều có, kho ở trong chữ vật giới chỉ, cũng tịnh chưa thối giữa mục nát. Mặc dù những binh khí kia phẩm chất cũng không tính cao, nhưng mà phàm cấp binh khí, ngược lại cũng đủ dùng. Coi như hắn đi binh khí các mua, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng khó mà mua được vượt qua phàm cấp binh khí. Thẳng ra đại hoang thành, Vương Đằng không có tính toán che giấu hai mắt người, bay thẳng đến đại hoang phương hướng đi tới. Đó là đi đại hoang phương hướng, hắn thật chẳng lẽ dự định đi đại hoang hay sao? Nghe nói hắn dĩ vãng thường xuyên đi trong đại hoang lịch luyện, bất quá bây giờ, hắn đã tu vi mất hết, còn đi đại hoang làm gì? Phía sau âm thầm theo dõi đi lên mạc gia giáp sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày xưa Vương Đằng chí tôn thần mạch còn tại lúc sau khi, thật ra thì cũng thường xuyên đi đại hoang lịch luyện, ở trong đại hoang tìm tới không ít linh thảo bảo dược. Nhưng khi đó, Vương Đằng nhưng là thiếu niên thiên tài, đi đại hoang lịch luyện, đảo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ Vương Đằng tu vi mất hết, lại còn dám đi đại hoang, nhưng là để cho những thứ này mạc gia giáp sĩ cảm thấy kinh dị. Không đúng, hắn còn coi mình là lúc trước vị thiên tài kia đây. Có người trêu ghẹo nói, hắn đi đại hoang mới phải, đến lúc đó ở đó đại hoang bên trong đưa hắn đánh chết, ai cũng hoài nghi không tới trên đầu chúng ta. Đến cũng vậy, nhanh theo sau, cũng đừng cân đâu. Mọi người nhanh chóng theo sau. Vương Đằng nghiêng liếc mắt sau lưng, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, căn không đem các loại mạc gia giáp sĩ để ở trong lòng. Những thứ này mạc gia giáp sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng thôi, hắn bây giờ chẳng những tu vi phục hồi, còn tiến hơn một bước, đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Cộng thêm huyết chỉ thối thể, thân thể cực kỳ cường hãn, những thứ này tầm thường mạc gia giáp sĩ, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ngược lại phía sau kia theo dõi tới ám ảnh vệ, mới có thể làm cho Vương Đằng có chút coi trọng. Muốn chết, liền cũng theo tới đi. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vệt vẻ ác lạnh. Hắn lần này đi đại hoang, là vì lịch luyện, tu luyện cùng rèn luyện vũ khí, rèn luyện ý chí. Nguyên hắn là dự định mượn trong đại hoang những thứ kia cường đại hoang thú tới ma luyện chính mình, rèn luyện chính mình vũ khí. Bất quá nếu là những thứ này mạc gia giáp sĩ, còn có kia âm thầm theo tới ám ảnh vệ muốn tìm cái chết, hắn sẽ không để ý dùng bọn họ huyết tới tế cờ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi liếm liếm môi, trong mắt đột nhiên dâng lên một đạo hừng hực huyết quang, trong cơ thể một luồng hung ác lệ khí suýt nữa không có thể chế trụ nhập vào cơ thể mà ra. Kia trong mắt lóe lên huyết quang, lộ ra rất là yêu dị. Trong đầu sát ý khỏi bệnh thắng, kia hung ác lệ khí càng phát ra hung, Vương Đằng hơi biến sắc, liền vội vàng đè xuống sát cơ. Khống chế được tâm tình, trong mắt huyết quang lúc này mới nhanh chóng thu lại, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Đại hoang thành cự ly đại hoang cự ly không tính là xa, trước khi đến đại hoang trên đường, có rất nhiều vắng lặng chỗ, chính là giết người diệt khẩu địa phương tốt. Vương Đằng cho là mạc gia chúng giáp sĩ sẽ chọn những chỗ này động thủ, nhưng để cho ý hắn bên ngoài là, những thứ này mạc gia giáp sĩ, lại tất cả đều kiềm chế. Trước mặt chính là đại hoang, còn chưa động thủ sao? Xem ra là muốn đợi ta tiến vào đại hoang sau, mới sẽ xuất thủ. Vương Đằng lẩm bẩm nói. Nửa ngày sau, Vương Đằng rốt cuộc đi tới đại hoang bên bờ. Phía trước, một đám mây sương mù mông lung, vô số sơn mạch giăng khắp nơi, đông đảo cổ thụ rừng rậm bao trùm. Nếu là tu vi chân rất cao thâm, lăng không trông về phía xa, có lẽ còn có thể nhìn thấy ở đó đại hoang sâu bên trong, có yêu khí lượn lờ, chính là yêu tu chiếm cứ nơi. Cao cấp hoang thú, linh trí mở ra, liền có thể lột xác thành yêu, đến lúc đó có thể nuốt tinh hoa nhật nguyệt, đoạt thiên địa tạo hóa, hóa thành yêu tu. Yêu tu thần thông quảng đại, có thể đằng vân giá vũ, thi triển thần thông, lật tay là trời phúc thủ vi vũ, di sơn chuyển hải cũng chỉ là tiểu đạo. Bất quá, có thể làm đến bước này yêu tu, vậy cũng là đại yêu, có thể tính thượng là yêu tu bên trong đại năng giả. Mà hoang thú tu luyện thành yêu tu sau, có thể biến ảo thành hình người, đến lúc đó cùng tu sĩ nhân tộc duy nhất khác nhau phương thức, cũng chỉ có thể đủ thông qua trên người bọn họ yêu khí tiến hành phân biệt. Đương nhiên, nhưng mà tối trực quan phán đoán. Trên thực tế, yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc, vẫn có rất nhiều bất đồng địa phương, tỉ như yêu đan. Yêu tu cho dù hóa thành hình người, trong cơ thể như cũ sẽ có yêu đan tồn tại, hơn nữa ẩn chứa trong đó lực lượng vô cùng khổng lồ. Đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, là tuyệt cao tài nguyên tu luyện, một viên yêu đan, giá trị vô lượng. Nhân tộc tham lam, vì vậy, yêu tu cùng tu sĩ nhân tộc cũng không hòa thuận. Cho nên, đại hoang sâu bên trong khu vực trung tâm, có thể nói là vũ giả cấm khu, bởi vì nơi đó, có rất nhiều yêu tu chiếm cứ, không ít yêu tu ở trong đó mở ra tu hành động phủ. Trên thực tế, đừng nói là vũ giả, coi như là tu sĩ nhân tộc, cũng có rất ít người tùy tiện giao thiệp với trong đó, một khi xông vào, rất có thể sẽ gặp phải những yêu tu đó tập sát. Chương 11, tiến vào đại hoang. Đại hoang, càng đi sâu bên trong, nguy hiểm càng lớn, hoang thú càng mạnh. Vương Đằng trước đây từng đến đại hoang lịch luyện qua mấy thứ, bất quá đều chỉ ở vòng ngoài trăm dặm trong khoảng phạm vi hoạt động, không dám xâm nhập quá sâu. Thu hồi nhìn về phía đại hoang sâu bên trong ánh mắt, Vương Đằng nhìn về phía đại hoang nơi ranh giới, nhìn thấy không ít tất cả lớn nhỏ đoàn đội mạo hiểm. Trong đại hoang nguy cơ từ phía, một thân một mình thẳng vào, nguy hiểm quả thực quá lớn, chẳng những phải cẩn thận hoang thú, còn phải tận lực tránh cho tao ngộ còn lại đoàn đội mạo hiểm. Trong đại hoang, giết người đoạt bảo sự tình nhiều không kể xiết. Bất quá đại hoang bên trong cũng không phải không có độc hành hiệp, những thứ này độc hành hiệp, hoặc là tự kiểm chế tu vi cao thâm, thực lực cường đại, hoặc là chính là mới ra đời lăng đầu thanh, kinh lịch quá ít, không biết đại hoang hung hiểm. Vương Đằng cũng không phải là lần đầu tiên tới đại hoang, đối với đại hoang cũng chẳng phải xa lạ. Không biết có thể hay không gặp phải liệt dương mạo hiểm đoàn. Vương Đằng trong lòng không khỏi nghĩ đến. Liệt dương mạo hiểm đoàn, đây là hắn lúc trước tiến vào đại hoang lịch luyện thời điểm, gia nhập một cái mạo hiểm đoàn. Cái này mạo hiểm đoàn ở đại hoang vô cùng đặc biệt, bởi vì tạo thành liệt dương mạo hiểm đoàn 7 tên thành viên, tất cả đều là cùng Vương Đằng tuổi tác tương phản thiếu niên thiếu nữ, nhưng mỗi người bọn họ thực lực cũng cực kỳ không yếu. Ban đầu Vương Đằng lần đầu tiên tiến vào đại hoang thí luyện thời điểm, chính là cùng liệt dương mạo hiểm đoàn cùng nhau đi vào. Rất lâu không nhìn thấy bọn họ, cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào, lần này tiến vào đại hoang, có thể hay không gặp phải bọn họ. Vương Đằng không khỏi lẩm bẩm nói, nghĩ đến liệt dương mạo hiểm đoàn mọi người, Vương Đằng không khỏi có chút nhớ tới ban đầu cùng bọn chúng đồng thời tiến vào đại hoang lịch luyện, đồng thời cùng hoang thú đánh giết thời gian. Ánh mắt từ bốn phía từng cái mạo hiểm đoàn quét qua, Vương Đằng không khỏi có chút tiếc cho, cũng không phát hiện liệt dương mạo hiểm đoàn bóng dáng. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi vào đại hoang. Ngay tại Vương Đằng ánh mắt từ kia từng cái mạo hiểm đoàn quét qua thời điểm, một người vóc dáng tráng hán khôi ngô đi tới hỏi. Vương Đằng nhìn hướng người tới, người vừa tới ước chừng 30 tuổi, vóc người vai u thịt bắp, trên vai khiêng một cái nặng nề đại đao, dưới cổ có một cái vết sẹo, tính vào quần áo chính giữa, hẳn là bị hoang thú gây thương tích. Hướng về phía tráng hán gật đầu một cái, Vương Đằng cũng không nói nhiều cái gì. Tráng hán kia thấy Vương Đằng gật đầu, cười nói, tiểu huynh đệ một người sao? Một người tiến vào đại hoang, nhưng là nguy hiểm rất, ta là huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, tiểu huynh đệ muốn thì nguyện ý, không bằng cùng chúng ta đồng thời, chúng ta một dạng vừa vặn còn kém một người. Tráng hán nhìn rất thật thà, mắt to mày rậm, nụ cười rất ôn hòa, vừa nói chỉ cách đó không xa vài người, hiển nhiên mấy người kia tất cả đều là huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên. Huyết lang mạo hiểm đoàn. Vương Đằng nghe vậy có chút cau mày, hắn nghe nói qua cái này mạo hiểm đoàn, ở đại hoang tiếng tăm cực kém, là một cái vô cùng hung tàn mạo hiểm đoàn, thường xuyên đối với tao ngộ còn lại mạo hiểm đoàn xuất thủ, giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn thật thà biết điều đại hán, lại là cái miệng đó bia kém tới cực điểm huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, quả nhiên xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Đối phương hiển nhiên là nhìn hắn tuổi còn trẻ, lại một mình đi tới đại hoang, đưa hắn trở thành mới ra đời tiểu tử chưa giáo máu đầu, giờ phút này mời hắn vào đoàn, hơn phân nửa không có hảo ý. Hắn lần này tới đại hoang, cũng không phải là tầm bảo, mà là rèn luyện vũ kỹ, cùng mạo hiểm đoàn đồng thời, chư hữu bất tiện, huống chi hay lại là một cái tiếng tăm kém tới cực điểm mạo hiểm đoàn. Các hạ hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá ta cũng không tính gia nhập bất kỳ mạo hiểm đoàn. Vương Đằng mở miệng cự tuyệt nói. Tráng hán nghe vậy trên mặt nụ cười không giảm, khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, đại hoang có thể so với như ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm. Một người tiến vào đại hoang là đối với tánh mạng mình không phụ trách, tiểu huynh đệ có thể ngàn vạn lần chớ hành động theo cảm tình, vẫn là cùng chúng ta đồng thời đi, chúng ta mới có thể bảo vệ được ngươi an toàn. Ta nghĩ ta nói đã đầy đủ rõ ràng. Vương Đằng cau mày một cái, hắn đã rất rõ ràng cự tuyệt đối phương lại còn như vậy khổ khổ dây dưa. Tiểu huynh đệ cần gì phải từ chối người hảo ý từ ngoài ngàn dặm. Thành thật mà nói, ta cũng là bởi vì cùng tiểu huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Lúc này mới cố ý trước tới mời tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn, nếu không nếu là đổi người khác, ta cũng mặc kệ hắn chết sống, tiểu huynh đệ có thể ngàn vạn lần không nên cầm tánh mạng mình đùa, hay lại là cùng chúng ta đồng thời đi. Tráng hán không tha thứ, tiếp tục mở miệng khuyên, giọng vẫn ôn hòa như cũ, nhưng là lại nhiều mấy phần ý uy hiếp. Vương Đằng nghe ra đối phương trong giọng nói ý uy hiếp, trong mắt không khỏi dâng lên một tia sát cơ. Bất quá sau một khắc, Vương Đằng liền đem sát cơ thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, các hạ nói cực phải, bất quá ta tu vi nông cạn, thực lực nhỏ, cùng các ngươi đồng thời, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi. Đối phương nghĩ đủ phương cách lôi kéo hắn gia nhập, không cần nghĩ cũng biết trong đó nhất định có mờ ám, Vương Đằng trong lòng âm thầm cười lạnh không dứt, nếu đối phương không phải là muốn tìm chết, hắn không ngại tắc thành cho bọn hắn. Không ngại chuyện, không ngại chuyện, nếu tiểu huynh đệ đáp ứng, vậy hãy cùng ta đi qua đi. Thấy Vương Đằng rốt cuộc đáp ứng, tráng hán nhất thời vui mừng, liền bận rộn mở miệng nói, theo cho dù mang Vương Đằng hướng còn lại vài tên huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên đi tới. Mùi nhử, rốt cuộc có. Hắn sở dĩ nghĩ đủ phương cách muốn cho Vương Đằng gia nhập, chính là đem Vương Đằng trở thành mùi nhử, đến lúc đó tiến vào đại hoang sau, sẽ hữu dụng phải địa phương. Mang theo Vương Đằng đi tới mấy cái khác huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên trước mặt. Mấy cái huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên nhìn thấy Vương Đằng tới, trên mặt rối rít lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Cùng trong tin đồn cái đó hung tàn ngoan lệ huyết lang mạo hiểm đoàn rất khó liên lạc đồng thời. Nếu không phải Vương Đằng từng nghe nói qua huyết lang mạo hiểm đoàn danh tiếng, chỉ sợ thật đúng là phải bị bọn họ mặt ngoài công phu thật sự lừa gạt. Ta gọi là Dương Diệp, ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, mấy cái này đều là cùng ta đồng thời vào sinh ra tử huynh đệ, tu vi cũng đều ở ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ trở lên. Huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp giới thiệu sơ lược một chút thành viên. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, hẳn là lần đầu tiên tới đại hoang chứ. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cái huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên liền cười hướng Vương Đằng chào hỏi, mở miệng dò hỏi. Trước đã tới mấy lần? Vương Đằng mở miệng nói. Trước đã tới. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ là cái lão luyện? Chẳng qua nếu như là lão luyện lời nói, chả thế nào dự định một người một mình vào đại hoang. Tiểu huynh đệ này mấy lần trước chẳng lẽ cũng là mình một mình vào đại hoang sao? Cùng mạo hiểm đoàn đồng thời. Vương Đằng tùy ý đáp. Thời gian không còn sớm, vừa đi vừa nói đi. Huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp chăm sóc mọi người lên đường. Mọi người là hạ xuống Vương Đằng phòng bị, câu được câu không cùng Vương Đằng tán gẫu. Bốn phía không ít còn lại mạo hiểm đoàn nhìn thấy Vương Đằng cùng huyết lang dong binh đoàn người cùng lên đường, không khỏi lắc đầu một cái. Thật đúng là một lăng đầu tiểu tử, lại cùng huyết lang mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào đại hoang, chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 12, Đại khai sát giới. Nhìn Vương Đằng cùng huyết lang mạo hiểm đoàn đồng thời vào đại hoang, phía sau đi theo tới Mạc Gia giáp sĩ không khỏi trong lòng cả kinh. Thất sách, tiểu tử này lại cùng mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào đại hoang, sớm biết trước đến lượt hạ thủ, trước hết giết hắn lại nói. Một cái Mạc Gia giáp sĩ không khỏi nhíu chặt lông mày. Những thứ này Mạc Gia giáp sĩ, tu vi cao nhất cũng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng mà thôi, những người khác cơ đều là luyện khí cảnh 8-9 trọng tu là, mặc dù số người không ít, nhưng tuyệt không phải những thứ này mạo hiểm đoàn đối thủ. Nhất là, mạo hiểm đoàn người, thường xuyên rong ruổi ở bên bờ sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu muốn so với bọn hắn còn phong phú hơn nhiều. Những thứ này Mạc Gia giáp sĩ, trong ngày thường liền ở lại Mạc Gia, rất ít tới đại hoàng những chỗ này, đối với đại hoàng, thật ra thì cũng không phải là rất biết, trước đây căn không nghĩ tới Vương Đằng có thể sẽ cùng mạo hiểm đoàn đồng thời tiến vào đại hoàng. Núp trong bóng tối Mạc Dương nhưng là lơ đễnh, hắn chính là ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ tu vi. So với kêu huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp tu vi còn phải hơi cao một đường. Hơn nữa hắn giỏi ám sát, nhất là ở đại hoang loại địa phương này, rất thích hợp tìm ám sát thời cơ, chỉ cần tìm đúng thời cơ, chính là đem chọn cái huyết lang mạo hiểm đoàn từng cái một ám sát đều không phải là việc khó. Hắn cũng không hiện thân, cũng không có cùng Mạc Gia giáp sĩ đối mặt, nhưng mà lẳng lặng theo ở phía sau, tìm cơ hội. Trước theo sau lại nói, thấy Vương Đằng cùng với cùng huyết lang mạo hiểm đoàn người tiến vào trong rừng rậm. Chúng Mạc Gia giáp sĩ khẽ cắn răng, liền vội vàng đi ra, hướng Vương Đằng đám người thật sự đi phương hướng theo sau. Trong rừng rậm, huyết lang mạo hiểm đoàn trên mặt mọi người kia ôn hòa nụ cười lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy hài hước cùng tàn nhẫn. Hắc hắc, lão đại, lần này có mùi nhử, đến lúc đó chúng ta cướp được kia một gốc ngàn năm ngọc linh chi nắm chặt ít nhất tăng lên 2 thành, một gốc ngàn năm ngọc linh chi, giá trị ít nhất 10.000 mai linh thạch hạ phẩm A, ha ha. Một người thanh niên cười tà nói, trong mắt sáng lên, tiến vào đại hoang, hắn cũng không tiếp tục ngụy trang che giấu. Huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Dương Diệp cũng thu hồi thật thà biết điều nụ cười, ánh mắt trở nên vô cùng tàn bạo lạnh lùng, nhàn nhạt liếc về Vương Đằng liếc mắt, đạo, nói không tệ, huyết sư thú làm thật là lợi hại, nhị giai tứ phẩm hoang thú, chính diện chống lại, chúng ta căn không thể nào là nó đối thủ, nghĩ tưởng cướp lấy ngọc linh chi căn không có khả năng, bất quá có mùi nhử, kia cũng không giống nhau. Huyết sư thú cực tốt máu người. Nhất là máu người sống, chỗ này của ta có một chai ngũ độc tán, đến lúc đó cho tiểu tử này uống vào, ném cho huyết sư thú, một khi huyết sư thú đưa hắn ăn, đến lúc đó nhất định độc phát, coi như nó tu vi cao thâm, không sẽ lập tức toi mạng, cũng sẽ thực lực đại giảm, đến lúc đó chúng ta còn có thể quá mức thu hoạch một con nhị giai tứ phẩm hoàng thú thi thể. Nói tới chỗ này, huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người đều không khỏi cười lớn, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Các ngươi nói mồi nhử, là đang nói ta sao? Mọi người ở đây đắc ý cười to thời điểm, Vương Đằng cũng không khỏi khỏe miệng móc một cái. Vẫn không tính là quá ngu. Người thanh niên kia rếu cợt nói. Tiểu tử, nếu theo chúng ta vào đại hoang, vậy thì nhận mệnh đi, trên đường biết điều một chút, có thể thiếu thụ nhiều chút hành hạ. Một cái khác da thịt trắng loan thanh niên ánh mắt hung ác, bắt lộng trường kiếm trong tay, lẹ lưỡi ở trên kiếm liếm liếm. Thì ra là như vậy, khó trách huyết lang mạo hiểm đoàn tiếng tăm kém như vậy, xem ra tin đồn không giả. Vương Đằng sâu kín đạo. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trong mắt nhất thời hiện ra từng đạo đỏ thắm vẻ, sau đó, trong tay hắn bỗng nhiên một cái dài ba xích kiếm. Sau một khắc, mù xương kiếm quang đột nhiên sáng lên. Phốc một tiếng, một cổ tiên huyết đột nhiên tung tóe lên, một tên cự ly Vương Đằng gần đây huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên, con ngươi chợt co rụt lại, trên cổ đầu một đạo huyết tuyến hiện lên. Sau một khắc, đầu từ trên thân thể chảy xuống, lan dưới đất, chết không nhắm mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đã hoàn toàn đông đặc. Nhanh. Quả thực quá nhanh. Quá mức đột ngột. Ai cũng không nghĩ tới, một 15-16 tuổi thiếu niên, thật không ngờ tàn nhẫn. Xuất thủ liền giết người. Không chậm trễ chút nào. Huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người thấy vậy, tất cả đều con người co rụt lại. Nhưng mà còn không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Vương Đằng nhưng là xuất thủ lần nữa, kiếm quang lóe lên, hàn quang lạnh như băng ánh chiếu Vương Đằng đỏ thắm con người, một cổ cực kỳ hung tàn khí tức hung ác, từ Vương Đằng trong thân thể lao ra. Khiến cho tại chỗ huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người nhất thời tất cả đều lông tơ dựng ngược. Tốt khí tức đáng sợ, tốt sát khí mãnh liệt, điều này sao có thể? Tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Mọi người kinh sợ. Một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, trên người lại ủng có kinh khủng như vậy khí thế, kinh người như vậy sát khí, vẻ này hung ác lệ khí, quả thực quá kinh người, muốn giết bao nhiêu người, dính bao nhiêu tiên huyết, mới có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy sát khí. Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì kia lạnh giá kiếm quang, không ngừng chạy chút nào, đã hướng của bọn hắn lóe lên tới. Tìm chết. Mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, chính giữa một người thấy kiếm quang chém bay tới, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm lên kích. Thật là tên kia da thịt trắng loãng hung ác thanh niên, người này đồng dạng là ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Phúc. Nhưng mà, hắn mặc dù kịp phản ứng, nhưng là động tác lại theo không kịp phản ứng, phương diện tốc độ chậm một nước. Giơ trường kiếm lên chậm nửa nhịp, lạnh giá kiếm quang trực tiếp chặt nghiêng ở trên người hắn, tại chỗ đem nghiêng chém thành hai khúc, tiên huyết trong nháy mắt tung tóe mà ra. Cái gì? Dương Diệp nhất thời tức giận không dứt, trong nháy mắt, lại có lượng danh đội viên chết ở Vương Đằng trên tay. Hắn hít sâu một cái, quả thực không thể tin được, một 15-16 tuổi thiếu niên, lại ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Nhất là, kia cổ sát khí, để cho hắn loại này đao kiếm đổ máu cực các người đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hắn thật chỉ có 15-16 tuổi sao? Huyết lang mạo hiểm đoàn bốn người khác cũng đều mí mắt nhảy lên, không nghĩ tới trong mắt bọn họ mồi nhử, lại ủng có thực lực đáng sợ như thế. Trong nháy mắt giết lưỡng danh ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả đỉnh cao. Giết hắn. Dương Diệp gầm nhẹ một tiếng, kén động đại đao trong tay, liền hướng đến Vương Đằng hung hăng đập tới. Hắn chính là huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cũng là huyết lang mạo hiểm đoàn thực lực mạnh nhất một người, chính là ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Vương Đằng cũng không cùng với ngạnh hám, mà là linh xảo tránh một đao này, sau đó nhanh chóng xuất thủ, chém về phía bốn người khác. Trong cơ thể hắn, chân khí điên cuồng dũng động, 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch đồng loạt sáng lên, chuyển vận chân khí, khiến cho trường kiếm trong tay của hắn vo ve rẽ rải. Hùng hồn chân khí lực lượng, ở cộng thêm cường đại thân thể, hai người kết hợp, giao phó cho Vương Đằng cực kỳ kinh người lực bộc phát. Thân thể lực bộc phát càng mạnh, có thể bùng nổ tốc độ, cũng giống vậy thật nhanh. Hảo cường lực lượng. Thật là nhanh chóng độ, huyết trì thối thể, rèn luyện ra không danh thân thể sau, quả nhiên chỗ tốt vô cùng. Vương Đằng trong lòng kinh hỉ, kiếm quang quét xuống, tên kia huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên né tránh không kịp, chỉ đành phải giơ kiếm ngăn cản. D-A-N-G-Z. Vương Đằng nhất kiếm đánh xuống, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cực kỳ cường hãn, tên này huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên chính là ngưng chân cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi, nhưng ở Vương Đằng một kiếm này bên dưới, trường kiếm trong tay lại bị chấn rời khỏi tay. Lạnh lùng kiếm quang phốc một tiếng trong nháy mắt đem phách bay ra ngoài, tại chỗ chết đi. Chương 13, chém giết sạch sành sinh. Trương Dương. Dương Diệp kinh hô một tiếng, Trương Dương cùng thành viên khác bất đồng, là hắn chân chính cánh tay phải cánh tay trái, thực lực ở huyết lang mạo hiểm đoàn bên trong đứng sau hắn, không nghĩ tới lại cũng liền Vương Đằng một chiêu cũng không đỡ nổi. Kia ngoài ra ba gã huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên thấy vậy, nhất thời tất cả đều con ngươi trợn co rút, liền Trương Dương, đều đang bị nhất kiếm bổ. Thực lực bọn hắn, so với Trương Dương còn phải không bằng, nếu là Vương Đằng ra tay với bọn họ có thể đỡ nổi sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Không ngăn được. Liền thực lực cao cho bọn hắn Trương Dương, cũng không đỡ nổi Vương Đằng nhất kiếm, làm sao hướng là bọn hắn. Cho nên, làm Vương Đằng lần nữa đánh tới, ba người không chần chờ chút nào, nhất thời rối rít hướng xa xa bỏ chạy. Nhẹ ngửi trong không khí nồng nặc kia huyết tinh khí, Vương Đằng trong mắt sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, hai chân hơi cong, sau đó nhưng một cái đạn xạ, lợi nhuận dùng cường đại thân thể lực bộc phát, cả người giống như mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn ra, hướng về phía kia ba gã huyết lang mạo hiểm đoàn thành viên chém liên tục ba kiếm. Ba đạo lạnh giá kiếm quang chút xuống, chém vào ba người sau lưng, thân hình ba người nhất thời đông đặc, sau đó ùm một tiếng té xuống đất, trong miệng tiên huyết toát ra. A, ta giết ngươi. Dương Diệp thấy vậy hét giận dữ lên tiếng, huyết lang mạo hiểm đoàn bảy người, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm chết sáu cái. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ỷ vào ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, kéo trong tay chiếc kia nặng nề trường đao, hướng Vương Đằng giận phách mà. Tìm chết. Vương Đằng khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, liếm liếm đỏ thắm môi, một đôi đỏ thắm con ngươi huyết quang lóe lên, yêu dị không dứt. Ở trên người hắn, vẻ này hung ác lệ khí càng phát ra nồng nặc, ở lúc chiến đấu, Vương Đằng không cách nào đem toàn bộ tinh lực dùng ở đối với hung ác lệ khí áp chế phía trên. Chính ngắm nghĩa cẩn thận, ta thực lực bây giờ, cụ thể đến một bước kia. Vương Đằng tà cười một tiếng, tung người nhảy một cái, cả người nhất thời bắn lên, không có bất kỳ kỹ xảo có thể nói, Vương Đằng trực tiếp giơ kiếm, cùng với chính diện va chạm. Hắn chiến lực, không thể hoàn toàn lấy tu vi cảnh giới lường được, giờ phút này vừa vặn cầm Dương Diệp thử kiếm, nhìn một chút mình bây giờ thực lực cùng võ giả tầm thường so sánh, kết quả đạt tới một bước kia. Giết. Trong đầu sát niệm như nước thủy triều, từng cái ma âm gầm thét, Vương Đằng cũng há mồm gầm nhẹ một tiếng, không biết có phải hay không cùng trong đầu sôi sùng sục ma âm cộng hưởng, trong nháy mắt này, Vương Đằng trên người khí thế, lại nhưng gian tăng vọt mấy phần. Mà ở Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng bên trong, Dương Diệp trong mắt đột nhiên hoa một cái, trong ánh mắt lại ảnh ngược ra thi sơn huyết hải cảnh tượng, không trung phảng phất có một cái sông máu chút xuống. Từng cổ một mồ hôi lạnh từ trên người hắn thấm ra, bất ngờ bị Vương Đằng một tiếng này tràn đầy sát ý. Tràn đầy khát máu ý nghĩ tiếng gầm nhỏ chấn nhiếp, cơ hồ đạo tâm thất thủ. Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, kiếm cùng đao đụng vào nhau, Vương Đằng chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí, cộng thêm thần ma lực, hai người dung hợp, bộc phát ra vượt quá Vương Đằng trí tưởng tượng đo. Ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ Dương Diệp, lại trực tiếp bị Vương Đằng nhất kiếm phách cả người lẫn đao bay rất ra ngoài, sống đao hung hăng đụng vào Dương Diệp trên ngực, cường đại lực đạo tại chỗ khiến cho há miệng phun ra tiên huyết. Làm sao có thể? Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vương Đằng trong lòng giống vậy khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ mình bây giờ nội tình thâm hậu, huyết trì thối thể, rèn luyện ra không danh thân thể, còn nghĩ hắn 12 cái kinh mạch rối rít rèn luyện đến có thể so với trí tôn thần mạch mức độ. Hơn nữa hắn bây giờ thật sự tu luyện công pháp, cũng không phải chuyện đùa, chính là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nghĩ tới, thực lực của chính mình, lại mạnh mẽ tới mức như thế. Bây giờ hắn mới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi, thật sự buộc phát ra lực lượng, lại so với một loại ngưng chân cảnh tam trọng sơ kỳ vũ giả cũng mạnh hơn. Hắn hít sâu một cái, thái cổ thần ma quyết, quả thực quá mạnh mẽ. Lấy thái cổ hung thú chân huyết thối thể trúc cơ, mới có thể tu luyện thái cổ thần ma quyết, không hổ là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp. Hắn bình tĩnh tâm trạng, ánh mắt rơi ở phía xa trọng thương rơi xuống đất Dương Diệp trên người, Dương Diệp nhất thời cả người lông tơ đảo thụ, bị Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt nhìn chăm chú. Cả người giống như rơi vào cựu lũ hoàng tuyền một dạng toàn thân băng hàn. Vương Đằng trong mắt huyết quang lóe lên, tay cầm trường kiếm, từng bước một đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhất thời xoay mình quỳ đứng lên, hướng về phía Vương Đằng cuống quýt dập đầu đạo, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, trước là tiểu nhân có mắt như mù, trêu chọc đến đại nhân, mời thiếu hiệp tha mạng a. Vương Đằng bước chân không ngừng, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, cả người sát khí uy nghiêm. Dương Diệp tim đập bịch bịch. Quỳ dưới đất dập đầu được ra đầu cũng phá, cũng không dám dừng. Giờ phút này, hắn là thật sợ mất mật. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bị hắn coi là mồi nhử, cưỡng ép dẫn nhập đội ngũ thiếu niên, thật không ngờ đáng sợ. 15-16 tuổi thực lực, sát phạt chi quả quyết, thủ đoạn chi tàn nhẫn, coi như là hắn thấy cũng sợ hãi. Nhất là Vương Đằng trên người vẻ này nồng nặc hung ác lệ khí, càng làm cho hắn sợ hãi không thôi. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một 15-16 tuổi thiếu niên, trên người tại sao có thể có như thế nồng nặc sát khí? Vương Đằng đi tới Dương Diệp trước mặt, trường kiếm trong tay còn đang dỉ máu. Ngươi lúc trước nói ngàn năm ngọc linh chi, ở nơi nào? Vương Đằng lãnh đạm thanh âm truyền. Nghe được Vương Đằng lời nói, Dương Diệp nhất thời giống như bắt rơm dạ cứu mạng như thế, vội vàng nói, ta đem ngàn năm ngọc linh chi vị trí nói cho ngươi biết, cầu xin đại nhân nương tay cho, tha ta một mạng. Nói. Vương Đằng giọng lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, Dương Diệp nhất thời cả người run lên, như có gai ở sau lưng. Dương Diệp hơi chút do dự, cuối cùng khẽ cắn răng, hay lại là mở miệng nói, từ nơi này hướng đông 150 dặm địa phương, có một con huyết sư thú, bội cây kia ngàn năm ngọc linh chi sẽ ở đó đầu huyết sư thú lãnh địa, mời tha ta tính. Phúc! Dương Diệp lời còn chưa dứt, Vương Đằng trường kiếm trong tay run lên, một đạo mù sương kiếm quang trong nháy mắt thoáng qua, Dương Diệp trên cổ lập tức hiện ra một đạo huyết tuyến. Một kiếm đứt cổ. Ngươi! Dương Diệp cặp mắt trừng tròn xoe, hai tay lập tức che cổ. Máu tươi từ trong kẽ ngón tay rỉ ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ngã xuống đất bỏ mình. Mà ngay tại lúc này, một đám mặc da giáp sĩ vừa vặn từ bên ngoài truy vào đến, nhìn thấy kia đầy đất vết máu, cùng với huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người thi thể, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó ánh mắt rơi ở trong sân cái đó vóc người cao giáo, cầm kiếm mà đứng trên người thiếu niên, tất cả mọi người đều không khỏi con người co rụt lại. Từ Vương Đằng đi theo huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người vào rừng. Từ đầu đến cuối bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thôi, tiếng xấu lan xa huyết lang mạo hiểm đoàn, lại chết sạch sẽ. Không một người sống sót. Chỉ có Vương Đằng một người, cầm kiếm mà đứng, trường kiếm trong tay, còn ở chạy xuống tiên huyết. Là ngươi giết bọn hắn. Mặc ra giáp sĩ bên trong, một tên đội trưởng trong đó mặt đầy không dám tin nhìn Vương Đằng. Dù là tận mắt thấy Vương Đằng trường kiếm trong tay, còn đang dỉ máu, mọi người như cũ không thể tin được một màn này, là Vương Đằng gây nên. Người trước mắt này. Không phải là đã mất đi vũ mạch, tu vi toàn bộ phế sao? Làm sao có thể còn có cường đại như thế thực lực, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền chỉ một thân một người diệt một nhánh mạo hiểm đoàn. Ngay cả một mực chưa từng hiện thân Mạc Dương, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng rung động không dứt. Chương 14, chạy trối chết. Các ngươi rốt cuộc hiện thân. Vương Đằng chậm rãi xoay người lại, trong mắt như cũ lóe lên yêu dị huyết quang, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng rét một cái. Ngươi biết chúng ta đang theo dõi ngươi. Mặc ra mọi người cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Đằng, một người trong đó trầm giọng nói. Vương Đằng nhàn nhạt nói, đại hoang, đúng là giết người cướp hàng địa phương tốt. Ở chỗ này giết ta, lại từ trong tay của ta lấy đi thiên kiếm lệnh, các ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành, động thủ đi. Chúng giáp sĩ mục đích lòng lánh. Tên kia ngưng chân cảnh nhất trọng đội trưởng nhìn chằm chằm Vương Đằng, có chút trầm ngâm nói, ngươi nếu là nguyện ý chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, trận chiến này có thể để tránh cho. Mạc Sơn cho mệnh lệnh bọn họ, là muốn bọn họ sát Vương Đằng, mang về thiên kiếm lệnh. Nhưng giờ phút này, nhìn trên mặt đất những huyết lang mạo hiểm đoàn đó thành viên thi thể, cùng với khắp người sát khí Vương Đằng, Mạc ra chúng giáp sĩ nhưng là trong lòng cảnh giác, nếu là có thể, bọn họ không muốn cùng Vương Đằng liều mạng. Cho nên, nếu là Vương Đằng giờ phút này nguyện ý chủ động giao ra thiên kiếm lệnh, bọn họ có thể buông tha đánh chết Vương Đằng. Tin tưởng chỉ cần đến lúc đó thành công mang về thiên kiếm lệnh, Mạc Sơn cũng không trở thành trách tội bọn họ. Giao ra thiên kiếm lệnh. Vương Đằng tự nhiên không thể nào đáp ứng. Nếu không đáp ứng, như vậy trận chiến này không thể tránh khỏi. Xoẹt. Mù sương kiếm quang lóe lên. Vương Đằng chủ động xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, thi triển dĩ vãng tu luyện thân pháp vũ kỹ, trong nháy mắt liền cướp đến mọi người phụ cận, sau đó kiếm quang lóe lên, từng đạo thảm bạch kiếm quang vạch qua, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe. Liên huyết lang mạo hiểm đoàn mọi người đều không người có thể đỡ nổi Vương Đằng một chiêu, huống chi là những thứ này Mạc gia giáp sĩ. 20 danh Mạc gia giáp sĩ, trong đó lượng danh đội trưởng, cũng bất quá cũng mới ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, mà những người khác, càng là chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Ở Vương Đằng trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. A! Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang dội trong rừng, tiên huyết tung tóe. Kia tản ra hơi nóng tiên huyết, để cho Vương Đằng càng phát ra cảm thấy hưng phấn, dòng máu khắp người đều không khỏi sôi sùng sục lên. Trong đầu, thị sát ý nghĩ không ngừng hiện lên. Hắn bây giờ tu vi quá thấp, những thứ này hung ác lệ khí, đối với hắn ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn. Muốn tiêu trừ, hoàn toàn áp chế những thứ này hung ác lệ khí, duy có không ngừng tăng lên tu vi. A, Vương Đằng ngươi tu vi lại khôi phục. Chúng Mạc ra giáp sĩ rồi rít hoảng sợ không thôi. Vương Đằng nguyên chính là đại hoang thành tiếng tăm lừng lây thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, nếu là Vương Đằng thật phế bỏ. Bọn họ theo đuổi sát Vương Đằng, cướp lấy thiên kiếm lệnh, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Vương Đằng khôi phục tu vi, bằng thực lực bọn hắn, lại tại sao có thể là Vương Đằng đối thủ? Vương Đằng, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a. Một tên trong đó mặc ra giáp sĩ hoảng sợ nói. Hạ thủ lưu tình. Nếu là giờ phút này thuộc về thế yếu là ta, các ngươi có phải hay không sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, con ngươi chính giữa tràn đầy lạnh lùng, kiếm quang chút xuống, không người có thể ngăn, trong nháy mắt, gần 10 tên mặc ra giáp sĩ bỏ mạng Vương Đằng dưới kiếm. Suy. Vừa lúc đó, đột nhiên, trong bóng tối một đạo lạnh giá kiếm quang đột nhiên điểm hướng Vương Đằng lưng, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Đạo kia lạnh giá kiếm quang, còn giống như rắn độc, nhắm Vương Đằng lưng, thừa dịp Vương Đằng xuất thủ đánh chết những thứ kia mặc ra giáp sĩ thời điểm, trong nháy mắt tập sát tới. Rõ ràng là ẩn thân âm thầm Mạc Dương xuất thủ. Đã sớm để phòng ngươi. Ở nơi này kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, Vương Đằng đột nhiên tà cười một tiếng, nguyên chém về phía trước một tên mặc ra giáp sĩ dài ba xích kiếm đột nhiên một cái bay lượn, trở tay chém về phía sau lưng. DANGZ. Hai đạo kiếm quang va chạm, phát ra chói hai kim loại giao kích tiếng, tung tóe ra một chuỗi đốm lửa. Hảo cường lực lượng. Ẩn thân âm thầm Mạc Dương bị hiện ra thân hình, bị Vương Đằng trở tay một kiếm chấn miệng hùn cơ hồ nứt ra. Lão đảo lui về phía sau nửa bước. Nguyên lai là ngươi, Mạc Dương, ngưng chân cảnh tam trọng trung kỳ tu vi, Mạc Sơn lại phái ngươi lai áp trận, quả nhiên đủ cẩn thận, chỉ tiếc, muốn giết ta, bằng ngươi còn thiếu rất nhiều. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang khỏi bệnh thắng. Hắn đã từng là Mạc gia thiên tài thiếu gia, chí tôn thần mạch còn tại lúc sau khi, ở Mạc gia địa vị không thấp. Đối với Mạc gia ám ảnh vệ, cũng có thật sự biết. Mạc Dương, chính là Mạc gia bảy chi ám ảnh vệ một thành viên, thực lực vô cùng không kém. Ngươi lại như thế nào khôi phục tu vi? Mạc Dương trường kiếm trong tay còn đang run rẩy, hắn thần tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Vương Đằng rõ ràng đã mất đi vũ mạch, lại còn có thể khôi phục tu vi, không chỉ như thế, thậm chí tu vi còn càng tinh tiến. Không chỉ như thế, Vương Đằng lại còn có thể cảm thấy được nút trong bóng tối hắn, hơn nữa ngăn trở cái kia âm thầm đánh lén một kiếm. Mạc Dương giỏi ám sát, mới vừa một kiếm kia, nhanh chuẩn ác, vẫn như cũ thất thủ, Vương Đằng sớm có chuẩn bị. Bị hắn gắng gượng tiếp đó, thậm chí còn đưa hắn đẩy lui nửa bước. Mà lấy Mạc Dương tỉnh táo, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi rung động không dứt. Ở cộng thêm nghĩ đến Vương Đằng trước đây trong thời gian ngắn ngủi, liền đem huyết lang mạo hiểm đoàn giết sạch sành sinh, càng làm cho hắn không khỏi hít sâu một cái. Tất cả mọi người đều cho là, mất đi chí tôn thần mạch Vương Đằng, đã hoàn toàn phế, lại không nghĩ rằng, Vương Đằng chẳng những không có phế bỏ, ngược lại trở nên mạnh hơn. Sớm biết như vậy, lần này hẳn mang nhiều một ít tá mảnh vệ. Bây giờ sự tình, khó giải quyết. Người chết cần gì phải biết quá nhiều. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng trong nháy mắt lấn người đặt lên đến, lợi dụng thân thể lực bộc phát, dù là không cần thân pháp vũ kỹ, tốc độ của hắn cũng kinh người không dứt. Bước ra một bước, dưới chân địa mặt bị hắn điểm ra một cái hố nhỏ, sau đó thân thể giống như lợi nhuận kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt bắn ra, trong tay dài ba xích kiếm hàn quang trong vát, chém về phía Mạc Dương. Mạc Dương mặt liền biến sắc. Trước đây đánh lén Vương Đằng không thể thuận lợi, hắn thì biết rõ, lần này muốn đánh chết Vương Đằng, cướp lấy thiên kiếm lệnh, đã ít ỏi khả năng. Từ Vương Đằng giao thủ một kiếm kia, hắn cũng đã cảm nhận được, Vương Đằng tu vi mặc dù chỉ là ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng hắn trong nháy mắt lực bộc phát, nhưng là so với hắn tới cũng mạnh hơn một nước. Hắn am hiểu, là ám sát, mà không phải chính diện tranh phong. Liên âm thầm đánh lén, tất sát một kiếm, đều không thể đánh chết Vương Đằng, thậm chí là tổn thương Vương Đằng chút nào. Chớ nói chi là chính diện tác chiến. Thấy Vương Đằng một cái kiếm bộ lướt đến, Mạc Dương liền vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Đinh. Vương Đằng lực lượng quá hùng hồn, chân khí lực lượng cùng thần ma lực dung hợp, 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí, một kiếm bổ ra, Mạc Dương nhất thời kêu rên một thân thể bay rớt ra ngoài, sau đó nặng nề đụng vào một gốc to trên cây đại thụ khô mặt. Phốc. Mạc Dương cổ họng ngọt ngọt, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Còn không mau trốn, tách ra trốn. Hướng về phía mấy cái còn sống Mạc gia giáp sĩ gầm nhẹ một tiếng, Mạc Dương lập tức xoay người chạy. Chương 15, Vạn Kiếm Quyết. Mạc Dương dĩ nhiên không phải muốn cứu những thứ này Mạc gia giáp sĩ, sở dĩ nhắc nhở những thứ này Mạc gia giáp sĩ chạy trốn, chẳng qua chỉ là muốn phân tán Vương Đằng sự chú ý a. Nghe được Mạc Dương lời nói, những thứ kia Mạc gia giáp sĩ nhất thời trong lòng run lên, lập tức chạy tứ tán. Muốn đi, cũng lưu đứng lại cho ta. Vương Đằng hai mắt đỏ ngầu, ta thiếu nhất thanh, thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt cùng Mạc Dương rút ngắn khoảng cách, sau đó thần ma lực cùng chân khí lực lượng dung hợp, ngưng tụ vào tam xích thanh phong trên, kiếm phong run lên. Xoẹt. Một đạo thảm bạch kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, xoay người chạy trốn Mạc Dương trong nháy mắt hàn mang tạt lập, cảm nhận được sau lưng phong mang, nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Không được. Hắn quay đầu xem ra, nhất thời kêu lên sợ hãi, thế nhưng thảm bạch kiếm quang không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt chém xuống, trong phút chốc tiên huyết tung tóe. Vương Đằng liếm liếm đỏ thắm môi, con ngươi chính giữa huyết quang càng phát ra hừng hực, chém chết Mạc Dương sau, hắn không chần chờ chút nào, thân hình trong nháy mắt lần nữa lướt đi, đuổi giết chạy tứ tán Mạc gia giáp sĩ. A, đừng giết ta, Vương Đằng, van cầu ngươi đừng giết ta. Phúc, kiếm quang không chút do dự thoáng qua, mang theo nhiều đóa yêu dị máu bắn tung. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa huyết quang không ngừng lóe lên, nồng nặc kia huyết tinh khí không ngừng kích thích trong cơ thể hắn hung ác lệ khí. Liếc mắt nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, Vương Đằng tung người một cái, biến mất ở trong rừng rậm. Cho đến đi ra rất xa, Vương Đằng Vương mới rốt cục dần dần đè xuống vẻ này thị sát ý nghĩ. Hô, ta bây giờ tu vi cảnh giới quả thực quá thấp, những thứ này hung ác lệ khí đối với ta ảnh hưởng rất lớn, xem ra nhất định phải mau sớm tăng cao tu vi, nếu không cứ thế mãi, lòng ta tính dã nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Đằng lẩm bẩm nói, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, không khỏi ánh mắt lóe lên. Mới vừa những thứ kia Mạc gia giáp sĩ phân tán chạy trốn, Vương Đằng cũng không thâm đuổi theo, cuối cùng vẫn có người chạy đi. Chờ đến đối phương đem về Mạc gia, đến lúc đó Mạc Sơn nhất định sẽ phái đại lượng ám ảnh vệ tới đuổi giết. Bất quá Vương Đằng cũng tỉnh không quá để ý. Đại hoang quá lớn, cho dù nhưng mà khu vực bên ngoài cũng vô cùng bắt ngát, muốn đuổi giết hắn, độ khó quá lớn. Huống chi, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đối phương thật đuổi theo, hắn cũng không sợ, đến lúc đó vừa vặn bắt bọn họ luyện tay, rèn luyện vũ khí. Hơn nữa, coi như những ám ảnh đó vệ không đến đuổi giết hắn, chờ đến nửa tháng sau, Vương Đằng thực lực tăng lên nữa một đoạn, hắn cũng sẽ chủ động giết trở về Mạc gia, trả thù tuyết hận. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không đang dừng lại, hướng phía đông lao đi. Nhắm hướng đông khoảng 150 dặm, có một gốc ngàn năm ngọc linh chi, từ một đầu nhị giai ngũ phẩm hoang thú huyết sư thú thủ hộ. Nhị giai ngũ phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh ngũ trọng nhân loại vũ giả. Lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, phải đối phó nhị giai ngũ phẩm hoang thú, độ khó không thể bảo là không lớn. Bất quá Vương Đằng cũng không nóng nảy, hắn cũng không phải là lập tức thì đi cùng huyết sư thú tiến hành đánh giết, cướp lấy ngàn năm ngọc linh chi. Hướng đông 150 dặm, phạm vi không coi là nhỏ, dọc đường nhất định còn sẽ có không ít còn lại đê giai hoang thú có thể để cho hắn lịch luyện. Một bên đi đường, Vương Đằng trong đầu vừa lật duyệt truyền thừa tự Vô Thiên Ma chủ trong trí nhớ những vũ khí kia. Thái cổ thần ma quyết bên trong, ngược lại có không ít đồng bộ thần thông, đáng tiếc, chỉ có thần thông, không có vũ khí, chỉ có chờ đến ta trở thành tu sĩ, tu luyện ra pháp lực sau, mới có thể thi triển những thần kia thông. Vương Đằng có chút tiếc nuối. Trong đầu lật xem chốc lát, cuối cùng Vương Đằng chọn một môn kiếm đạo vũ khí. Vạn kiếm quyết, siêu phẩm vũ khí, chủ đi sát phạt đường đi, tu luyện tới hậu kỳ, ngưng tụ ra pháp lực sau, có thể tấn thăng thành thần thông. Vũ khí đại khái chia làm phẩm chất thấp, trung phẩm, cao phẩm, cùng với siêu phẩm tứ đẳng. Phẩm cấp càng cao, càng phồn áo, tu luyện độ khó cũng lại càng lớn, nhất là siêu phẩm vũ khí, có thể lãnh ngộ người có thể nói là trong một vạn không có một, thậm chí coi như là tầm thường cao phẩm vũ khí, lĩnh ngộ đứng lên cũng không dễ dàng. Bất quá, cao phẩm cùng siêu phẩm vũ khí, mặc dù tu luyện độ khó cực lớn, nhưng tương ứng, uy lực cũng so với phẩm chất thấp cùng vũ khí trung phẩm cường đại. Vương Đằng thân vũ đạo thiên phú liền cực kỳ không yếu, lại dung hợp Vô Thiên Ma chủ tàn hồn, lấy được Vô Thiên Ma chủ trí nhớ truyền thừa, cho dù Vạn Kiếm Quyết là siêu phẩm vũ khí, đối với hắn mà nói, tu luyện độ khó cũng không phải rất lớn. Vô Thiên Ma chủ từng tu luyện qua Vạn Kiếm Quyết, trong trí nhớ cũng có đối với Vạn Kiếm Quyết hiểu, Vương Đằng chỉ cần hơi chút làm quen một chút, là được nhập môn. Nhưng muốn đem tu luyện tới cảnh giới cao thâm, như cũng còn phải tiến hành nghiên tập mới được. Một bên đi đường, Vương Đằng một bên trong đầu tiến hành diễn luyện. Đồng thời Vương Đằng cũng thỉnh thoảng vung động trong tay kiếm. Xoẹt. Vừa lúc đó, bên cạnh trong bụi cỏ, đột nhiên có một cái bóng đen bắn nhanh tới, xông về Vương Đằng cổ. Vương Đằng mặc dù lại trong đầu diễn luyện kiếm quyết, nhưng lại cũng không buông lòng cảnh bị. Ở nơi này đại hoang bên trong, nguy cơ tứ phía, phải thời khắc giữ cảnh giác. Vương Đằng cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào đại hoang, như thế nào lại không có chút nào cảnh giác. Ở bóng đen kia bắn nhanh tới trong nháy mắt, Vương Đằng trường kiếm trong tay nhất thời hoa rơi. Phốc một tiếng, một cái khắp người ban văn cấp một cửu phẩm hoang thú thiết tuyến xà liền cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, thân thể còn trên đất không ngừng dãy rủa. Vương Đằng nhìn cũng không từng nhìn một trong số đó mắt, tiếp tục tiến lên. Hoàng hôn rất nhanh hàng lâm. Ánh mặt trời lặn ánh sáng không cách nào đầu xạ đến trong rừng rậm đến, trong rừng rậm trở nên một mảnh tối tăm. Cũng không đủ ánh sáng, ở trong đại hoang đi tiếp trình độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Vương Đằng dừng bước lại, không có tiếp tục đi đường, tìm một cái tương đối chống trải một vài chỗ dự định nhân cơ hội chính thức tu luyện một lần. Vạn kiếm quyết, không hổ là siêu phẩm vũ kỹ, so với ta lúc trước tu luyện những thứ kia phẩm chất thấp vũ kỹ, quả thực thâm ảo quá nhiều, cũng càng thêm huyền diệu. Vương Đằng đột nhiên than nhẹ một tiếng, nhưng mà trong đầu tiến hành diễn luyện, cũng đã để cho hắn cảm thấy cửa này kiếm quyết cường đại. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, trước đây đi đường thời điểm, đã trong đầu một lần lại một khắp diễn luyện, cộng thêm truyền thừa có hay không thiên ma chủ trí nhớ, Vương Đằng vào tay cũng không khó. Giờ phút này, không lại tiếp tục đi đường, Vương Đằng liền lập tức vung động trường kiếm trong tay, bắt đầu chính thức bắt đầu tu luyện. Mù sương kiếm quang phong mang tất lộ, kiếm thế biến đổi, nếu nước chảy mây trôi, không có chút nào tắc nghẽn, như nước chảy thành sông. Mặc dù hắn trước đây đã trong đầu diễn luyện vô số lần, nhưng bây giờ cũng là mới hắn lần đầu tiên bắt đầu chính thức tu luyện mà thôi, lưu loát trình độ, nhưng là để cho Vương Đằng cũng không nghĩ tới. Suy, một chiếc lá rụng bay lượn đi xuống, trường kiếm chưa đụng phải, kia chiếc lá rụng lại đột nhiên bị xé nứt mở, chia ra làm hai, vết cắt vô cùng bóng loáng bằng thẳng. Sau đó, kiếm quang lại nổi lên, nhìn như chậm chạp kiếm quang nhẹ nhàng vạch qua, kia bị chia ra làm hai lá rụng, biến thành bốn mảnh, sau đó lại biến thành tám mảnh, cuối cùng, đột nhiên, Vương Đằng thân kiếm run lên, kia mụ xương kiếm quang, lại đột nhiên phân hóa mở, hóa thành hai đạo kiếm quang. Bị chém thành tám chiếc lá rụng, thoáng cái nổ tung, vừa vặn hóa thành 16 mảnh vụn. Chương 16, tu luyện vũ kỹ. Vương Đằng cũng không lúc đó dừng lại, dựa theo trước đây trong đầu diễn luyện, không ngừng vung động trường kiếm trong tay, chiêu thức cùng chiêu thức giữa, nối liền một cách trôi chảy, như nước chảy mây trôi, mỗi một thức cũng vừa đúng, đoạt thiên công phu chi tinh diệu, trên đời thượng vô song. Bốn phía dần dần hiện ra từng đạo bóng kiếm, hơn nữa những thứ này bóng kiếm càng ngày càng nhiều, kèm theo từng đạo sắc bén kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt, dần dần răng đầy hư không. Từng cổ một kiếm khí phong bạo cuốn, bốn phía cây rừng chập chờn, vô số lá rụng bị cuốn lại, bị trong hư không đền bù bóng kiếm cùng kiếm khí chém vỡ. Có kiếm quang bay tiết, răng khắp nơi, vô số lá cây giống như là bị cố định hình ảnh ở giữa hư không, trong phút chốc từng đạo hàn quang lạnh như băng lóe lên, cố định hình ảnh lá cây vỡ nát tan thành mở. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều bị đều cắt thành 16 cấp phần, bay xuống trên đất. Vương Đằng hoàn toàn nhập thần. Hắn đúng là thiên tài võ đạo, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với vạn kiếm quyết trong tu luyện, gần như quên mình. Chiêu ta hoàn toàn chìm xuống. Màn đêm buông xuống. Trong đại hoang tĩnh lặng một mảnh. Chỉ có tiếng kiếm reo len ken không dứt. Bốn phía từng cổ một thiên địa linh khí, bị Vương Đằng trường kiếm trong tay khuấy động, mạnh liệt mà. Nơi này dị động, đưa tới phụ cận một ít hoang thú chú ý. Một con ráng to lớn xanh vắt lang, lóe lên tàn bạo ánh mắt, từ lâm trung len lén đến gần. Khi thấy đang ở quên mình tu luyện kiếm kỹ Vương Đằng sau, đầu này xanh vắt lang lập tức hóa thành một vệt bóng đen, nhanh chóng chui ra đi, đánh về phía Vương Đằng. Đầu này xanh vắt lang to con như trâu, uy tàn bạo, chính là một con nhị giai tam phẩm hoang thú, tương đương với ngưng chân cảnh tam trọng nhân loại vũ giả. Nhưng cùng với cảnh giới hoang thú, thường thường nếu so với lên cùng cảnh giới nhân loại vũ giả muốn càng khó dây dưa một ít. Có hoang thú bởi vì làm tiên thiên nhân tố, có trời sinh sức mạnh lớn, có tốc độ trời sinh nhanh, hành động bén nhạy, còn có trời sinh thân thể cường đại. Mà đầu xanh vắt lang, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa năng lực phòng ngự, tại đồng bậc hoang thú bên trong, cũng là người xuất sắc. Cơ hồ trong nháy mắt, đầu này xanh vắt lang liền nhào tới Vương Đằng bầu trời, sắc bén dữ tợn răng để cho người lông tơ đảo thụ. Đang tu luyện kiếm kỹ Vương Đằng, phảng phất căn không có phát hiện một dạng như cũ tự mình huy động kiếm kỹ, đối với đến nguy cơ giống như là hoàn toàn không biết. Đầu kia xanh vắt mắt sói bên trong tràn đầy hung tàn, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn cắn một cái toái Vương Đằng đầu. Nhưng mà sau một khắc, 16 đạo kiếm quang cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, thời gian phảng phất dừng lại, đông đặc. Đầu kia nhảy vọt đến giữa không trung xanh vắt lang, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, to lớn trên thân thể, đột nhiên hiện ra 16 đạo huyết tuyến, tiếp lấy tiên huyết tung tóe. Toàn bộ xanh vắt lang trong nháy mắt vỡ vụn thành 16 khối, rớt xuống đất. Nhị giai tam phẩm xanh vắt lang, có thể nói ngưng chân cảnh tam trọng vũ giả, trong nháy mắt toi mạng. Đến chết, đầu này xanh vắt lang cũng còn chưa kịp phản ứng, kia mấy đạo kiếm quang, là như thế nào xuất hiện, nhất định không cách nào nhắm mắt. Mà Vương Đằng, vẫn không có dừng lại vũ kiếm. Hắn giống như là hoàn toàn đắm chìm trong đó, liền ngay cả mình mới vừa chém chết một con xanh vắt lang, cũng không có phát hiện. Hắn động tác, càng ngày càng lưu loát. Mà không biết đúng hay không bởi vì mới vừa nhuốm máu, Vương Đằng diễn luyện ra vạn kiếm quyết, dần dần nhiều mấy phần sát khí. Hoang thú đối với tiên huyết khiếu giác phá lệ bén nhạy. Xanh vắt lang bị Vương Đằng một kiếm chém thành 16 khối, đậm đà huyết tinh khí dần dần khuyết tán ra. Phu cận nhất thời vang lên từng tiếng thú gầm. Trong bóng tối, từng đạo lục quang từ bốn phía sáng lên. Giống. Khi thấy trên đất xanh vác thây sói thể, cùng với vũ kiếm vương đằng, những thứ này hoang thú nhất thời gầm nhẹ một tiếng, vèo một chút rồi rít chui ra. Tiên huyết, không ngừng kích thích bọn họ, kia từng đạo xanh mơn mởn trong con mắt, lóe lên hung tàn cùng sát hại tâm tình. Gần 10 đầu hoang thú, tất cả đều đánh về phía vương đằng. Phốc 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 phốc. Từng đạo sáng kiếm quang ở vắng lặng dưới ánh trăng sáng lên, từng cổ một tiên huyết tung tóe mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng vương đằng trên người, lại nhỏ máu nếu không. 16 đạo kiếm quang, vào giờ khắc này, hóa thành 32 đạo. 32 đạo kiếm quang răng khắp nơi, chỉ trong khoảnh khắc, gần đây 10 đầu hoang thú, tất cả đều rớt xuống đất, không động đậy nữa. Những thứ này hoang thú, tất cả đều là nhị giai nhất phẩm, đến tam phẩm giữa tu vi. Giờ phút này, bất quá cân nhắc cái trong hô hấp, toàn bộ ngã xuống ở vương đằng trường kiếm trong tay bên dưới. Mà vương đằng, lại như cũ giống như là không có phát giác, như cũ không ngừng vũ kiếm. Nửa đường, không ngừng có hoang thú bị hấp dẫn tới, cuối cùng hết thể chết tại vương đằng dưới kiếm. Cho đến nửa đêm, vương đằng mới bởi vì chân khí trong cơ thể tiêu hao kịch liệt, đánh thức qua. Vạn kiếm quyết, tổng cộng cửu trọng. Mà lúc này, ngắn ngủi mấy giờ, vương đằng nhưng là đem vạn kiếm quyết, miễn cưỡng tu luyện tới đệ lục trọng. Loại tu luyện này tốc độ, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Phải biết, vạn kiếm quyết, nhưng là siêu phẩm vũ kỹ, trong lúc tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng vương đằng, lại mấy giờ giữa, tiểu sinh sinh tu luyện tới đệ lục trọng. Ngay cả vương đằng, đều không khỏi dọa cho giật mình. Chờ đến vương đằng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ngửi được trong không khí đậm đà mùi máu tanh, lúc này mới chú ý tới, ở chung quanh hắn, thậm chí có mấy chục con hoàng thú thi thể. Trường kiếm trong tay của chính mình, vẫn còn có tiên huyết nhỏ xuống. Những thứ này hoang thú, đều là mình giết. Vương Đằng không khỏi giật mình. Hắn nhớ được bản thân một mực ở tu luyện vạn kiếm quyết, một bên trong đầu không ngừng diễn luyện, một bên huy kiếm thực tế tập luyện, chính mình lúc nào lại chém chết nhiều như vậy hoang thú. Hơn nữa những thứ này hoang thú, lại tuyệt đại đa số, đều bị chém vỡ, cũng sắp không nhận ra đều là cái gì đó hoang thú. Đột nhiên, Vương Đằng vẻ mặt rét một cái, cảm giác bốn phía, vẫn còn lại hoang thú, núp trong bóng tối. Nhị giai tam phẩm hoang thú. Ban văn báo. Nhị giai nhị phẩm hoang thú, xích giáp hổ. Bốn phía, lại chừng 7-8 đầu hoang thú, tất cả đều là nhị giai hoang thú. Vương Đằng nhất thời giật mình trong lòng, như lâm đại địch, lập tức thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt quét nhìn những thứ này nhị giai hoang thú. Nhưng mà để cho Vương Đằng trợn mắt hốc mồm là Vương Đằng ánh mắt từ nơi này nhiều chút hoang thú trên người chú ý quét qua, những thứ kia hoang thú lại tất cả đều thân hình run lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng xoay người bỏ chạy, tốc độ phải nhiều nhanh thật là nhanh. Trong nháy mắt, 7-8 đầu hoang thú, dĩ nhiên cũng làm tan biến không còn dấu tích. Nhìn trong nháy mắt những thứ này hoang thú chạy sạch sẽ, Vương Đằng không khỏi hơi sừng sờ, hắn cũng đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, không nghĩ tới những thứ này hoang thú đang cùng hắn mắt đối mắt sau, lại rối rít chạy chối chết. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng có chút, cũng không nghĩ nhiều, tấn tốc độ rời đi nơi này. Nơi này đậm đà huyết tinh khí, kích thích Vương Đằng trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết bên trong tích chứa hung ác lệ khí, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần hắn. Trong đại hoang ban đêm hoạt động rất nguy hiểm. Nhưng từ mới vừa những thứ kia hoang thú chạy trối chết tình huống đến xem, những thứ này tầm thường nhị giai phẩm chất thấp hoang thú, rất sợ hai hắn, chắc hẳn cũng không dám tới chủ động dẫn đến hắn. Chương 17, Bạch Y nữ tử. Vương Đằng cũng không đi quá xa, cảm giác trong không khí huyết tinh khí lãnh đạm, Vương Đằng liền không lại tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, trong cơ thể hắn hung ác lệ khí cũng lần nữa ẩn núp lên. Hắn tung người cướp đến một nhánh to cành cây to thượng, chắc chắn phụ cận không có nguy hiểm sau. Lúc này mới khắp nơi trên nhánh cây ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa những thứ kia hoang thú, hẳn là bên ta mới trầm tĩnh ở trong trạng thái tu luyện thời điểm, trong lúc vô tình đánh chết. Siêu phẩm vũ kỹ không hổ là siêu phẩm vũ kỹ, quả nhiên huyền diệu tinh thâm, ta dĩ vãng tu luyện những thứ kia phẩm chất thấp vũ kỹ, căn không pháp tướng so với. Vương Đằng không khỏi trong lòng than thở. Đối với nửa tháng sau, tiến vào Mạc gia chém chết Mạc Sơn, Vương Đằng cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Không có ở suy nghĩ nhiều. Vương Đằng lấy ra một ít tài nguyên tu luyện, bắt đầu tu luyện. Đại lượng linh thạch hạ phẩm không ngừng tiêu đốt, hóa thành từng cổ một đậm đà thiên địa nguyên khí, tràn vào Vương Đằng trong thân thể. Vương Đằng luyện hóa linh thạch tốc độ cực nhanh, nhưng mà chốc lát, trước đây bởi vì không gián đoạn diễn luyện vạn kiếm quyết tiêu hao chân khí, liền hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, trước đây may mắn chạy trốn lưỡng danh Mạc gia giáp sĩ, đã trở lại Mạc gia. Làm Mạc Sơn biết được Vương Đằng chẳng những đã khôi phục tu vi, hơn nữa còn thực lực đại tăng, phải đi ra ngoài 20 danh Mạc gia giáp sĩ, cùng với Mạc Dương, trừ hai người trước mắt, lại tất cả đều chết ở Vương Đằng trên tay tin tức, nhất thời khiếp sợ không thôi. Người nói cái gì? Vương Đằng tu vi phục hồi, hơn nữa còn tiến hơn một bước. Điều này sao có thể? Nghe lưỡng danh Mạc gia giáp sĩ bẩm báo, Mạc Sơn trong lòng tràn đầy không dám tin. Hắn chính là tự mình rút ra vương đằng trong cơ thể chí tôn thần mạch, đem thấy ghép đến nữ nhi mình Mạc Tương trong cơ thể, mất đi chí tôn thần mạch, vương đằng tu vi mất hết, rõ ràng đã thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế vật. Mà bây giờ, trước mắt hai cái này Mạc gia giáp sĩ lại nói, vương đằng tu vi khôi phục, hơn nữa còn thực lực đại tăng. Gia chủ, thuộc hạ nói thiên chân vạn sắc ca, chúng ta 20 huynh đệ, chỉ có hai người chúng ta may mắn trốn về, ngay cả Chớ Dương đại nhân, cũng chết ở vương đằng trên tay. Không chỉ như thế, hắn còn một người, diệt một cái đoàn đội mạo hiểm. Hai cái trốn về Mạc gia giáp sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vương đằng! Vương đằng! Mạc Sơn nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, sau đó vung tay lên, đột nhiên mở miệng kêu, Chớ Lâm, Mạc Phong, Chớ Ảnh. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời ba cái bóng đen không biết từ chỗ nào bắn nhanh tới, rơi vào Mạc Sơn trước mặt. Ba người các ngươi các mang đội một ám ảnh vệ, lập tức đi đại hoàng, đuổi giết vương đằng, đem trên người hắn thiên kiếm lệnh, mang về. Tuân lệnh. Ba người ôm quyền đáp một tiếng, sau đó thân hình chợt lóe, liền hóa thành một vệt bóng đen, dung vào trong bóng đêm, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn ba người biến mất phương hướng, Mạc Sơn trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Ba cây ám ảnh vệ, tổng cộng 33 người, mỗi người đều có ngưng chân cảnh nhất trọng trở lên tu vi, hơn nữa Chớ Lâm, Mạc Phong hai người, đều là ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, mà Chớ Ảnh, càng là đã bước vào ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay. Mạc Sơn cặp mắt híp lại, sắc ý uy nghiêm. Sắc trời từng bước, sơ dương bị rậm rạp lá cây cắt toái. Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, dài ói một ngụm trọc khí. Thái cổ thần ma quyết, không hổ là thần giới mạnh nhất một trong những công pháp, luyện hóa linh thạch, chuyển hóa linh khí tốc độ quả thực quá nhanh, theo tốc độ này, nhiều nhất 3 lượng ngày, ta liền có thể tấn thăng đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Vương Đằng trong mắt tinh mang tiềm thước, nửa đêm thượng tu hành, hắn tu vi, cự linh ngưng chân cảnh nhị trọng gần hơn, không ra ngoài dự liệu, ở nơi này mấy ngày liền có thể đột phá. Không có ở suy nghĩ nhiều, Vương Đằng từ trên nhánh cây đứng dậy, liếc mắt nhìn xa xa, sau đó tung người nhảy một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng chỗ rừng sâu lao đi. Hắn từ trong đầu nhảy ra một môn siêu phẩm thân pháp vũ kỹ, được đặt tên là Vô Ảnh Bộ, trong đầu suy diễn một trận, Vương Đằng liền trực tiếp luyện tập lên. Lúc mới bắt đầu sau khi, Vương Đằng tốc độ vẫn còn không tính là rất nhanh, nhịp bước hơi lộ ra cứng ngắc đình trệ, nhưng theo dần dần quen thuộc sau, Vương Đằng tốc độ liền dần dần mau dậy. Liên tiếp tàn ảnh đi theo sau lưng hắn. Vương Đằng tốc độ thật nhanh, phía trước có một mảnh hồ nhỏ, như ngọc thạch khảm nạm trên đất. Bờ hồ một con nhị giai tam phẩm hoang thú ngọc tê giác đang uống nước, đột nhiên một chuỗi tàn ảnh từ mí mắt trước vượt qua, chờ đến ngọc tê giác kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, kia đạo tàn ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là siêu phẩm thân pháp vũ kỹ, quả nhiên lợi hại, ta bây giờ mới chỉ là đem Vô Ảnh Bộ tu luyện tới giai đoạn thứ nhất mà thôi, tốc độ dĩ nhiên cũng làm đạt đến một bước này. Vương Đằng ở trên một cây đại thụ hạ xuống, sau lưng liên tiếp bóng đen không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng giống như là cùng Vương Đằng dung hợp một dạng biến mất không thấy gì nữa. Vô Ảnh Bộ tổng cộng có 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ta bây giờ còn nhưng mà nhập môn cảnh giới mà thôi, tàn ảnh đi theo. Nhưng thật sự buộc phát ra tốc độ, tầm thường nhị giai tam phẩm yêu thú lại phản cũng không phản ứng kịp, nếu là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thoát khỏi tàn ảnh, tốc độ đem sẽ nhanh hơn, còn nếu là tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể xúc địa thành thốn, viên mãn cảnh càng là cơ hồ có thể thuấn di. Bất quá giai đoạn đại thành cùng viên mãn giai đoạn, có thể bày ra tốc độ, cũng có thể đuổi kịp thân pháp thần thông, muốn đem Vô Ảnh Bộ tu luyện tới cái cảnh giới kia, độ khó quá lớn. Vương Đằng lẩm bẩm nói, siêu phẩm vũ kỹ, tu luyện liền vô cùng khó khăn, rất nhiều người, cho dù là nghiên cứu vài chục năm, cũng chưa chắc có thể đã có thành tựu. Vương Đằng mặc dù có thể nhanh như vậy luyện thành Vạn Kiếm Quyết cùng Vô Ảnh Bộ, trừ hắn thân liền thiên phú cực cao, cũng bởi vì hắn dung hợp Vô Thiên Ma Chủ tàn hồn, lấy được Vô Thiên Ma Chủ kinh nghiệm tu luyện duyên cớ, nếu không dù là hắn thân thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng thời gian ngắn ngủi liền luyện thành 2 môn siêu phẩm vũ kỹ. Hơi chút dừng lại sau, Vương Đằng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình chợt lóe, liền lại tiếp tục thuần thục lên Vô Ảnh Bộ. Nhưng mà, sau đó không lâu, Vương Đằng đống nhiên mắt sáng lên, đột nhiên dừng bước. Phía trước, có động tinh chuyển. Hắn thân hình thoát một cái, lướt lên một cây đại thụ, nhìn ra xa phía trước. Sau đó, Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Phía trước, một đạo bóng trắng từ đàng xa ngự không chạy nhanh đến, trên người khí tức cường đại tản mắt ra, cho dù là cách nhau rất xa, Vương Đằng liền cảm giác một cổ hít thở không thông cảm giác. Đây là một cái bạch y nữ tử, dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, cực độ xinh đẹp, thế nhưng trắng như tuyết quần dài lại dính tiên huyết, bị thương, chính từ đàng xa một đường bay nhanh mà. Bay trên trời. Nguyên cương cảnh vũ giả. Không, nguyên cương cảnh vũ giả, không thể nào có cường đại như vậy khí tức uy áp, đừng nói là nguyên cương cảnh, coi như là thuế phàm cảnh cũng không thể có kinh khủng như vậy khí tức, chẳng lẽ là tứ cực bí cảnh cường giả. Vương Đằng kinh hãi không thôi, tứ cực bí cảnh cường giả, toàn bộ đại hoang thành, cũng không có một. Không nghĩ tới, hắn lại đang nơi này, gặp được một cái tứ cực bí cảnh cường giả. Cảnh giới tu luyện, đại thể chia làm vũ giả cảnh giới cùng tu sĩ cảnh giới. Vũ giả cảnh giới bao gồm luyện khí cảnh, ngưng chân cảnh, nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh cùng với tứ cực bí cảnh. Trong đó, tứ cực bí cảnh chỉ đành phải là đạo cung, mệnh tuyển, vạn tượng cùng với tiên đài tứ đại bí cảnh. Tiên đài bí cảnh đại thành sau, là được tu luyện ra pháp lực, bước vào tu sĩ cảnh giới, chân khí biến hóa pháp lực, vũ khí hóa thần thông. Mà tu sĩ cảnh chia làm thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, kim đan trùng tử, phong hỏa đại kiếp, thánh nhân cảnh, thiên địa pháp tướng, đại thánh, nghịch thiên cải mệnh, chí thánh, chuẩn đế, đại đế, thiên đế chờ rất nhiều cảnh giới. Chương 18, hai bay vạ gió. Giống. Ngay tại Vương Đằng khiếp sợ thời điểm, ở bạch y nữ tử kia phía sau, một tiếng tức giận tiếng thú gào vang lên, cường đại sóng âm chấn động ra đến, vô số cây cối nổ tung, phụ cận vô số hoang thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Vương Đằng chỉ cảm thấy đầu đau nhói, cơ hồ bị một tiếng này thú hống chấn thất khiếu chảy máu. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thoáng cái liền nhô ra, theo sau xoay người chạy. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở đây đại hoang bên trong, gặp được tứ cực bí cảnh vũ giả, càng không có nghĩ tới là, cái này tứ cực bí cảnh vũ giả, giờ phút này lại đang bị một con cường đại hoang thú đuổi giết. Càng làm cho hắn kinh sợ là, bạch y nữ tử kia chạy trốn đường đi, đúng lúc là hắn bên này. Đáng chết đáng chết. Vương Đằng cả người lông tơ dựng ngược, đây thật là hết sức xui xẻo, gặp thai bay vạ gió. Cũng không biết bạch y nữ tử kia kết quả làm gì, lại trêu chọc đến như vậy một con đáng sợ hoang thú. Có thể đuổi giết tứ cực bí cảnh vũ giả, ít nhất cũng là ngũ giai hoang thú. Ngũ giai hoang thú A, suy một hơi thở, đánh mũi phì phì cũng có thể động chết hắn. Giờ phút này, như vậy một con ngũ giai hoang thú, hướng hắn cái phương hướng này một đường sông ngang đánh thẳng sông lại, hơi chút không cẩn thận, thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Giờ phút này, Vương Đằng tim bịch bịch nhảy, không kịp suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng xa xa kích bắn đi. Hắn không có đi thẳng tuyến, hướng bên kia kích bắn đi, nghĩ tưởng phải tránh bạch y nữ tử chạy trốn đường đi. Ừ. Vương Đằng động một cái, bạch y nữ tử kia lập tức liền chú ý tới hắn, làm chú ý tới Vương Đằng bất quá ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi sau, bạch y nữ tử không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Một cái ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả đỉnh cao. Giờ phút này lại bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ, lại so với nàng bay trên trời, đều không chậm bao nhiêu. Mâu quang chuyển một cái, bạch y nữ tử cũng đột nhiên đổi lại phương hướng, lại hướng Vương Đằng đuổi theo. Vương Đằng thấy vậy cơ hồ hù dọa hồn phi phách tán, một bên đoạt mệnh chạy như điên, một bên thầm mắng không dứt, người hắn sao chạy thoát thân liền chạy mệnh, đuổi theo ta xong rồi chim. Thấy đối phương lại hướng hắn phương hướng đuổi theo, Vương Đằng lại liền vội vàng điều chỉnh mấy lần phương hướng, kết quả bạch y nữ tử kia lại cũng đi theo thay đổi phương hướng. Hướng về phía Vương Đằng nạt nhỏ, đứng lại. Nhưng mà Vương Đằng lại như không nghe thấy, nhưng mà vùi đầu điên cuồng chạy trốn. Thấy Vương Đằng như cũ vùi đầu chạy như điên, bạch y nữ tử nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp xuất thủ, làm nhấc tay một cái, bên hông một đầu dài lằng bắn ra, trong nháy mắt bao lấy Vương Đằng, đưa hắn kéo qua. Vương Đằng nhất thời cả người lông tơ dựng ngược, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không thủ không oán. Đang khi nói chuyện, bạch y nữ tử kia lại đột nhiên làm tay vừa lộn. Đem một quả toàn thân trong suốt hồng sắc linh quả bắn vào Vương Đằng trong miệng. Phía sau đầu kia truy kích tới hoang thú nhất thời giống giận lên tiếng, nổi điên một loại đụng mà. Ta đưa ngươi một cọc đại cơ duyên, có thể hay không tránh được đầu này ngũ giai cửu phẩm hoang thú thanh dược phục hổ đuổi giết, thì nhìn chính ngươi chuyện. Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó một cổ nhu lực đánh ra, đem Vương Đằng đẩy ra ngoài, tự thân nhưng là hóa thành một đạo bạch quang, hướng một hướng khác kích bắn đi. Nuốt vào viên kia hồng sắc linh quả sau, Vương Đằng lập tức cảm giác bụng một trận cháy cảm giác, sau đó từng cổ một lực lượng cường đại mãnh liệt, khiến cho thân thể của hắn cũng phồng lên, như muốn hoàn toàn nổ tung. Giống. Mà cùng lúc đó, kia truy kích tới ngũ giai cửu phẩm hoang thú thanh dược phục hổ cũng bị Vương Đằng nuốt vào hồng sắc linh quả hấp dẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, lại buông tha tiếp tục đuổi giết bạch y nữ tử, hướng Vương Đằng đuổi theo qua. Vương Đằng thấy vậy nhất thời lông tơ dựng ngược, liếc mắt nhìn bạch y nữ tử chạy trốn phương hướng, mặt trầm như nước. Đối phương lại đưa hắn làm mồi dụ, coi là người chết thế. Hắn lửa giận trong lòng bên trong đốt, con ngươi chính giữa mơ hồ có huyết quang thiểm thước, sát ý trong nháy mắt giống như là thủy triều phún ra ngoài, có lòng hướng bạch y nữ tử chạy trốn phương hướng đuổi theo, nhưng bạch y nữ tử kia mới vừa lấy nhu lực đưa hắn đẩy về phía bên kia, giờ phút này kia thanh dược phục hổ đã vồ giết tới, muốn qua đã tới không kịp. Hắn hít sâu một cái, cưỡng ép ngăn chặn sát ý, lập tức đem vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng bên kia đoạt mệnh chạy như điên. Ầm. Sau một khắc, thanh dược phục hổ liền nhào tới Vương Đằng sau lưng kia một chuỗi tàn ảnh trên, lực lượng cường đại khí lãng lan lộn, nổ Vương Đằng lảo đảo một cái, trong miệng rên lên một tiếng, cưỡng ép nhịn xuống không có hộc máu. Đáng chết, đáng chết. Vương Đằng trong lòng giống giận liên tục, trong đầu đã đem bạch y nữ tử kia mặt mũi in dấu thật sâu ấn. Chẳng cần biết ngươi là ai, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vương Đằng gầm nhẹ, không dám quay đầu, thậm chí không dám thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Viên kia hồng sắc linh quả, dược lực cực kỳ kinh người, không ngừng thả ra từng cổ một tinh thuần lực lượng, khiến cho Vương Đằng tốc độ cũng mơ hồ tăng nhanh mấy phần, cả người dường như muốn bay lên. Nhưng thân thể của hắn cũng đang không ngừng bành trướng. Thật là mạnh dược lực, ít nhất là ngũ phẩm linh quả, nếu không phải ta thân thể đi qua huyết trì rèn luyện, nhiều nhất 30 hơi thở, thân thể ta cũng sẽ bị hoàn toàn sinh bạo. Nữ nhân kia là ai, thật không ngờ ác độc tâm, ta cùng với nàng không thù không oán, cũng đáng nên như vậy hại ta. Vương Đằng hít sâu một cái, một bên điên cuồng chạy trốn, một bên nhanh chóng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, điên cuồng hấp thu trong bụng hồng sắc linh quả lực lượng, rèn luyện đến toàn thân trong máu thịt, lấy giảm bớt áp lực, nếu không phải đem những lực lượng kia tiến hành dẫn dắt, luyện hóa, thân thể của hắn sớm muộn phải nổ tung. Cũng may thái cổ thần ma quyết đối với linh khí chuyển hóa tốc độ cực nhanh, nếu không cho dù là Vương Đằng thân thể bị qua huyết chỉ rèn luyện, cũng kiên trì không bao lâu. Theo Vương Đằng đối với dược lực hấp thu, Vương Đằng trong cơ thể truyền ra một đạo tiếng vang giòn giã, rõ ràng là đột phá những ràng buộc, tấn thăng đến ngưng chân cảnh nhị trọng, hơn nữa tu vi vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Đột phá tu vi sau, Vương Đằng tốc độ cũng biến thành mau hơn một chút, siêu phẩm thân pháp vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi sau lưng đầu kia thanh dược phục hổ. Bên kia, một đạo bạch hồng bay nhanh, rơi vào một cây cổ thụ đỉnh, phát hiện đầu kia thanh dược phục hổ quả nhiên đuổi bắt Vương Đằng đi, cũng không hướng nàng đuổi theo. Bạch y nữ tử không khỏi có chút thở phào. Trong tay nàng vô căn cứ hiện ra một gốc trong suốt đằng mạn, tản mát ra linh khí nồng nặc. Không nghĩ tới đầu này thanh dược phục hổ thực lực thật không ngờ đáng sợ, ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong, cự ly hoa yêu đều chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng may gốc cây này kim linh thảo thuận lợi tới tay, đáng tiếc, viên kia kim linh quả, nhưng là lãng phí, lấy tiểu tử kia ngưng chân cảnh nhất trọng tu vi, trong vòng 30 giây nhất định sẽ bị kim linh quả lực lượng sinh bạo. Bất quá, lần này may có hắn cho ta dẫn đi thanh dược phục hổ, nếu không hôm nay lâm uy. Bạch y nữ tử mục đích long lánh, cũng không ở lâu, hơi nghiêng người đi, liền biến mất ở đỉnh cây trên, hóa thành một đạo bạch hồng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chương 19, thanh dược phục hổ. Vương Đằng cũng không bị kim linh quả lực lượng sinh bạo. Hắn điên cuồng vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đối với kim linh quả lực lượng tiến hành luyện hóa cùng hấp thu, hơn nữa tiến hành dẫn dắt, một bên tinh luyện chính mình chân khí, một bên tiến một bước rèn luyện chính mình thân thể, lấy giảm bớt thân thể gánh nặng. Nhưng dù vậy, Vương Đằng như cũng bị kim linh quả lực lượng khổng lồ chống đỡ cả người khó chịu. Nhanh chóng chạy trốn giữa Vương Đằng trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, trong cơ thể những ràng buộc bị phá vỡ, nguyên đạt tới ngưng chân cảnh nhất trọng đỉnh phong tu vi, vào thời khắc này thế như trẻ che một dạng xông vào đến ngưng chân cảnh nhị trọng. Không chỉ như thế, hắn tu vi vẫn còn tiếp tục kéo lên, hướng ngưng chân cảnh tam trọng phát động công kích. Không nghĩ tới lại đang dưới tình huống như vậy đột phá, viên kia hồng sắc linh quả hẳn là trên ngũ phẩm chờ linh quả kim linh quả, cô gái kia đoạt đầu này thanh dược phục hổ thủ hộ kim linh quả, lúc này mới bị nó một đường đuổi giết. Vương Đằng giờ phút này đã minh bạch bạch y nữ tử kia vì sao lại gặp phải thanh dược phục hổ đuổi giết. Kim linh quả chính là trên ngũ phẩm chờ linh quả, 5.000 năm mới có thể thành thục một lần, coi như là ở rất nhiều ngũ phẩm linh quả chính giữa đều là cực kỳ hiếm thấy, chính giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ. Ngoài ra nó còn có một cái công hiệu, đó chính là có phá giai tác dụng. Hoang thú dùng thành thục kim linh quả, liền có thể tăng lên phá giai tỷ lệ thành công. Như đầu này thanh dược phục hổ, mà nay chính là ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú, nếu là nuốt vào này cái kim linh quả, liền có hy vọng rất lớn có thể đột phá thành là lục giai hoang thú. Mà lục giai hoang thú, chính là yêu tu, đến lúc đó là được tu luyện thần thông. Đối với hoang thú mà nói, thành là lục giai hoang thú, chính là một lần lột xác to lớn. Vì vậy, có thể tưởng tượng được, này cái kim linh quả, đối với đầu này thanh dược phục hổ mà nói, trọng yếu bao nhiêu? Vương Đằng thật sự nuốt vào này cái kim linh quả, thật ra thì còn chưa không hoàn toàn chín muồi, chân chính hoàn toàn chín muồi kim linh quả, chính là màu vỏ quýt, mà không phải là màu đỏ tươi. Này cái kim linh quả, nguyên chỉ kém chừng một tháng thời gian, là được hoàn toàn chín muồi, đầu này thanh dược phục hổ, chính là muốn phải chờ tới này cái kim linh quả hoàn toàn chín muồi sau, sẽ đi dùng, để cầu đạt tới tốt nhất hiệu quả, không nghĩ tới lại bị bạch y nữ tử kia phát hiện đánh cắp, là lấy một đường đuổi theo mà. Giống. Sau lưng, thanh dược phục hổ còn đang nộ hống, đối với Vương Đằng không ngừng theo sát, nên to lớn đại não đại, trong mắt trừ tức giận, còn có một tia kinh dị. Không nghĩ tới Vương Đằng một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh vũ giả, lại có kinh người như vậy tốc độ, càng không có nghĩ tới là, lấy Vương Đằng tu vi, ở nuốt vào kim linh quả thời gian dài như vậy sau, lại còn không có bị kim linh quả lực lượng khổng lồ xanh bạo. Nghe được sau lưng thanh dược phục hổ giống giận, Vương Đằng quay đầu liếc mắt nhìn đang ở một chút xíu đuổi sát thanh dược phục hổ, không khỏi trong lòng khẩn trương, tiếp tục như vậy, hắn coi như không có bị kim linh quả lực lượng xanh bạo, chờ đến bị thanh dược phục hổ đuổi kịp, cũng phải bị thanh dược phục hổ một trảo tử đập chết. Thanh dược phục hổ chính là ngũ giai hoang thú, coi như ta hiện tại đang đột phá đến ngưng chân cảnh nhị trọng, cũng tuyệt đối không thể là nó đối thủ, nếu là thật bị nó đuổi kịp, ngáp một cái liền có thể đem ta tiêu diệt. Vương Đằng trong lòng nóng nảy, một bên chạy trốn, vừa suy nghĩ giải cứu phương pháp. Bốn phía, vô số hoang thú cảm nhận được thanh dược phục hổ khí tức, rồi rít kinh hoàng thất thố, chạy trốn tứ phía, tựa như phát sinh thú triều. Ừ, thanh âm gì? Đại hoang bên trong, từng đạo bóng đen thiểm thước, rơi vào từng viên trên nhánh cây. Rõ ràng là Mạc Sơn phái tới lục soát đuổi giết Vương Đằng ám ảnh vệ. Những thứ này ám ảnh vệ, khi lấy được Mạc Sơn phân phó sau, chạy suốt đêm tới đại hoang, trời sáng thập phân liền một đường đi sâu vào. Bọn họ cũng nắm giữ một ít truy lùng phương pháp, có thể thông qua một ít dấu vết, phát hiện Vương Đằng buôn tẩu đại khái phương hướng, liền một đường đuổi theo xuống. Giờ phút này, mọi người đột nhiên cảm giác xa xa truyền tới từng trận không giống tầm thường âm thanh. Ngay sau đó mọi người liền cảm giác một trận đại địa rung rung, chớ ảnh tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy tót lên đỉnh cây trên, trông về phía xa bên dưới, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy xa xa, một đạo thân ảnh người nhẹ như yến, đạp đỉnh cây bay nhanh, sau lưng tàn ảnh từng đạo. Mà ở càng phía sau, một con to lớn mọc thanh sắc hai cánh cự hổ đối diện một trong số đó đường đuổi theo xuống. Tứ phương, bụi mù cuồn cuộn, vô số hoang thú bị thanh dược phục hổ kinh sợ chạy trốn tứ phía, đụng gãy vô số cây rừng. Đó là Vương Đằng. Chớ Lâm cùng Mạc Phong hai người cũng đều bước lên đỉnh cây, nhìn thấy phía trước chạy nhanh đến bóng người, nhất thời một trận kinh hỉ, rốt cuộc tìm được Vương Đằng. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt bọn họ nụ cười liền trong nháy mắt đông đặc, tiếp lấy hóa thành kinh hoàng. Ngũ giai hoang thú, thanh dược phục hổ. Hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đi mau. Phục hồi tinh thần lại ba người, lập tức hướng về phía dưới quyền còn lại ám ảnh vệ một tiếng giống to, liền lập tức thi triển thân pháp, hướng xa xa gấp vút đi. Bọn họ thậm chí không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Đằng làm sao biết gặp phải một con ngũ giai hoang thú đuổi giết, xoay người liền đi. Nhưng mà, tốc độ bọn họ lại làm sao có thể so với tu luyện siêu phẩm thân pháp vũ kỵ Vương Đằng, cùng với kia ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú, thanh dược phục hổ. Nhưng mà ngắn ngủi 10 cái hô hấp không tới, Vương Đằng cũng đã đuổi kịp bọn họ. Mặc ra ám ảnh vệ, Vương Đằng một đường chạy như điên, trước đây cũng không lưu ý đến chớ bóng đám người, chờ đến đuổi sát sau mới phát hiện, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn cũng không dừng lại, thân hình chợt lóe liền đưa bọn họ ném ra. Đến, sau lưng, phía sau, kia thanh dược phục hổ một đường dưới sự truy kích đến, nó trong mắt, cũng không có chớ bóng đám người, nhưng coi như thế, thanh dược phục hổ như vậy một đường hướng đụng tới, trên người kia khí tức cường đại, còn có kinh khủng lực đạo, cũng không phải chớ bóng đám người có thể chịu được nổi. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang lên, những thứ kia rơi ở phía sau ám ảnh vệ, ở từng tiếng trong tiếng kêu thảm hóa thành từng nắm huyết vụ, toàn thây đều không có thể lưu lại. Ngay cả đạt tới ngưng chân cảnh tam trọng, cùng với tứ trọng sơ kỳ chớ Lâm, Mạc Phong, chớ ảnh ba người, ở nơi này thanh dược phục hổ khí tức cường đại áp bách dưới, cũng không có chút nào sức chống cự, tất cả đều ở vô tận kinh hoàng cùng trong tuyệt vọng, bị đụng cùng nghiền thành huyết vụ. Mạc Sơn phái tới 3 cây ám ảnh vệ, tổng cộng 33 người, trong khoảnh khắc lại toàn quân bị diệt. Không có chết ở Vương Đằng trên tay, lại chết ở ngũ giai hoang thú thanh dược phục hổ khí tức nghiền ép bên dưới. Đây chính là ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú cường đại. Chỉ là khí tức, thì không phải là võ giả tầm thường có thể chịu được. Nó, chỉ thiếu chút nữa là có thể hóa yêu. Kia tứ cực bí cảnh bạch y nữ tử, đều bị nó đánh cho bị thương, bị nó đuổi giết, như vậy một cái tuyệt thế đại hung, ai có thể đỡ nổi. Quay đầu nhìn thấy sau lưng quần cuộn huyết vụ, Vương Đằng chỉ cảm thấy cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, trong lòng cũng không là những thứ kia Mạc ra ám ảnh vệ bi ai, bởi vì hắn biết, một khi hắn bị đuổi kịp, hắn là như vậy cái kết quả này. Hắn tu vi vẫn còn tiếp tục tăng lên, giờ phút này đã sắp phải đến ngưng chân cảnh nhị trọng hậu kỳ, loại này tốc độ tăng lên, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhưng mà Vương Đằng không chút nào không cao hứng nổi, đừng nói ngưng chân cảnh nhị trọng, ngay tại lúc này cho hắn đem tu vi tăng lên tới ngưng chân cảnh cửu trọng, thậm chí là thuế phàm cảnh đều vô dụng. Giờ phút này, hắn cùng với Thanh Dực Phục Hổ cự ly càng ngày càng gần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, nhập ma. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Đằng trong lòng nóng nảy. Giống. Thanh Dực Phục Hổ cùng Vương Đằng cự ly càng ngày càng gần, nhìn thấy Vương Đằng đã khó thoát tại kiếp, đầu này Thanh Dực Phục Hổ trong mắt lộ hung quang, sát ý vô hạn. Hét dài một tiếng, sóng âm phảng phất có thể xuyên qua hư không một dạng lực lượng cường đại mãnh liệt. Vương Đằng lập tức bị chấn cả người khí huyết quay cuồng, thân thể càng là lảo đảo một cái, suýt nữa một con mới ngã xuống đất. Vương Đằng bị thương, cộng thêm trong lòng nóng nảy, trong lúc vô tình, trong cơ thể vẻ này ẩn nút hung ác lệ khí đột nhiên nhân cơ hội bùng nổ. Từng đạo khát máu ma âm không ngừng ở Vương Đằng trong lòng gõ. Vương Đằng trong hai mắt dần dần hiện lên tia máu, sau đó lóe lên từng đạo đỏ thám huyết quang. Ầm. Sau một khắc, Vương Đằng mắt tiền thế giới đột nhiên trở nên đỏ thắm một mảnh. Huyết sắc thương khung, huyết sắc cây rừng, huyết sắc. Hết thảy, tất cả đều trở nên đỏ thắm. Hắn cảm giác đầu một trận căng đau, trong đầu cũng hoàn toàn bị đỏ thắm vẻ bao phủ, chỉ có vô tận sát nghiệm, ở cuộn cuộn. Sau đó, một cổ kinh khủng, hung tàn, khí tức hung ác, đột nhiên từ Vương Đằng trên người bộc phát ra, phóng lên cao. Một vệt ánh sáng màu máu, chiếu sáng thiên khung. Vương Đằng dừng lại chạy trốn. Rơi vào một gốc cây đỉnh trên, chậm rãi xoay người. Quanh người hắn hiện ra từng cổ một huyết hồng sắc khí tức, huyền thực chất yếu biến hóa hung ác lệ khí, vờn quanh ở trên người hắn. Đôi trong mắt kia, đã hoàn toàn trở nên đỏ thắm một mảnh, chính giữa tràn đầy hung tàn, bạo lệ tâm tình, lộ ra vô tận sát nghiệm, dường như muốn huyết đổ thiên hạ. Sau lưng hắn, đột nhiên lao ra lần lượt huyết sắc ảo ảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Côn Bằng, Đàng Xà, Thao Thiết, Toan Nghê, cùng kỳ. Mười đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, chúng vừa phù hiện ở Vương Đằng sau lưng, để ép hư không. Từng cái huyết sắc ảo ảnh, cũng trông rất sống động, nhất là kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, càng là nhiếp nhân tâm phách. Cảm nhận được Vương Đằng trên người hướng đột nhiên đi ra khí tức kinh khủng. Kia một đường mau chóng đuổi tới Thanh Dực Phục Hổ, đột nhiên giữa cố định ở giữa hư không, kia từng cổ một hung ác lệ khí, khiến cho nó cả người lông cũng dựng ngược như châm. Nhất là, làm kia mười đầu thái cổ hung thú ảo ảnh hiện lên thời điểm. Đầu này Thanh Dực Phục Hổ càng là mắt hổ kịch co rút, thân thể cũng run rẩy, trong ánh mắt đầu tiên là ngắn ngủi cả kinh, sau đó là thật sâu sợ hãi. Một đạo đỏ thắm mâu quang rơi vào Thanh Dực Phục Hổ trên người. Vương Đằng liếm liếm chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức đỏ thắm như máu môi, con ngươi chính giữa tràn đầy điên cuồng sát ý. Mà theo Vương Đằng ánh mắt rơi vào Thanh Dực Phục Hổ trên người, sau lưng hắn hiển hóa 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, cũng rối rít chuyển động con ngươi, từng đạo đỏ thắm ánh mắt soi ở Thanh Dực Phục Hổ trên người. Đầu kia Thanh Dực Phục Hổ không khỏi gầm nhẹ một tiếng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt không mang nữa sát ý, cũng sẽ không hiện lên hung quang, hóa thành vô biên sợ hãi cùng với uy khuất. Đối phương nuốt chính mình phá giai dùng kim linh quả, lại còn nếu như vậy hung chính mình, thật là quá mức. Thanh Dực Phục Hổ hướng về phía Vương Đằng uy khuất gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà Vương Đằng kia đỏ thắm con ngươi chợt lóe, nhất thời bị dọa sợ đến nó lông tơ dựng ngược, xoay người liền hướng đại hoang sâu bên trong bỏ chạy. Nhìn thấy Thanh Dực Phục Hổ chạy trốn, Vương Đằng con ngươi chính giữa đỏ thám huyết quang đột nhiên lần nữa lóe lên. Hắn đứng ở đỉnh cây thượng không nhúc nhích, trong đầu như cũ toàn màu đỏ tươi, như cũ có từng đạo mãnh liệt ma âm lượn lờ, từ đầu đến cuối không dứt. Ta nhập ma sao? Ở đỉnh cây thượng đứng yên đã lâu, Vương Đằng đỗng nhiên có chút khàn khàn lẩm bẩm lên tiếng. Không, ta còn cất giữ có lý trí. Mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy các thứ này, ta đều có trí nhớ. Mới vừa, ta bởi vì tình thế nguy cấp, tâm trạng cấp loạn bên dưới, bị trong cơ thể ẩn nút hung ác lệ khí xâm nhập thức hải. Không, không chỉ là hung ác lệ khí. Còn có một chút thái cổ hung thú tàn niệm. Vương Đằng kia đỏ thắm ánh mắt thiểm thước, bốn phía một mảnh tĩnh lặng, không có một con hoang thú, dám dừng lại nơi này. Ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú, đều bị Vương Đằng trên người này cổ hung tàn bạo lệ, yêu tà cực kỳ khí tức dọa lui, huống chi là những thứ này tầm thường đê giai hoang thú. Tình huống, cùng sư tôn đại nhân trước đây nói, có chút khác biệt. Trong cơ thể ta, không chỉ có hung ác lệ khí, vẫn còn có 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm. Nhưng, ta rõ ràng bị trong cơ thể hung ác lệ khí cùng với 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm xâm phạm thức hải. Vì sao ta còn có thể giữ nhất định lý trí? Mặc dù đang cái trạng thái này xuống, tâm thần ta bị ảnh hưởng rất lớn, sát niệm bị vô hạn phóng đại, nhưng ta cuối cùng chưa có hoàn toàn bị lạc. Kia 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm, xâm nhập trong biển ý thức của ta sau, chẳng những không có đối với ta linh hồn tiến hành thôn phệ, ngược lại cùng ta linh hồn, tiến hành dung hợp. Chẳng lẽ là bởi vì, ta dung hợp sư tôn tàn hồn sau, linh hồn phát sinh biến dị nào đó. Mà nay cùng 10 đại thái cổ hung thú tàn niệm dung hợp, tốt hay xấu, là phúc hay họa. Vương Đằng hít sâu một cái, không nghĩ tới lần này bị Thanh Dực Phục Hổ đuổi giết, lại khiến cho trong cơ thể lưu lại 10 đại thái cổ hung thú tàn hồn, hoàn toàn cùng mình linh hồn dung hợp với nhau. Cứ như vậy, Vương Đằng ngược lại cũng không cần lo lắng nữa sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn bị lạc trở thành một chỉ biết là sát hại cái xác biết đi. Ừ, ta chân khí trong cơ thể, so với trước kia vận chuyển nhanh hơn. Còn có cổ lực lượng này. Vương Đằng đống nhiên lưu ý đến, ở cái trạng thái này xuống, chính mình vận chuyển chân khí lại trở nên nhanh hơn, lực lượng cũng nhận được cực lớn tăng phúc. Không chỉ như thế, Vương Đằng còn cảm giác thần thức mình cũng thay đổi mạnh, cảm giác nhạy cảm hơn, phản ứng cũng càng thêm bén nhạy, cái này làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Ý vị này, ở cái trạng thái này xuống, chính mình chiến lực sẽ được tăng lên rất cao. Nhưng rất nhanh, Vương Đằng liền tỉnh táo lại, lâm vào trong trầm tư. Bất quá, cái trạng thái này xuống, thực lực của ta mặc dù sẽ có tăng lên cực lớn, nhưng lại có vẻ hơi vô cùng yêu tà, hơn nữa ta sát nghiệm cũng bị vô hạn phóng đại, không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể tùy tiện ở trước mặt người hiển lộ, nếu không thế nào cũng phải bị người trở thành là ma đầu không thể. Một khi bị người coi là ma đầu, vậy sau này ta liền muốn không được an bình, đến lúc đó bất kể đi tới chỗ nào, cũng phải bị đuổi giết. Vương Đằng lẩm bẩm nói. Có chút trầm ngâm một phen, Vương Đằng tâm niệm vừa động, thử thu liễm lại trên người hung ác lệ khí. Theo Vương Đằng tâm niệm dũng động, trong nháy mắt, kia nguyên vờn quanh ở trên người hắn hung ác lệ khí, nhất thời hóa thành từng đạo huyết sắc dòng lũ, lại thật bị hắn thu hồi trong cơ thể. Không nghĩ tới dung hợp thái cổ hung thú tàn niệm sau, ta chẳng những không có hoàn toàn bị lạc, ngược lại có thể khống chế những thứ này hung ác lệ khí, đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không? Vương Đằng lắc đầu một cái, đồng thời hắn bén nhạy phát hiện, theo những thứ này hung ác lệ khí cũng giảm yếu một ít, nhưng so với dưới trạng thái bình thường, như cũ cường đại hơn nhiều. Vương Đằng nhất thời trong mắt sáng lên, nói như vậy, hung ác lệ khí, còn có kia 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, đều có thể tăng lên thực lực của ta. Chương 21, đỉnh cao tầng 3. Sau đó Vương Đằng tâm niệm lần nữa động một cái, 10 đầu thái cổ hung thú ảo ảnh, cũng tất cả đều hóa thành từng vệt hào quang màu máu, xông vào hắn mi tâm chính giữa. Hắn ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng thực lực cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Bất quá, bởi vì trong cơ thể cái viên này kim linh quả còn ở phóng liên tục lực lượng. Thái cổ thần ma quyết cũng đang không ngừng tự chủ vận chuyển, luyện hóa hấp thu kim linh quả lực lượng, Vương Đằng tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng, giờ phút này đã đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách ngưng chân cảnh tam trọng cũng chỉ có cách một con đường. Sau đó, Vương Đằng lại thử thao túng trong cơ thể hung ác lệ khí cùng kia 10 đầu thái cổ hung thu ảo ảnh, phát hiện quả thật có thể tùy tâm khống chế sau, lúc này mới lại lần nữa đem thu liễm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hung ác lệ khí, còn có 10 đầu thái cổ hung thu ảo ảnh, cũng hoặc giả nói là những thứ kia dung nhập vào ta trong linh hồn thái cổ hung thú tàn niệm, đối với hoang thú cũng có một ít chấn nhiếp tác dụng, mới vừa nếu không phải chấn nhiếp đầu kia Thanh Dực Phục Hổ, ta hôm nay chỉ sợ khó thoát tại kiếp. Thu hồi tâm thần, Vương Đằng liếc mắt nhìn Thanh Dực Phục Hổ chạy trốn phương hướng, không khỏi thầm nghĩ. Liền ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú Thanh Dực Phục Hổ mà nay cũng đối với ta tâm tổn kiêng kỵ, nói như vậy, ta sau này ở nơi này đại hoang bên trong, há chẳng phải là như cá gặp nước. Vương Đằng trong mắt không khỏi sáng lên. Sau đó thân hình hắn chợt lóe, hướng xa xa gấp vút đi, tìm hoang thú tiến hành thí nghiệm, muốn nhìn một chút hung ác lệ khí, hoặc là thái cổ hung thú tàn nghiệm, đối với những khác hoang thú có hay không cũng là như vậy. Hắn rơi vào một con nhị giai tứ phẩm hoang thú liệt diễm huyết trồn trước mặt, đem trong cơ thể hung ác lệ khí thả ra ngoài, trong nháy mắt, đầu kia nguyên muốn công kích về phía Yến Trường Phong liệt diễm huyết trồn nhất thời kinh hô một tiếng, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Ha ha, quả thật như thế. Những thứ này hung ác lệ khí, đến từ 10 đại thái cổ hung thú, đối với mấy cái này phổ thông hoang thú, có rất lớn uy hiếp hiệu quả. Thấy kia nhị giai tứ phẩm hoang thú liệt diễm huyết trồn, tại hắn thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí sau, nhất thời bị sợ mất mật, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hắn cũng không có nhân cơ hội đánh chết đầu này liệt diễm huyết trồn, cũng không rời đi, gần đây tìm một chỗ dự định tu luyện, mượn kim linh quả lực lượng, đánh vào ngưng chân cảnh tam trọng. Ta bây giờ muốn tu luyện, ngươi cứ đợi ở chỗ này. Làm hộ pháp cho ta, biết không? Vương Đằng nhìn hướng đầu kia nhị giai tứ phẩm hoang thú liệt diễm huyết trồn. Nhị giai hoang thú đã có nhất định linh trí, mặc dù trí tuệ không tính là quá cao, nhưng cũng đã có thể nghe hiểu Vương Đằng lời nói. Nghe được Vương Đằng lời nói, liệt diễm huyết trồn lập tức chít chít kêu hai tiếng, sau đó liền ở cách Vương Đằng không xa địa phương qua lại rong ruổi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, làm lên tận tụy với công việc thủ vệ. Vương Đằng liếc mắt nhìn liệt diễm huyết trồn trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống. Bạch y nữ tử kia cho ta nuốt vào kim linh quả, bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn đi thanh dược phục hổ, lại cũng cho ta nhân họa đắc phúc, chẳng những giải trừ sát khí xâm nhập thai hoàng ẩm, còn để cho ta tu vi tăng mạnh. Bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, người này như thế thiết kế ta, bằng vào ta làm mồi nhử, lòng này ác độc, ngày khác phải trả thù này. Cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập lực lượng khổng lồ, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến Bạch Y nữ tử, lần này hắn mặc dù nhân họa đắc phúc, thu hoạch không cạn, nhưng là lại sẽ không đối với cô gái mặc áo trắng này chút nào lòng cảm kích, trong lòng chỉ có mãnh liệt sát ý. Đối phương cho hắn ăn nuốt vào kim linh quả, nếu không phải hắn thân thể phi phàm, tu luyện thái cổ thần ma quyết cũng đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã bị vàng này linh quả lực lượng xanh bạo thân thể. Ngoài ra, nếu không phải trong cơ thể hắn đến từ thái cổ hung thú chân huyết bên trong hung ác lệ khí cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, nhiếp lui thanh dược phục hổ, hắn chỉ sợ cũng được thanh dược phục hổ trong bụng vật. Là sinh tử đại thủ. Nhưng mà, tu vi của người này cao thâm, ít nhất là tứ cực bí cảnh cường giả, ta muốn báo thủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thực lực. Nhất định phải có thực lực cường đại, có thực lực cường đại, chẳng những có thể trưởng khống vận mạng mình, còn có thể nắm giữ tính mạng người khác. Vương Đằng tự lẩm bẩm. Ngữ khí kiên định hơn nữa lộ ra mấy phần lạnh lùng. Lần này ở Mạc gia tao ngộ, để cho hắn lớn lên không ít, minh bạch rất nhiều đạo lý. Lòng người khó dò, ở người cường giả này vi tôn, lợi ích trên hết thế giới, nhẹ tin người, đó chính là tự đảo mộ. Mà lần này, ở nơi này đại hoang bên trong, bạch y nữ tử kia cách làm, cũng để cho Vương Đằng tiến một bước minh bạch, ở cái thế giới này, người yếu chỉ có thể mặc cho người mưu hại, mặc cho người định đoạt, thịt cá. Mặc dù hắn cùng với bạch y nữ tử làm không oán thù, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp gỡ thôi, đối phương lại không chút do dự, đưa hắn làm mồi dụ, lấy tính mạng hắn, đổi đi tự thân an toàn. Căn nguyên, hay là bởi vì hắn yếu? Nếu là thực lực của hắn đủ cường đại, đối phương làm sao dám như vậy thiết kế hắn? Vương Đằng thở khẽ giọng, lúc trước ta, thật quá ngây thơ, cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng không có ta nghĩ rằng giống tốt đẹp như vậy, ta tương Mạc ra coi là nhà mình, đem người nhà họ Mạc, coi là thân nhân mình. Nhưng cuối cùng, đổi lấy nhưng là vô tình cùng lạnh lùng. Một cái chi tôn thần mạch, liền để cho ta cựu tử nhất sinh. Một lần mèo nước gặp gỡ, liền không tên tao người mưu hại. Sau này như thế nào? Vương Đằng không có lên tiếng, nhưng hắn trong ánh mắt, lại thoáng qua một vệt ánh sáng màu máu, chính giữa một mảnh lạnh lùng. Lắc đầu một cái, Vương Đằng không nghĩ nhiều nữa, đem trên người hung ác lệ khí, thu liếm lại. Đầu kia liệt diễm huyết trồn quay đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng lại cũng không có bất kỳ dị động, rất nhanh thì lần nữa thu hồi ánh mắt, cảnh giác lên bốn phía đến, một bộ tận tụy với công việc tận trung dáng vẻ. Vương Đằng ở thu hồi hung ác lệ khí thời điểm, còn đặc biệt âm thầm lưu ý một chút liệt diễm huyết trồn thái độ, thấy cũng không dị động, mới an tâm bắt đầu tu luyện. Thái cổ thần ma quyết nhanh chóng vận chuyển, Vương Đằng trong bụng sáng lên, kim linh quả dược liệu không ngừng thả ra, hắn tu vi không ngừng tăng trưởng. Đêm rất khuya, Vương Đằng trong cơ thể truyền tới một tiếng vang nhỏ, vừa mới đột phá không lâu tu vi lần nữa đột phá, giờ phút này đã là thành công đột phá đến ngưng chân cảnh tam trọng. Nhưng giờ phút này, kim linh quả dược lực như cũ còn sót lại. Trên ngũ phẩm chờ linh quả, dược liệu quả thực quá phong phú, loại này cấp bậc linh quả, ngưng chân cảnh vũ giả, căn tiêu không chịu nổi, khổng lồ dược lực liền có thể đem sanh bạo. Có thể tưởng tượng được, dược lực này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tấn thăng đến ngưng chân cảnh tam trọng, Vương Đằng cũng không dừng lại tu luyện, tiếp tục hấp thu kim linh quả dược lực. Đến bây giờ, mặc dù còn có đại lượng dược lực còn chưa hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, nhưng hiệu lực cũng không ở mãnh liệt như vậy. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, Vương Đằng mới vừa mở hai mắt ra, trong cơ thể kim linh quả dược lực đã hấp thu hầu như không còn, phần lớn dược lực đều bị tôi luyện vào trong máu thịt, nhưng dù vậy, Vương Đằng tu vi cũng đã có nhanh chóng tăng lên. Giờ phút này, Vương Đằng tu vi đã đạt tới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3. Chít chít. Thấy Vương Đằng dừng lại tu luyện, liệt diễm huyết trồn liền vội vàng lại gần. Hướng về phía Vương Đằng chít chít kêu hai tiếng, biểu thị đã biết mấy ngày một mực có nghiêm túc phòng bị, làm hộ pháp cho hắn. Chương 22, rèn luyện vũ kỹ. Thấy nhất quán lấy hung tàn bạo lệ nổi danh liệt diễm huyết trồn lại cũng có khả ái như vậy một màn, Vương Đằng không lịch sự mỉm cười, đưa tay ra sờ một cái liệt diễm huyết trồn đầu, sau đó đứng lên. Kim linh quả dược lực bây giờ đã không có ở đây như thế lúc trước như vậy mãnh liệt, những dược lực này bây giờ lắng động ở ta tứ chi bách hải, có thể sau này tốn chút thời gian từ từ hấp thu. Nếu không tu vi tăng lên quá nhanh, chỉ sợ sẽ đưa đến căn cơ không đủ vững chắc, ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Vương Đằng lẩm bẩm nói, tiến vào đại hoang đã 5 ngày, ta muốn dành thời gian, trải qua nhiều một ít chiến đấu, rèn luyện vũ kỹ. Vũ kỹ sau khi luyện thành, vẫn là phải thả vào trong khi thực chiến, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính, mới có thể khiến cho viên mãn. Đang chiến đấu tùy cơ ứng biến, ở đặc định trường hợp, đặc định thời kỳ, sử dụng hữu hiệu nhất chiêu thức, mới có thể nắm chặt chiến cuộc, đang chiến đấu chiếm cứ vị trí có lợi. Vương Đằng mặc dù luyện thành vạn kiếm quyết, hơn nữa bởi vì dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, cũng nhận được vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng vẫn như cũ còn cần chính mình đi tiêu hóa, chính mình đi thể nghiệm, chân chính đem vô thiên ma chủ kinh nghiệm chiến đấu hiểu tiêu hóa. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đối với vũ kỹ hiểu, chiêu thức nắm bắt thời cơ, có lúc thường thường đều là chế thắng mấu chốt. Vương Đằng liếc mắt nhìn liệt diễm huyết trồn, liệt diễm huyết trồn tại hắn tu luyện mấy ngày nay, một mực nghiêm túc thủ hộ, Vương Đằng đối với đầu này liệt diễm huyết trồn, không sinh được sắc cơ, nhưng mà cáo biệt liệt diễm huyết trồn, liền tung người đi. Hắn muốn đi tìm còn lại hoang thú, thông qua bọn họ, rèn luyện vạn kiếm quyết. Nhìn thấy Vương Đằng rời đi, liệt diễm huyết trồn đưa ra chảo tử hướng Vương Đằng phất phất, lúc này mới xoay người trở lại chính mình trong hang động. Nhị giai tứ phẩm hoang thú chỗ phạm vi. Vương Đằng đang cùng một con nhị giai tứ phẩm hoang thú HT Ngưu kịch chiến. HT Ngưu da dày thịt béo, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, ở nhị giai tứ phẩm hoang thú chính giữa, đều là đứng đầu tồn tại. Ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả tầm thường gặp phải, đều chỉ có thể đi vòng, tuyệt không dám cùng ngay mặt tranh đấu. Nhất Diệp chướng ngục. Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí, cùng HT Ngưu kịch chiến mục đích cũng không phải là đánh chết đối phương, mà là rèn luyện vũ kỹ. Hắn thi triển vô ảnh bộ, cho thấy cực kỳ nhanh trong độ, trong nháy mắt gần sát HT Ngưu, sau đó trường kiếm trong tay run lên, lạnh giá kiếm quang thiểm thước, cỡ một tiếng chém ở HT Ngưu trên người. HT Ngưu nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, vậy cường đại phòng ngự, lại có nhiều chút không ngăn được Vương Đằng kiếm quang. Làm kia kiếm quang quét qua, nhất thời có thổi phồng tiên huyết tung tóe lên, HT Ngưu trên người, hiện ra một cái dữ tợn vết kiếm, cường đại phòng ngự, lại không có thể ngăn ở Vương Đằng công kích. Sau một khắc, HT Ngưu hoàn toàn nổi điên, trên đầu độc giác sáng lên, ngưng tụ ra một cổ cường đại lực lượng ánh sáng, đột nhiên hướng Vương Đằng kích bắn đi. Vương Đằng lập tức trong lòng rét một cái, cảm nhận được nguy hiểm, liền vội vàng đi lên vô ảnh bộ lướt ngang mà ra, đồng thời lần nữa chém ra một kiếm. Nhất kiếm bổ ra, lại có hai đạo kiếm quang thiểm thước, lãnh lập lệ kiếm quang phốc một tiếng, tinh chuẩn chém vào HT Ngưu mới vừa bị thương vị trí, lại trực tiếp xuyên vào trong cơ thể. Ngay sau đó kia HT Ngưu liền kêu gào một tiếng, lật tới trên đất. Tiên huyết hoành lưu. Nhị giai tứ phẩm hoang thú, quá yếu. Vương Đằng cau mày một cái. Ta rèn luyện ra không dánh thân thể, tu luyện thái cổ thần ma quyết, chân khí so với cùng cảnh giới muốn hùng hồn rất nhiều, chất lượng cũng muốn cao hơn một chút. Cộng thêm 12 cái kinh mạch đồng thời bùng nổ chân khí lực lượng, cùng với thân thể thần lực, thật sự buộc phát ra lực lượng, không phải chuyện đùa. Hơn nữa ta tu luyện vũ kỹ chính là siêu phẩm vũ kỹ, uy lực so với một loại vũ kỹ cũng cường đại hơn nhiều. Liền cực kỳ giỏi phòng ngự nhị giai tứ phẩm hoang thú HT Ngưu cũng không chống đỡ được, ta muốn tiếp tục rèn luyện vũ kỹ, được tìm mạnh hơn hoang thú mới được. Giống. Ngay tại Vương Đằng trầm ngâm lúc, phụ cận có không ít còn lại nhị giai tứ phẩm hoang thú bị HT Ngưu máu tươi chảy ra mùi hấp dẫn. Nhìn thấy trong sân cầm kiếm mà đứng Vương Đằng, cùng với trên đất ngã lật HT Ngưu thi thể, những thứ này nhị giai tứ phẩm hoang thú bị tiên huyết kích thích, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhảy vọt tới, đánh về phía Vương Đằng. Vương Đằng trong mắt nhất thời hàn quang trận lóe, trường kiếm trong tay run lên, 16 đạo kiếm quang gần như cùng lúc đó sáng lên. Trong nháy mắt tiên huyết tung tóe, tươi mới mùi máu, chẳng những kích thích những thứ này hoang thú, cũng kích thích Vương Đằng trong đầu ẩn nút thị sát ý nghĩ. 16 đạo kiếm quang đồng thời chiếu xuống, những thứ kia hoang thú bị rối rít chém xuống trên đất. Sau đó trường kiếm kinh đầu, mũi kiếm tinh chuẩn phá vỡ mà vào những thứ này hoang thú đầu chính giữa, lựa ra từng viên êm dịu nội đan. Đem nội đan thu hồi. Vương Đằng không có ở động những thứ này hoang thú thi thể, tung người vút qua, hướng nhị giai ngũ phẩm hoang thú khu vực chạy như bay. Hắn ban ngày không ngừng tìm hoang thú kịch chiến, rèn luyện vũ kỹ, buổi tối chính là hao phí nửa đêm thời gian tổng kết ban ngày chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm, quá nửa đêm im lặng mặc tu luyện thái cổ thần ma quyết, tiếp tục hấp thu trong cơ thể lưu lại kim linh quả dược lực. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái mấy ngày. Ầm. Một con nhị giai ngũ phẩm đỉnh phong hoang thú rớt ở Vương Đằng trước mặt, bị hắn nhất kiếm xuyên qua đầu. Hắn cũng không dừng lại, đào ra đầu này hoang thú trong cơ thể nội đan, liền lần nữa lên đường, tìm mục tiêu kế tiếp. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liên tiếp chém chết gần 50 đầu nhị giai tứ phẩm ngũ phẩm hoang thú. Giờ phút này, hắn thi triển vạn kiếm quyết, càng phát ra muốn gì được nấy, đối với vạn kiếm quyết hiểu, cũng càng ngày càng sâu, xuất thủ cũng càng ngày càng sắc bén. Hơn nữa, đến bây giờ, coi như Vương Đằng không thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí, trên người cũng tự nhiên làm theo dính một ít khí sát phạt, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng ở vào tuổi của hắn, có như vậy khí sát phạt, cũng đầy đủ kinh người. Nhị giai ngũ phẩm đỉnh phong hoang thú, cũng không gì hơn cái này, ta bây giờ vạn kiếm quyết đã nhiều mấy phần khí sát phạt, uy lực cũng vì vậy thượng một cấp độ, sư tôn kinh nghiệm quả nhiên không sai, thông qua không ngừng chiến đấu, lấy tiên huyết tiến hành rèn luyện, quả nhiên mới có thể phát huy ra vũ kỹ uy lực chân chính. Bất quá, nhị giai ngũ phẩm đỉnh phong hoang thú, vẫn như cũ có chút quá yếu. Vương Đằng mâu quang có chút chợt lóe, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực. Nhị giai lục phẩm hoang thú, cảnh giới tương đương với ngưng chân cảnh lục trọng vũ giả, nhưng thực lực thường thường so với cùng cảnh giới nhân loại vũ giả còn phải hơi cường một ít. Vương Đằng bây giờ ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, xông vào nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, có thể nói là vô cùng mạo hiểm sự tình, đổi thành còn lại cùng hắn cùng cảnh giới vũ giả, cơ hồ có thể nói là không khác gì đi tìm cái chết. Nhưng Vương Đằng bây giờ ở nhị giai ngũ phẩm hoang thú bên trong, đã khó mà gặp ma luyện, cho nên mới muốn đi nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực. Bất quá trước lúc này, ta còn phải đi đem bội cây kia ngọc linh chi lấy đi. Vương Đằng lẩm bẩm nói, cũng không quên huyết lang mạo hiểm đoàn lời muốn nói đầu kia do nhị giai tứ phẩm hoang thú huyết sư thú thủ hộ một gốc ngàn năm ngọc linh chi. Ngàn năm ngọc linh chi, chính là nhị phẩm linh dược, có giá trị không nhỏ, chính là chữa thương cực phẩm linh dược, đồng thời, chính giữa tích chứa cực kỳ dày đặc linh khí. Ăn vào sau đối với tu vi cũng có chỗ tốt cực lớn. Chương 23, Mạc Sơn tức giận. Vương Đằng đi huyết lang mạo hiểm đoàn nói khu vực, thả ra thần thức cẩn thận tìm kiếm một phen, liền phát hiện đối phương trong miệng nói đầu kia nhị giai tứ phẩm huyết sư thú. Đi tới huyết sư thú vị trí phương, Vương Đằng lập tức liền thấy bội cây kia ngàn năm ngọc linh chi, đầu kia huyết sư thú chính nằm ở ngàn năm ngọc linh chi bên cạnh nghỉ ngơi. Vương Đằng bước ra vô ảnh bộ, từ trên ngọn cây lướt đi, trong nháy mắt sẽ đến kia ngàn năm ngọc linh chi trước. Huyết sư thú lại giống như là đột nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên mở ra hai cái huyết hồng mắt to, không có trước tiên công kích Vương Đằng, lại trước tiên đánh về phía kia ngàn năm ngọc linh chi. Vương Đằng thấy vậy hơi sừng sờ, đầu này huyết sư thú, ở cảm thấy được hắn thời điểm, lại không có trước tiên đối với hắn phát động công kích, ngược lại là đánh về phía ngàn năm ngọc linh chi, một phản ứng, nhưng là để cho Vương Đằng kinh ngạc không thôi. Hắn ngừng ở huyết sư thú trước mặt, sau lưng từng đạo tàn ảnh chồng lên nhau đi lên, giống như là cùng hắn dung hợp. Giống. Huyết sư thú bảo vệ ngàn năm ngọc linh chi, túi đầu đem miệng tiến tới ngọc linh chi thượng gầm nhẹ, đồng thời hai mắt chăm chú nhìn Vương Đằng, đang uy hiếp Vương Đằng, nếu là Vương Đằng có bất kỳ dị động, nó liền trực tiếp một cái đem ngọc linh chi nuốt trọn. Ngươi đang uy hiếp ta? Vương Đằng mặt đầy quái dị. Đầu này sinh huyết sư tử thú là thành tinh sao? Giống. Huyết sư thú gầm nhẹ đáp lại, đem miệng gom góp gần hơn. Vương Đằng khẽ cau mày, đầu này huyết sư thú quá kỳ quái. Huyết sư thú, cực tốt máu người, hung tàn bạo lệ, cực kỳ thị sát. Ở trong đại hoang, nhân loại vũ giả một khi gặp phải huyết sư thú, thường thường cũng sẽ gặp phải huyết sư thú hung công kích. Nhưng giờ phút này, trước mắt đầu này huyết sư thú nhưng có chút lật đổ Vương Đằng đối với huyết sư thú nhận thức. Nhưng mà ngay tại Vương Đằng kinh nghi lúc, huyết sư thú trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung quang, thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, đánh về phía Vương Đằng. Thật là giảo hoạt xuất sinh. Vương Đằng nhất thời tỉnh ngộ, lạnh rên một tiếng. Một đạo lạnh lùng kiếm quang giống như sấm đánh một loại lóe lên một cái rồi biến mất, phốc một tiếng, vang lên một chuỗi đỏ bừng tiên huyết. Đầu này huyết sư thú, giả vờ bảo vệ ngàn năm ngọc linh chi, uy hiếp Vương Đằng, trên thực tế nhưng là thừa dịp Vương Đằng kinh dị đang lúc, đối với nó buông lỏng phòng bị, sau đó lập tức đối với Vương Đằng phát động đánh bất ngờ. Cho là hoang thú cùng nhân loại vũ giả bất đồng, tính tình đơn thuần, chưa từng nghĩ lại cũng có như vậy tâm cơ lòng dạ. Vương Đằng lạnh lùng liếc một cái huyết sư thú, lựa ra trong cơ thể nó nội đan. Sau đó đi lên phía trước, đưa tay hái ngàn năm ngọc linh chi. Thu hồi ngọc linh chi, Vương Đằng không có ngừng lưu, hướng nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực chạy đi. Mạc phủ, Chớ Lâm bọn họ, còn không có tin tức truyền tới sao? Mạc Sơn cau mày, hướng về phía một tên thân tín giọng có chút phiền náo hỏi. Chớ Hải lắc đầu một cái, mở miệng nói, gia chủ không cần phải lo lắng, đại hoang bát ngát vô biên, có lẽ là lục loại có chút phiền phức, cho nên mới vẫn không có tin tức truyền về. Bất quá bọn hắn cũng trong tay nắm giữ truy lùng thuật, chỉ cần Vương Đằng thật đi đại hoang, bọn họ nhất định có thể tìm được hắn, đánh chết, mang về thiên kiếm lệnh, có lẽ chưa tới hai ngày là có thể có tin tức truyền về, gia chủ hãy kiên nhẫn chờ. Lời tuy như thế, có thể tâm lý ta luôn cảm thấy có chút bất an. Không được, đi. Lại phái hai cái huyết vệ đội, đi đại hoang giúp của bọn hắn tìm kiếm, thăm dò một chút tình huống, kịp thời đem tin tức truyền về. Mạc Sơn mở miệng nói. Hai ngày sau. Đi đại hoang điều tra tình huống hai cái ám ảnh vệ đội, ở trong đại hoang tìm đến Chớ Lâm đám người lệnh bài thân phận. Chớ Lâm đám người ngày đó bị ngũ giai cửu phẩm đỉnh phong hoang thú thanh dược phục hổ khí tức yên diệt thành huyết vụ, đã sớm hài cốt không còn, chỉ có nhuốm máu lệnh bài thân phận, rơi xuống đầy đất. Nhìn thấy kia đầy đất nhuốm máu lệnh bài thân phận, hai cái ám ảnh vệ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Trước đây phái tới ba cây ám ảnh vệ, lại toàn quân bị diệt ở chỗ này. Phát sinh cái gì sao? Hai cái ám ảnh vệ không khỏi mí mắt nhảy lên. Sau đó phát hiện phụ cận cây rừng sụp đổ, bốn phía còn có vô số hoang thú ngang dọc lộn xộn dấu chân. Nơi này phát sinh qua một trận tiểu quy mô thú triều, bọn họ chẳng lẽ là vì vậy bỏ mạng? Nhưng coi như là gặp được thú triều, cũng không trở thành liền tàn thi cũng không tìm tới một cụ, nếu nói là thi thể bị hoang thú thôn vệ, vậy vì sao nhưng lưu lại những lệnh bài này? Hai cái ám ảnh vệ thành viên nhìn nhau, sau đó trước tiên đem tin tức truyền trả lại. Làm Mạc Sơn biết được trước đây phái đuổi theo giết Vương Đằng ba cây ám ảnh vệ lại toàn quân bị diệt, hư hư thực thực chết tại thú triều bên trong, suýt nữa một cái lao huyết phun ra. 33 người, toàn bộ chết tại thú triều bên trong. Đây tột cùng là có nhiều xui xẻo à? Trong đại hoang, rất ít sẽ xuất hiện thú triều A. Sau đó không lâu, hai cái ám ảnh vệ điều tra ra chân tướng, từng có mạo hiểm giả xa xa nhìn thấy, có ngũ giai hoang thú thanh dực phục hổ lao ra bên ngoài, kinh động bốn phía không ít hoang thú, từng đưa tới một lần tiểu quy mô thú triều. Kia ba cây ám ảnh vệ, tất cả đều hài cốt không còn, chỉ để lại lệnh bài thân phận, hẳn là bị thanh dực phục hổ liên lụy. Biết được chân tướng sau, Mạc Sơn rốt cuộc không nhịn được một cái lao huyết phun ra. 33 người, ba cây ám ảnh vệ. Lại toàn quân bị diệt, bị thanh dực phục hổ khí tức ảnh hưởng đến nghiền giết. Mạc Sơn chỉ cảm thấy trong lòng bực bội được hoảng. Đầu kia thanh dực phục hổ nổi điên làm gì? Làm sao biết từ đại hoang sâu bên trong lao ra, còn vừa vặn tiêu diệt ta ba cây ám ảnh vệ. Mạc Sơn cơ hồ phát điên hơn, ba cây ám ảnh vệ, có thể tất cả đều là hắn Mạc gia bồi dưỡng tinh anh a. Mạc gia tổng cộng cũng chỉ có 7 chi ám ảnh vệ thôi, mà nay chỉ một cái tử liền tiêu diệt gần như một nửa. Liên ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ Chớ Lâm, Mạc Phong, cùng với ngưng chân cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi Chớ Ảnh, lại cũng không thể còn sống trở về. Gia chủ, Chớ Lập bọn họ hỏi, bọn họ còn tiếp tục hay không tìm kiếm đuổi giết Vương Đằng? Chớ Hải thấp giọng dò hỏi. Tiếp tục. Tại sao đứt đoạn tiếp theo? Là đuổi giết Vương Đằng, ta Mạc gia hao tổn ước chừng ba cây ám ảnh vệ, không giết Vương Đằng, đoạt được thiên kiếm lệnh, ba cây ám ảnh vệ há chẳng phải là chết vô ích sao? Đưa tin cho bọn hắn, để cho bọn họ vô luận như thế nào, cũng phải tìm được Vương Đằng, đưa hắn đánh chết, đem thiên kiếm lệnh, mang cho ta trở lại. Mạc Sơn cơ hồ giống giận lên tiếng. Chớ Hải nghe vậy gật đầu một cái, sẽ phải rời khỏi, Mạc Sơn đột nhiên kêu ở hắn. Chờ một chút. Mạc Thiên bây giờ, vẫn còn ở dấu lầu lục soát trọng tố vũ mạch tài liệu sao? Mạc Sơn trầm giọng hỏi. Chớ Hải gật đầu nói, đại trưởng lao khoảng thời gian này xác thực một mực đợi ở dấu lầu lục soát tài liệu. Hừ, thân là ta Mạc gia đại trưởng lão, cũng không cho ta Mạc gia mưu phúc lợi nhuận, ngày đó lại còn dám công khai nổi giận gia chủ, thậm chí là Vương Đằng, lại không tiếc muốn đại nghĩa diệt thân. Mạc Sơn mặt đầy bất mãn nói, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chớ Hải cũng không tiếp lời. Mạc Sơn liếc hắn một cái, sâu xa nói, từ ngày đó Mạc Thiên phản ứng đến xem, nếu là biết ta phái người đuổi giết Vương Đằng, nhất định sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ. Chớ Hải có chút minh bạch gì hắn, không khỏi trong lòng cả kinh, nhìn về phía Mạc Sơn. Mạc Sơn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trên tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một bọc chất thuốc, đây là ngũ độc tán, vô sắc vô vị, ngươi tìm cơ hội cho hắn ăn vào, để tránh hắn đến lúc đó biết ta phái người đuổi giết Vương Đằng, tới làm ầm ĩ. Hơn nữa, Mạc Thiên cùng Vương Đằng cảm tình không cạn, ngày đó Mạc Thiên như vậy hết sức che chở Vương Đằng, thậm chí không tiếc vì hắn muốn cùng ta Mạc gia quyết liệt, đến lúc đó nếu là thật đang tìm không tới Vương Đằng, liền đem Mạc Thiên chúng độc sự tình lan rộng ra ngoài, vội vã hiện thân. Chương 24, Tăng Mục Linh Viên. Gia chủ, đại trưởng lão chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, có thể nói là ta Mạc gia trụ cột vững vàng, làm như vậy có thể hay không? Nghe được Mạc Sơn lời nói, Chớ Hải không khỏi chấn động trong lòng, có chút chần chờ nói. Hừ, ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tính là gì? Nếu là có thể lấy được thiên kiếm lệnh, ta Mạc gia liền có hy vọng cùng Vạn Kiếm Tông kéo lên quan hệ, đến lúc đó, ta Mạc gia một bước lên trời, cần gì phải một cái ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ đi bảo vệ, ai dám đối với ta Mạc gia bất lợi? Mạc Sơn lạnh rên một tiếng đạo. Thuộc hạ minh bạch. Chớ Hải nghe vậy từ Mạc Sơn trong tay nhận lấy ngũ độc tán, mở miệng nói, sau đó mới lui xuống đi. Đại hoang, Vương Đằng đã tới nhị giai lục phẩm hoang thú chỗ khu vực. Chính phải tìm nhị giai lục phẩm hoang thú rèn luyện vũ khí, Vương Đằng đống nhiên mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ở cách đó không xa trong sân cốc, có tiếng đánh nhau từ từ truyền. Là tiếng đánh nhau. Vương Đằng có chút trầm ngâm, nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực vô cùng nguy hiểm, tầm thường đoàn đội mạo hiểm, một loại cũng không dám đi sâu vào tới đây. Vương Đằng hơi chút do dự, sau đó liền thi triển thân pháp, men theo sơn cốc ngang nhiên xông qua. Hắn xuất hiện ở phía trên thung lũng, nhìn xuống nhìn, liền nhìn thấy mấy bóng người đang ở hợp lực vây quét một con nhị giai lục phẩm sơ kỳ hoang thú tam mục linh viên. Lại là nhị giai lục phẩm sơ kỳ tam mục linh viên, mấy người kia. Từ quần áo trang sức đến xem, là đế đô tinh võ học viện đệ tử, lại dám tới nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, vây giết tam mục linh viên. Vương Đằng trong lòng có chút kinh ngạc, phía dưới 5 người, toàn bộ đều mặc thống một thân mặc, trên trường bào có một bộ thất tinh hình chẳng khác, hẳn là đế đô ba đại học viện một trong, tinh võ học viện đệ tử. Vương Đằng quan sát tỉ mỉ một trận 5 người, 3 nam 2 nữ, tuổi tác cũng không lớn, 18-19 dáng vẻ, nhưng là tu vi nhưng là không thấp, chính giữa yếu nhất đều đang có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi, một tên trong đó khiến cho thương nam tử, càng là nắm giữ ngưng chân cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Giờ phút này đúng là hắn phát động chủ lực công kích, còn lại 4 người đều tại vì hắn kềm chế tam mục linh viên. Vương Đằng không có tính toán xuống đi hỗ trợ, nhưng mà xem phim khác, định rời đi, đi tìm còn lại nhị giai lục phẩm hoàng thú luyện tay. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, phía dưới trong sơn cốc đột nhiên chuyển tới mấy tiếng giống giận, sau đó Vương Đằng liền nhìn thấy, rốt cuộc lại có 2 đầu tam mục linh viên, từ trong một cái sơn động lao ra, một tên trong đó tam mục linh viên trong tay, lại xách một cái màu đỏ nhạt. Nhìn dị loang lộ trường kiếm. Kia cây trường kiếm vừa xuất hiện, Vương Đằng trong óc lập tức rung động nhẹ nhẹ một chút, nói cho đúng, là trong biển ý thức của hắn thần ma lệnh, nhỏ nhẹ run rẩy động một cái. Vương Đằng nhất thời trong lòng cả kinh. Thần ma lệnh chính là năm xưa vô thiên ma chủ tự mình tế luyện bảo vật, có cảm ứng bảo vật năng lực. Đây là Vương Đằng ở dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn sau, mới biết. Giờ phút này, thần ma lệnh rung rung, liền ý nghĩa, nơi này tồn tại có bảo vật. Là chiếc kia kiếm sắt gì sao? Vương Đằng có chút giật mình, hắn mục lực kinh người, đứng ở trên sân cốc, nhìn chăm chú đầu kia tam mục linh viên trong tay sách màu đỏ nhạt kiếm sắt gì. Cái này kiếm sắt gì nhìn quả thực không giống như là bảo vật, gì loang lổ, không có chút nào bảo vật nên có ánh sáng tươi mới. Nhưng Vương Đằng nhưng cũng biết, một ít chân chính bảo vật, ngược lại tẩy tận duyên hoa, cũng không thế nào nổi bật. Hơn nữa mà nay thần ma lệnh dị động, cái này kiếm sắt gì, chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Không được, vẫn còn có 2 đầu tam mục linh viên. Trong sơn cốc 5 người, nhìn thấy rốt cuộc lại có 2 đầu tam mục linh viên xuất hiện, nhất thời rối rít sắc mặt đại biến. Liêu sư huynh, chuyện gì xảy ra, không phải nói nơi này chỉ có một con tam mục linh viên sao? Một tên trong đó nữ đệ tử có chút hoa dung thất sắc đạo. Trong 5 người, nàng tu vi thấp nhất, chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đến trung kỳ không lâu. Giờ phút này nhìn thấy rốt cuộc lại xuất hiện 2 đầu nhị giai lục phẩm tam mục linh viên. Trong đó một con tam mục linh viên quá mức thậm chí đã nhị giai lục phẩm trung kỳ tu vi, cùng tên kia khiến cho thương nam tử trước đây nói tình huống hoàn toàn không hợp. Kia Liêu sư huynh nhưng không nghe thấy đối với tên nữ đệ tử kia lời nói, nhưng mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đầu kia nhị giai lục phẩm trung kỳ tam mục linh viên trong tay sách chiếc kiếm màu đỏ nhạt kiếm sắt gì. Đầu kia nhị giai lục phẩm trung kỳ tam mục linh viên, rõ ràng là đem chiếc kiếm màu đỏ nhạt kiếm sắt gì trở thành binh khí, sách kiếm sắt gì liền liều chết xung phong qua. Cái này kiếm sắt gì? Ta ngày đó nhìn thấy kia đạo huyết quang, chẳng lẽ chính là chỗ này miệng kiếm sắt gì phát ra sao? Giờ phút này, tên này Liêu sư huynh trong lòng nóng hừng hực. Một tháng trước, hắn ở phụ cận ngũ giai hoang thú khu vực lịch luyện thời điểm, từng nhìn thấy bên này có một đạo huyết sắc thần quang ngút trời lên, hiển hóa ra kinh người dị tượng. Cảm thấy là có dị bảo hiện thế. Vì vậy mạo hiểm xông vào nhị giai lục phẩm hoang thú khu vực, phát hiện đạo kia huyết sắc thần quang chính là từ trong sơn cốc này bộc phát ra. Nhưng trong sơn cốc có nhị giai lục phẩm hoang thú tam mục linh viên quanh quẩn, hắn cũng không dám một mình xông vào, liền trở lại học viện, liên hiệp mấy cái đồng môn tới vây quét tam mục linh viên, cướp lấy dị bảo. Không nên hoảng loạn, nhưng mà 3 đầu nhị giai lục phẩm hoang thú mà thôi, chúng ta hợp lực chém bọn họ là được. Kia Liêu sư huynh ánh mắt nóng bỏng, lại không muốn rút đi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, trong 5 người liền có một người đột nhiên bị một con tam mục linh viên đánh hoành bay ra ngoài, há mồm liền ho ra búng máu tươi lớn. Liêu sư huynh cứu ta. Bị đánh bay ra ngoài chính là cái đó chỉ có ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ tu vi nữ tử, thấy kia ngoài ra 2 đầu tam mục linh viên vọt tới, trong lúc nhất thời có chút mất điểm tức, bị đầu kia bọn họ hợp lực vây công tam mục linh viên bắt cơ hội, một cái tắt đánh bay ra ngoài, vừa vặn đánh về phía ngoài ra 2 đầu tam mục linh viên phương hướng. Phương lãnh sư muội. 4 người khác thấy vậy rối rít kinh hãi, trong đó 3 người liền phải đuổi tới đi ngăn cản vọt tới 2 đầu tam mục linh viên, giải cứu kia bị phương lãnh. Tất cả chớ động. Trước hợp lực giết trước mắt đầu này tam mục linh viên, nếu không chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở chỗ này. Kia Liêu sư huynh nhưng là quát lên một tiếng lớn đạo, kềm chế tốt đầu này Tam Mục Linh Viên, trước đem nó liên thủ đánh chết.